các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Vai chính, Dương Tiểu Thiên, bát đại gia tộc Dương gia đại thiếu gia, bởi vì đạt được ma thần tà công vô tự thiên thư hỏa long quả bí mật, mà bản thân có vô thượng công lực, trở thành một đại ma phách. Phượng Tư Linh, thành thục mỹ phụ, Dương Tiểu Thiên bà, huyễn cảnh người cho ông. Tiên môn, về sau gả cho Dương Tiểu Thiên gia gia Dương Đạo Minh mà bị trục. Xuất sư môn, một thân tu vi bí hiểm. Dương Viễn Mục, phụ thân của Dương Tiểu Thiên, Dương gia gia chủ, tính cách nghiêm túc, về sau bị gian nhân làm hại. Hồ Tĩnh Nghi, xinh đẹp thiếu phụ, từ hàng tĩnh trai thánh nữ sư phi huyên tiểu. Sư muội, Dương Viễn Mục chính thê, Dương Tiểu Thiên thân sinh mẫu thân, chính đạo thập đại mỹ nhân một trong. Đường Nguyễn Nhi, xinh đẹp thiếu phụ, Dương Viễn Mục nhị thê, Đường môn môn chủ. Đường Phong hòn ngọc quý trên tay. Trưởng tôn Ngưng Hương, xinh đẹp thiếu phụ, Dương Viễn Mục tam thê, danh thần. Trưởng tôn Vô Kỵ muội muội, cùng Dương Viễn Mục được tác hôn cho. Trương Di Giai, xinh đẹp thiếu phụ, Dương Viễn Mục tứ thê, Miêu Cương vọng tẩu. Trương gia ái nữ. Liêu Dân Khải, Thiên Sơn trưởng môn nhân, Dương Tiểu Thiên sư phụ. Phương Ngọc Tuệ, xinh đẹp thiếu phụ, phái Thiên Sơn trưởng môn phu nhân, Dương Tiểu Thiên sư nương. Liêu Như Tiên, Dương Tiểu Thiên sư tỷ, cô gái xinh đẹp, Liêu Dân Khải cùng Phương Ngọc Tuệ ái nữ. Tần Tâm Nhi, phái Thiên Sơn đệ tử, Dương Tiểu Thiên sư tỷ, cô gái xinh đẹp. Trương Tuấn, phái Thiên Sơn đệ tử, Dương Tiểu Thiên sư huynh, làm người đê tiện, thật là Tây vực bái hỏa giáo giáo đồ. Đông Phương Kiếm, Đông Phương Thế gia nhà ở, làm người yêu sắc đê tiện, bị Dương Tiểu Thiên giết chết. Tây Môn Như Yên, thành thục mỹ phụ, Đông Phương Kiếm đại phu nhân, Tây Môn Thế gia gia chủ, Tây Môn vô địch bảo tỷ, danh văn thiên dưới lớn tài nữ, tài hoa bất phàm. Lam Phượng Nhi, thành thục mỹ phụ, Đông Phương Kiếm nhị phu nhân, trước kia là Nam Hải Võ Lâm nổi danh đại mỹ nhân. Đông Phương Minh, Đông Phương Kiếm con lớn nhất, phá ra chi tử một cái, cả ngày bóp hoa trêu chọc cây cỏ, cưỡng đoạt dân nữ, không chuyện ác nào không làm. Đông Phương Khiếu, Đông Phương Kiếm con thứ hai, tác phong cùng đại ca như nhau. Tần Yên Tuyết, xinh đẹp thiếu phụ, Đông Phương Minh thê tử, tài hoa bất phàm. Tô Hàn Mị, xinh đẹp thiếu phụ, Đông Phương Khiếu thê tử, thật là ưu linh môn. Tam tần một trong hàn tần. Đông Phương Tương Nghi, Đông Phương Kiếm thân muội muội, Nghi 36 tuổi. Đều là Vân Anh chưa gả, là vì quyết sách đoàn, là vì Đông Phương gia bảy mưu. Tính kế, có nữ chư cắt danh sưng, chính đạo thập đại mỹ nhân một trong. Tư Mục, thần toán tử danh sưng, Đông Phương Thế gia quyết sách đoàn một thành. Viên. Trương Nguyễn Quân, xinh đẹp thiếu phụ, Từ Mục phu nhân, Đông Phương Thế gia quyết sách đoàn một thành viên. Triệu Nhã Lệ, Ú Linh môn linh phi Ú Linh tiên tử, thành thục mỹ phụ, ma đạo thập đại mỹ nhân một trong. Tiết Mạn Vân, Ú Linh môn thuộc phi huyền bi thánh nữ, thành thục mỹ phụ, ma đạo thập đại mỹ nhân một trong. Giang Hồ Thế gia là vì Đông Phương Thế gia, Nam Cung Thế gia, Tây Môn Thế gia, Bắc Đường Thế gia, Cô Độc Thế gia, Dương gia, Đường gia, Tạ gia. Giang Hồ thập đại môn phái là vì Từ Hàng Tinh Trai, Ú Linh môn, Âm Quý phái, phái Thiếu Lâm, phái Hoa Sơn, Điểm Thương phái, Thiên Ứng hội, Diêm Bang, Mục Mã Bang, Long Dương Tiêu Cục. Chính đạo thập đại mỹ nhân, Sư Phi Huyên, Hồ Tĩnh Nghi, Nam Cung Tĩnh, Ninh Tố Phương, Đông Phương Tương Nghi, Bắc Đường Xảo Nhi, Độc Cô Yên Nhiên, Tạ Linh Nhi, Ngộng Hàn Tuyết, Bạch Nghi Phượng. Ma đạo thập đại mỹ nhân, Loan Loan, Ngộng Tiêm Tiêm, Triệu Nhã Lệ, Tiết Mạn Vân, Lý Linh Yên, Du Khả Khanh, Tạ Tố Nga, Tuyên Văn Nhàn, Phương Loan Âm, Nguyễn Tử Ngọc. Bắc Đường Thế Gia. Bắc Đường Hùng, Bắc Đường Thế Gia gia chủ, 47 tuổi, người này võ công sâu không lường được, tài hoa xuất chúng. Nam Cung Linh, xinh đẹp thuộc phụ, 44 tuổi, Bắc Đường Hùng đại phu. Nhân, Nam Cung Thế Gia gia chủ Nam Cung Đào Tỷ Tỷ, chính đạo thập đại mỹ nhân. Một trong Nam Cung Tính song sinh muội muội, dáng dấp lánh diễm thông nạo, võ học tu vi cũng đi vào giang hồ nhất lưu trình độ. Vương Nghiên Vân, xinh đẹp thiếu phụ, 29 tuổi, Ú Linh môn người. Tại Bắc Đường Thế Gia làm nằm vùng. Bắc Đường Vũ, 27 tuổi, Bắc Đường Hùng cùng con trai của Nam Cung Linh, hảo sắc như mệnh, nhát gan sợ là. Trương Tố Tố, xinh đẹp thiếu phụ, 26 tuổi, Bắc Đường Vũ thế tử. Bắc Đường Xảo Nhi, cô gái xinh đẹp, 20 tuổi, Bắc Đường Hùng cùng Nam Cung Linh ái nữ. Bắc Đường Phách, Bắc Đường Hùng đệ đệ, 46 tuổi, làm người ngu ngốc. Vốn là hắn làm gia chủ, về sau thoái vị cho Bắc Đường Hùng. Lý Linh Yên, xinh đẹp thuộc phụ, 43 tuổi, Bắc Đường Phách thế tử, ma. Đạo thập đại mỹ nhân một trong, gả cho Bắc Đường Phách về sau, đẩy rời đi ma. Đạo, bất quá tại mỹ nhân bảng phía trên, vẫn như cũng bị liệt vào người trong ma. Đạo. Bắc Đường Linh Nhi, cô gái xinh đẹp, 19 tuổi, Bắc Đường Phách cùng lý. Linh Yến ái nữ. Tây Môn Thế Gia. Tây Môn Vô Địch, Tây Môn Thế Gia gia chủ, 40 tuổi, ngu ngốc hủ bại, chỉ. Biết là cùng sau lưng Bắc Đường Hùng. Độc Cô Yên Nhiên, xinh đẹp thuộc phụ, 39 tuổi, Tây Môn Vô Địch đại. Phu nhân, Độc Cô Thế Gia gia chủ cô độc một muội muội, chính đạo thập đại mỹ. Nhân một trong. Tiết Tử Ninh, xinh đẹp thuộc phụ, 35 tuổi, Tây Môn Vô Địch nhị phu nhân. Tây Môn Cường, 20 tuổi, Tây Môn Vô Địch cùng con trai của Độc Cô Yên. Nhiên, con em Thế Gia. Ninh Tuyết Nhi, xinh đẹp thiếu phụ, 20 tuổi, Tây Môn Cường thế tử. Tây Môn Hoan, cô gái xinh đẹp, 18 tuổi, Tây Môn Vô Địch cùng Độc Cô Yên. Nhiên ái nữ. Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Đảo, Nam Cung Thế Gia gia chủ, 43 tuổi, tuy là gia chủ, bất. Quá trên thực tế là Nam Cung Đảo tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh ở sau lưng chủ trì tất. Cả. Nam Cung Tĩnh, xinh đẹp thuộc phụ, 44 tuổi, chính đạo thập đại mỹ. Nhân một trong, vẫn độc thân thủ hộ Nam Cung Thế Gia. Tây Môn Ngưng Yên, xinh đẹp thuộc phụ, 41 tuổi, Tây Môn Thế Gia gia. Chủ Tây Môn Vô Địch tỷ tỷ, cùng Nam Cung Tĩnh tình cảm thâm hậu, Nam Cung Đảo. Đại phu nhân. Lâm Tĩnh Vi, xinh đẹp thuộc phụ, 37 tuổi, Nam Cung Đảo nhị phu nhân. Nam Cung Thanh, cô gái xinh đẹp, 21 tuổi, Nam Cung Đảo cùng Tây Môn. Ngưng Yên con gái lớn. Nam Cung Ngữ, cô gái xinh đẹp, 20 tuổi, Nam Cung Đảo cùng Tây Môn Ngưng. Yên nhị nữ nhi. Độc Cô Thế Gia. Cô độc mục, Độc Cô Thế Gia gia chủ, 46 tuổi, ngoài mặt rất có làm. Bất quá thực tế ngược lại không có gì lớn bản lĩnh, chỉ biết là đi theo phía. Sau Bác Đường Hùng đuốt ngông ngựa mà thôi. Bác Đường Nhã Nhi, xinh đẹp thuộc phụ, 45 tuổi, Bác Đường Thế Gia Gia. Chủ Bác Đường Hùng muội muội, cô độc mộc đại phu nhân. Nô Mỹ Quân, xinh đẹp thuộc phụ, 42 tuổi, cô độc mộc nhị phu nhân. Độc Cô Hân Hân, cô gái xinh đẹp, 23 tuổi, cô độc mộc cùng Bác Đường. Nhã Nhi ái nữ. Độc Cô Minh, 21 tuổi, cô độc mộc cùng con trai của Ngô Mỹ Quân, con. Em Thế Gia. Mục Quế Liên. Xinh đẹp thiếu phụ, 21 tuổi, Độc Cô Minh Thế Tử. Diêm Bang. Trung Hiếu Nghĩa, Diêm Bang Bang Chủ, 43 tuổi, làm người chính trực. Bạch Nghi Phượng, xinh đẹp thuộc phụ, 40 tuổi, Trung Hiếu Nghĩa Thế Tử. Chính đạo thập đại mỹ nhân một trong, hai người không có sinh dục. Trung Hiếu Cường, Diêm Bang Phó Bang Chủ, 41 tuổi, Trung Hiếu Nghĩa. Đệ đệ, lòng dạ chật hẹp, không hài lòng bậc cha chú đem chức bang chủ truyền. Đại ca. Khâu Mai Huyên. Xinh đẹp thuộc phụ, 37 tuổi, Trung Hiếu Cường thế tử. Trung Nhân Kiệt, 18 tuổi, Trung Hiếu Cường cùng con trai của Khâu Mai. Huyên. Trung Ngọc Điệp, xinh đẹp thuộc phụ, 35 tuổi, Trung Hiếu Nghĩa thân muội muội. Vẫn tại phụ trợ Trung Hiếu Nghĩa, Vân Anh chưa gả. Những người khác vật. Sài Ninh Lang, 48 tuổi, Lạc Dương Thứ Sử, Sài Thiệu Đệ Đệ, làm người. Ngu ngốc, về sau được sự giúp đỡ của Dương Tiểu Thiên, bình an quá độ cửa ải. Khó khăn. Từ đi chức quan. Vương Nhữ Cơ, xinh đẹp thuộc phụ, 46 tuổi, Sài Ninh Lang đại phu. Nhân, xuất thân thư hương thế gia. Sài Tử Di, cô gái xinh đẹp, 19 tuổi, điêu ngoa tùy hướng, về sau trở. Thành Dương Tiểu Thiên thế tử. Ninh Cung Như, xinh đẹp thuộc phụ, 40 tuổi, Sài Ninh Lang thiết thất. Hạ Vô Song, xinh đẹp thuộc phụ, 37 tuổi, Sài Ninh Lang thiết thất. Tiết Ngưng Nhi, xinh đẹp thuộc phụ, 35 tuổi, Sài Ninh Lang thiết thất. Lý Chỉ Hân, xinh đẹp thiếu phụ, 33 tuổi, Sài Ninh Lang thiết thất. Dương Tử Vận, xinh đẹp thiếu phụ, 30 tuổi, Sài Ninh Lang thiết thất. Lý Tú Ninh, xinh đẹp thuộc phụ, 47 tuổi, Bình Dương công chúa, Lý Huyên nữ nhi. Đường Thái Tông Lý Thế Dân muội muội, một đời kỳ hiệp khấu trọng người trong. Lòng, Sài Thiệu thế tử. Lăng Ba công chúa, xinh đẹp thiếu phụ, 26 tuổi, Đường Thái Tông ái. Nữ. Ngoài phu Sài Lệnh Vũ là Sài Thiệu cùng Bình Dương công chúa con trai. Sài Lệnh Vũ, 27 tuổi, Sài Thiệu cùng Bình Dương công chúa con trai. Của Lý Tú Ninh, về sau tại phát động mưu phản làm phản lương sát hại. Cao Dương công chúa, xinh đẹp thiếu phụ, 31 tuổi, Đường Thái Tông ái. Nữ, vị hôn phu Phòng Di Ái. Phòng Di Ái, 31 tuổi, Đường đại danh thần Phòng Huyền Linh con thứ. Phòng Di Ái quan tới quá phủ khanh, tán kỵ thường thị, lại phong bên phải vệ. Tướng quân. Kỳ huynh Phòng Di trực tại phụ thân sau khi chết phải làm dùng. đích con trưởng thân phận bái là vì Lương Quốc Công, dùng Cao Dương công chúa. Cố, phòng di ái lễ dị hắn tế mưu thôi phòng di trực phong tức kế thừa tước. Vị, Đường Cao Tông vào chỗ không lâu, phòng di ái bị xuống làm phòng châu thứ. Sử, Lý Khác, 33 tuổi, phong hào Ngô Vương, Đường Thái Tông Lý Thế Dân con thứ ba. Mẫu Dương Phi là Tùy Dương Đế chi nữ, có cùng mẫu đệ thuộc Vương Lý Âm, về sau. Tại cùng Tiết Văn Triệt, Lý Nguyên Cảnh, Sài Lệnh Vũ, phòng di ái phát đậu. Chính biến bị giết hại. Lý Nguyên Cảnh, 46 tuổi, Kinh Vương, Đường Cao Tổ thứ lục tử, về sau. Tại cùng Tiết Văn Triệt, Lý Khác, Sài Lệnh Vũ, phòng di ái phát động chính. Biến bị giết hại. Phòng di trực, 33 tuổi, Đường đại danh thần phòng huyền linh con trưởng, phòng. Di ái đại ca, dùng đích con trưởng thân phận bái là vì Lương Quốc Công, cùng. Cao Dương công chúa không hợp. Đỗ Nguyệt Nga, xinh đẹp thiếu phụ, 31 tuổi, phòng di trực thế tử. Phòng di tắc, 26 tuổi, Đường đại danh thần phòng huyền linh con trai. Thứ ba, phòng di ái đệ đệ. Lý Phụng Châu, xinh đẹp thiếu phụ, 25 tuổi, phòng di tắc thế tử, Lý. Nguyên Cảnh nữ nhi. Phòng di nghĩa, 24 tuổi, Đường đại danh thần phòng huyền linh tứ tử. Nô Tiểu Kiều, xinh đẹp thiếu phụ, 24 tuổi, phòng di nghĩa thế tử. Lô Xảo Ngưng, xinh đẹp thuộc phụ, 49 tuổi, phòng huyền linh thế tử. Cá tính phân minh, có chuyện Lý Thú Thiên cổ phong lưu một vỏ giấm chua danh. Hảo. Tiết Văn Triệt, 44 tuổi, kinh triệu hàm dương người, nguyên quán đô ôn. Hoàng. Tiết Vạn Quân đệ. Cùng huynh cùng tự ưu châu rơi xuống đường. Thu xe kỵ. Tướng quân, chuyện thái tử Lý Kiến Thành. Huyền Vũ môn chi thay đổi thì, tỷ số. Cung binh lực chiến, thẳng su tần vương phủ, chúng kỳ dùng thái tử thủ, là. Trốn vào Nam Sơn. Thái Tông nhiều lần bị người chiêu dụ, thủy ra. Chính quán. 3 năm, dùng hành quân tổng quản từ Lý Tĩnh đánh bại Đột Quyết Hiệt Lợi Khả. Hãn. Về sau lại phó Lý Tích tấn công Tiết Duyên Đà. Thượng cao tổ nữ công chúa. Đan Dương, thiên bên phải võ vệ đại tướng quân. Trinh quán mạng, xuất binh tử. Lai Châu di động hải tấn công Triều Tiên. Lũ lập chiến công, mà mặc cho khí. Không có khả năng hạ nhân, toại dùng oán hận tao biếm trích, toàn còn. Cao. Tông thị, dùng cùng phòng di ái chờ mưu cầm giữ lập kinh vương Lý Nguyên Cảnh. Bị giết. Công chúa Đan Dương, xinh đẹp thuộc phụ, 40 tuổi, đường cao tổ 15. Nữ, Tiết Vạn Triệt thê tử. Lý Nghĩa Phủ, 37 tuổi, tuy có văn tài, nhưng làm người xảo trá, bởi vì hắn. Giỏi về A-dua võ tắc thiên, đối với đúng người miệng cười ngầm đao, dùng nhu. Hại vật. Hứa Kính Tông, 58 tuổi, Hàng Châu mới thành người, hỗ trợ võ tác. Thiên. Lý Tích, 56 tuổi, nguyên họ Tử, danh Thế Tích, chữ Mậu Công, cũng. Làm Mậu Công, Hán Tộc, Tào Châu cách hổ nhân, đường đại chính trị gia, nhà. Quân sự. Bởi vì đường cao tổ Lý Huyên ban thưởng họ Lý, tên của Lý Thế Tích. Về. Sau bởi vì tị đường Thái Tông Lý Thế Dân kiên kỵ, toại đổi thành tên một chữ. Tích. Về sau bị phong làm Anh Quốc Công, là Lăng Yên các 24 công thần một. Trong. Hán gia sẽ lại đem vào tường, đứng hàng tam công, hết sức nhân gian vinh. Hoa. Lịch truyện đường cao tổ, đường Thái Tông, đường cao tông ngày thứ ba lại. Mặt, sâu triều đình tín nhiệm cùng trọng trách, về sau hỗ trợ võ tắc thiên. Trường Tôn Vô Kỵ, 57 tuổi, chữ Phụ Cơ, Hà Nam Lạc Dương người. Tổ. Tiên là tiên ti tộc Thác Bạc Thị, Bắc Ngụy Hoàng tộc Chi Hệ, về sau đổi thành. Trường Tôn Thị. Là đường Thái Tông Lý Thế Dân anh vợ, văn đức thuần thánh. Hoàng hậu ca ca, Dương Tiểu Thiên Cầu. Thác Bạc Cô Hàn, xinh đẹp thuộc phụ, 48 tuổi, Trường Tôn Vô Kỵ thê. Tử, Dương Tiểu Thiên Mợ. Trường Tôn Hoàng hậu, xinh đẹp thuộc phụ, 49 tuổi, đường Thái Tông. Thái thê, Cao Tông Lý Trị thân sinh mẫu thân, Dương Tiểu Thiên gì, sinh ra với. Trương An, đại nghiệp 9 năm, 13 tuổi, gả cho đường quốc công Lý Uyên con. Trai thứ hai Lý Thế Dân làm vợ. Lý Thế Dân thăng chữ đăng cơ sau này, bị lập. Là vì hoàng hậu. Trinh quán 10 năm tại lập chính điện qua đời, về sau bị cao. Tăng phát hiện trưởng tôn hoàng hậu là bên trong một loại đặc biệt độc dược. Có thể khiến người chết giả, sau đó chữa trị xong trưởng tôn hoàng hậu, bởi. Trưởng tôn hoàng hậu qua đời là cả nước trên dưới rõ ràng chuyện, chết mà phục. Sinh đối với rất nhiều người thường mà nói là không tiếp thụ được, cho nên. Trưởng tôn hoàng hậu sau khi chết phục sinh về sau, quanh năm ở tại thâm cung. Hoa Mộc Lan, xinh đẹp thuộc phụ, tuổi không rõ, tập được thượng cổ thần công. Đạt được phá toái hư không cảnh giới. Về sau bởi vì yêu mà ở lại trần thế, tại Lạc Dương đáy hồ hang động đá vôi nguyên nhân bên trong là vì luyện công mà bị đóng băng. Hoa Linh Dung, cô gái xinh đẹp, tuổi không rõ, thiếu nữ răng rỡ, tại băng. Quan bên trong Dương Tiểu Thiên cứu, trở thành Dương Tiểu Thiên thế tử. Vương Như Ngưng, xinh đẹp thuộc phụ, 44 tuổi, Dương Tiểu Thiên nhạc. Mẫu Vương Như cơ thân muội muội, xuất thân thư hương thế gia. Lý Mộ Hân, xinh đẹp thuộc phụ, 40 tuổi, Lạc Dương Vương gia già chủ thê. Tử, xài tử di mợ. Văn Ngọc Như, xinh đẹp thuộc phụ, 48 tuổi, mẫu thân của Vương Yên. Vân, U Linh Môn ra ngoài trong phủ người, về sau rời đi U Linh Môn. Trương Đường Chủ, cô gái xinh đẹp, 23 tuổi, U Linh Môn ra ngoài trong phủ người. Liêu Lá, xinh đẹp thiếu phụ, 30 tuổi. Ninh Tố Phương, xinh đẹp thuộc phụ, 49 tuổi, đường gia chủ mẫu, mẫu. Thân của Đường Nguyễn Nhi, vai chính Dương Tiểu Thiên bà ngoại, chính đạo thập. Đại Mỹ nữ một trong. Tạ Linh Nhi, cô gái xinh đẹp, giang hồ bát đại thế gia Tạ gia thiên kim đại. Tiểu thư, chính đạo thập đại Mỹ nữ một trong. Mộng Hàn Tuyết, cô gái xinh đẹp, 20 tuổi, chính đạo thập đại Mỹ nữ một trong. Phái Hoa Sơn thiên kim tiểu thư. Mộng Tiêm Tiêm, xinh đẹp thuộc phụ, tuổi không rõ, trăm năm trước đã là ma đạo. Cao thủ, ma đạo thập đại Mỹ nữ một trong, cùng loan loan nổi danh. Du Khả Khanh, xinh đẹp thiếu phụ, 31 tuổi, ma đạo thập đại Mỹ nữ một trong. Tạ Tố Nga, cô gái xinh đẹp, 18 tuổi, ma đạo thập đại Mỹ nữ một trong. Tuyên Văn Nhàn, xinh đẹp thuộc phụ, 37 tuổi, ma đạo thập đại Mỹ nữ một trong. Phương Luân Âm, xinh đẹp thuộc phụ, 36 tuổi, ma đạo thập đại Mỹ nữ một trong. Nguyễn Tử Ngọc, cô gái xinh đẹp, 20 tuổi, ma đạo thập đại Mỹ nữ một trong. Xuất thân không rõ, đến từ Nam Hải, tính cách quái dị, cho nên tại người giang hồ bên trong xem ra là người trong ma đạo. Triệu Hoành Yên, mỹ nữ, 37 tuổi, Vân Anh chưa gả, Triệu Hoành bác tỷ tỷ, dãy một cái danh tướng. Võ Tắc Thiên, mỹ thiếu phụ, 26 tuổi, người trong ma môn, đường cao. Tông Lý Trị thê tử, Trung Quốc trong lịch sử duy nhất một cái chính thống nữ hoàng đế, bất quá quyển sách có an bài khác. Võ Tắc Thiên vô luận nhân tài tâm cơ võ công đều là nhất lưu, về sau bị vai chính Dương Tiểu Thiên chinh phục. Theo Dương Tiểu Thiên, Vương Hoàng Hậu, mỹ thiếu phụ, 28 tuổi, đường cao. Tông Lý Trị Hoàng Hậu, xuất thân từ Tịnh Châu danh môn vọng tộc, tổ phụ từng là tam phẩm quan lớn, phụ thân cũng vậy quan tới thứ sử, là vì tứ phẩm quan to. Cao Tông Lý Trị làm thái tử thì Vương Thị là vì thái tử phi, phu thê bên trong cảm tình tốt lắm, thế nhưng là Vương Thị vẫn không thể sinh con dưỡng cái, khiến cho Lý Trị trong lòng bất an, có chút tiếc nuối. Bởi vậy Lý Trị đối với Vương Thị cảm tình từ xa lánh, yêu tiêu lương đễ. Lý Trị làm tới hoàng đế, tại Long Trọng đăng cơ đại điển sau đó, ấn lệ cũ đem nguyên phi Vương Thị lập là vì hoàng hậu. Vương Hoàng Hậu tuy rằng đứng hàng lục cung đứng đầu, mẫu nghi thiên hạ, nhưng từ trượng phu nơi đó lấy được yêu vẫn đang thật là ít ỏi. Tiêu Thục Phi, mỹ thiếu phụ, 25 tuổi, đường cao. Tông Thục Phi Tiêu Thị, Nam Triều sĩ tộc Lan Lăng Tiêu Thị tộc nhân, đủ lương hoàng thất hậu. Duệ, Cao Tông Lý Trị là vì thái tử thì Tiêu Thị là vì lương đễ. Cao Tông sau khi lên ngôi, vào là vì Thục Phi, tương đương được sủng ái. Thiện Đức Nữ Vương, xinh đẹp thuộc phụ, 45 tuổi, Vân Anh chưa gả, về. Sau đuổi theo phong Thiện Đức Nữ Vương là vì Thánh Tổ Hoàng Cô, Thiện Đức Nữ Vương dùng Nhân Bình hai chữ làm niên hiệu, cá tính ôn nhã, chịu nhân dân cả nước yêu thích, miếu hiệu một cái thiện chữ thực tới danh về. Chân Đức Nữ Vương, xinh đẹp thuộc phụ, 43 tuổi, Thiện Đức Nữ Vương muội muội, quân sự thượng phi thường bạo lực, hoàn toàn là tràn ngập dạ tâm. Chủ nghĩa đế quốc người, mới vừa vào chỗ liền lý do trăm tể đến tấn công, lên. Toàn quốc chi quân đội vượt qua biên giới, cướp đoạt trăm tể 12 thành. Lại đem bắt tù binh hơn 3 vạn người đều chém giết, trăm tể rung động, cách. Năm lại tiêu diệt trăm tể quân đội hơn vạn người, đến tận đây tứ nước. Đối lập chi cục diện triệt để thành hình, đường cao Tông Lý Trị Vĩnh Huy năm. Đầu, năm 650, Tân La cùng đường đồng bộ thay đổi niên. Hiệu, Tân La toàn quốc đổi quan phục quan chế, cùng đường liên minh, rất có nhất thống Triều Tiên bán đảo dã tâm. Hiếu Đức Thiên Hoàng, Nhật Bản thứ 36 đại thiên hoàng, Mẫn Đặc Thiên Hoàng Tăng Tôn. Vốn tên là Nhẹ, Mao Thuần Vương con của, Hoàng Cực Thiên Hoàng. Cùng mẫu đệ, Đại Trung Huynh Hoàng Tử chi cứu. Năm 645 tháng 6, Đại Trung Huynh Hoàng Tử cùng trong quý tộc Thần Liêm Chân chờ phát động chính biến cung đình, một phát giết chết quyền thần Tô chúng ta. Lộc, tiêu diệt Tô Ta Thị quyền thế, phế chuất Tô Ta Thị cầm giữ lập Hoàng Cực Thiên Hoàng. 146 cầm lập Khinh Hoàng Tử là vì Thiên Hoàng, xưng hiếu Đức Thiên Hoàng, đổi niên hiệu là Vì Đại Hóa, 12. Tháng thủ đô lâm thời khó khăn sóng. Năm 646 hiếu Đức, Thiên Hoàng ban bố cách tân chiếu thư, tại toàn quốc phổ biến mô phỏng chung. Quốc tùy đường chế độ đại hóa đổi mới cắt bị nữ vương, xinh đẹp thuộc phụ. 49 tuổi, hiếu Đức mẫu thân của Thiên Hoàng. Gian nhân hoàng nữ, xinh đẹp thiếu phụ, 30 tuổi, hiếu Đức Thiên Hoàng. Hoàng hậu. Tiểu túc viện Nguyên Phi, xinh đẹp thiếu phụ, 29 tuổi, hiếu Đức. Thiên Hoàng Hoàng Phi. Thứ Phi, xinh đẹp thuộc phụ, 48 tuổi, cắt bị nữ vương hảo tỉ muội. Hiếu Đức Thiên Hoàng Vũ Nuôi. Đủ Minh Thiên Hoàng, xinh đẹp thiếu phụ, 34, tức Hoàng Cực Thiên. Hoàng, Nhật Bản thứ 35 đại cùng thứ 37 đại Thiên Hoàng, hiếu. Đức Thiên Hoàng Tỷ Tỷ. Sư Phi Huyên, từ hàng tinh trai thánh nữ Ngưng Duyệt Trần, từ hàng tinh trai. Một đời mới thánh nữ Tử Y Liên, từ hàng tinh trai môn nhân Loan Loan, ma môn. Ma nữ Hy Phiêu Tiên, cô gái xinh đẹp, ma môn mới một đời ma nữ. Chương 2, bại hoại tiểu tử. Bắc cách đạt ngọn núi ở vào Thiên Sơn Tuyết Phong Trong, tuyết động suốt năm tuyết động không thay đổi, mọi người gọi nó tuyết hải. Tại Bắc cách đạt trên sườn núi, có một cái tên là Thiên Trì Hồ Nước, trì bên trong thủy đều là do băng tuyết hòa tan mà thành, trong suốt, như một mặt cái gương lớn, trắng non tuyết phong, xanh biếc vân sam ảnh ngược trong hồ, tạo thành một bức xinh đẹp tranh vẽ, làm người ta xem thế là đủ rồi, quả thật là có khác thế giới khoảng trời riêng. Thiên Trì chung quanh trên sườn núi dài cao ngất vân sam, bạch hoa, dương liễu, tây bờ tu trúc là lướt tinh xảo đỉnh đài lầu các, bình tĩnh trong suốt hồ nước ảnh ngược lấy thanh sơn tuyết phong, cảnh tượng kiều diễm, giống như tiên cảnh, liếc nhìn lại, thật có không nói được cú tĩnh, xinh đẹp lạ như vậy siêu nhiên xuất trần. Mà tại Thiên Trì bên cạnh một khối đất trống bên trên, đứng sừng sững một vị áo đen thiếu niên tuổi chừng 18, chỉ thấy hắn hướng về phía không khí bốn phía qua lại thôi động đôi bàn tay, không khí chung quanh tại hắn qua lại tán động dưới, bởi trong suốt màu sắc biến thành màu vàng. Tiếp theo thiếu niên sẽ lại đem đoàn khí lưu đi lên vung lên, màu vàng khí lưu dường như vạn mã buôn đằng bình thường vậy hướng bốn phía tản mát. Trong nháy mắt, màu vàng khí lưu tại thiếu niên dưới sự thôi thúc biến mất sạch sẽ. Lúc này, xa xa truyền tới một cô gái cười duyên tiếng chúc mừng sư đệ, công lực lại cao thêm một tầng ai ui. Áo đen thiếu niên đi thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, cả người lấy áo lam thiếu nữ đã đi tới, thiếu nữ tuổi chừng 20, nhưng thấy nàng một cái thanh tú lạ lướt trứng ngông hình khuôn mặt. Lông mày xinh đẹp núi sa ngầm đại, mắt to như nước trong veo con ngựa như hàn đàm sóng biếc, xinh xắn trội hơn núi, trắng ngần, anh đào môi đỏ mọng khẽ mím môi mỉm cười, hai gò má lê qua mơ hồ ẩn hiện, thực sự là tươi như thiên nhân, quốc sắc thiên hương, mặc một món màu xanh da trời cung sa. Quần dài, màu vàng nhạt nội y mơ hồ ẩn hiện, thân thể thon dài, tăm một chút như ẩn như hiện, mặt trên hai điểm nhô thật cao, phía dưới một chút điểm dường như bánh bao nhỏ phần khởi, thật là đẹp cực kỳ. Áo đen thiếu niên hướng áo lam thiếu nữ phương hướng thả người mà đi, trong miệng phát sinh một tiếng lãng cười sư tỷ, mau đến xem, là vì đệ võ công thế nhưng là có tiến bộ. Vừa dứt lời, thiếu nữ áo lam liền một tiếng cười duyên nói há chỉ là có tiến bộ. Mẹ ta cũng vậy không gì hơn cái này. Hai người này chính là Dương Tiểu Thiên cùng hắn sư tỷ Liễu Như Tiên, lúc này, Liễu Như Tiên quyến rũ cười, tại mặt trời chiều dư chiếu xuống, nụ cười của nàng càng lộ ra thanh tú đẹp đẽ như hoa. Thấy được Dương Tiểu Thiên trong lòng rung động. Lợi dụng cực nhanh động tác, tại nàng đỏ tươi trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái, động nhiên có tiếng. Ai? A. Liễu Như Tiên đột nhiên bị hôn, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lại là vui vẻ, lại nhìn người trong lòng trốn ở một bên cười trộm, trong lòng một xấu hổ, tiếp theo trong miệng giận dữ giận tái đi mà nói ngươi thật là xấu, xem ta không đánh ngươi. Nói lấy giơ nắm tay lên liền đánh. Dương Tiểu Thiên lóe lên liền trốn qua một bên. Hắn lúc này sớm không phải là 3 năm trước đây vừa mới lên núi không biết võ công xấu tiểu tử, nhân họa đắc phúc hắn, chẳng những nhận được một đời dâm ma phách phong trên trăm niên, nam, công lực, càng khéo léo được phải vô tự thiên thư cũng tại thiên duyên trùng hợp dưới, sẽ lại đem vô tự thiên thư bí mật được phải là vì mình có, người mang 200 năm trước kia nội lực. Liễu Như Tiên vội vàng đuổi theo, cứ như vậy hai người một đuổi theo một chạy, chỉ thấy hai người bọn họ càng thạch nhảy giản, lên cuốn cây, như bay tựa như điện. Cũng không thì chuyển ra hai người tiếng cười, cho vốn là xinh đẹp chạm vạng bằng thêm vô hạn xuân hơi thở. Chương 3, Dương Môn đột biến. Đang ở hai người chơi đùa đùa giỡn đồng thời, xa xa một cái tuổi chừng 30 mỹ phụ nhân trên mặt mang vẻ mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn hai người chơi đùa, mỹ phụ nhân đầu đội màu bạc cái châm cài đầu, nhìn một cái, lộ ra ung dung hoa quý, quý báo gen mỏng kia váy cùng toàn thân tỏa ra khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem nàng tốt đẹp chính là vóc người bày ra hoàn toàn, trước ngực rất tròn cao thẳng. Giống như muốn phá vỡ y ra dường như, mỹ diệu chỗ tại quần lụa mỏng trong như ẩn. Như hiện, eo nhỏ nhắn như rắn, chập chờn như dương liễu, rất tròn cặp mông tại đơn bạc quần lụa mỏng đột hiện nàng hoàn mỹ đường cong, cả người tản ra đầy áp thành thục mê người khí tức. Người mỹ phụ này người chính là Dương Tiểu Thiên sư nương Phương Ngọc Tuệ. Gì? Đưa lúc Phương Ngọc Tuệ muốn gọi chơi đùa hai người thì một cái tuổi chừng 18 tuổi bạch y nữ tử thật nhanh chạy đến Phương Ngọc Tuệ trước mặt, xinh đẹp trên mặt bởi lúc trước dồn dập chạy trốn, chân bóng trên trán mặt hơi toát ra một tia đổ mồ hôi. Phương Ngọc Tuệ hơi hơi sàn giọng, có chút đau lòng nhìn bởi vì gấp chạy trốn mà há mồm thở dốc đồ đệ chậm một chút, đã xảy ra chuyện gì? Sư nương, không xong, mới vừa rồi thu được dùng bồ câu đưa tin một phong, là cho sư đệ. Bạch y nữ tử trong tay xuất ra một phong nhìn như thư tín vật phẩm giao cho Phương Ngọc Tuệ trong tay. Phương Ngọc Tuệ tiếp nhận thư tín, sẽ lại đem chi mở ra vừa nhìn, thư tín mặt trên bất ngờ viết Liêu Hình, Dương Môn đột nhiên gặp biến cố, phu đã thảm chiêu địch nhân sát hại, nay nu cầu cấp bách chiêu thiên nhi trở về thuộc dùng chấn động danh dự gia đình, đi thành toàn chi, lạc danh, hồ tĩnh nghi. Nhìn xong thư tín về sau, Phương Ngọc Tuệ xinh đẹp trên mặt đã không có ý cười, vội vàng dùng thiên lý truyền âm triệu hoán xa xa đang ở chơi đùa Dương Tiểu Thiên cùng Liễu Như Tiên. Dương Tiểu Thiên cùng Liễu Như Tiên nghe được mỹ phụ nhân Phương Ngọc Tuệ thiên lý truyền âm, vội vàng đình chỉ chơi đùa, một cái phi thân liền đi tới Phương Ngọc Tuệ bên người. Dương Tiểu Thiên nhìn xinh đẹp sư nương trên mặt đã không còn ngày xưa dáng tươi cười, vốn còn muốn ôm nàng vừa hỏi đến tột cùng, nhưng thấy bên cạnh còn có đại sư tỷ, đành phải thôi, trong miệng hỏi sư nương có chuyện gì không. Đúng vậy, nương, vội vã như vậy bảo chúng ta đến có chuyện gì a? Liễu Như Tiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn mẫu thân của mình. Mẫu thân trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng đã thật lâu không có thấy qua, từ khi mình và mẫu thân bị sư đệ đạt được về sau, mẫu thân trên mặt vẫn luôn là đeo lấy một tia hạnh phúc mỉm cười, hiện tại nhìn thấy mẫu thân xinh đẹp trên mặt này phần nghiêm trọng, hình như là xảy ra đại sự gì đồng dạng, cũng vậy quan tâm hỏi. Thiên nhi, ngươi trước nhìn xem cái này. Phương Ngọc Tuệ thâm sâu hô một cái khí, sẽ lại đem chính bản thân phong thơ trong tay giao cho Dương Tiểu Thiên trong tay, Dương Tiểu Thiên vẻ mặt mê hoặc tiếp nhận thư tín nhìn. Thư tín mặt trên rõ ràng là mẫu thân mình Hồ Tĩnh Nghi chữ viết, chỉ thấy trong thơ viết Liêu Hình, Dương Môn đột nhiên gặp biến cố, phu đã thảm chiêu địch nhân sát hại, nay nu cầu cấp bách chiêu thiên nhi trở về thuộc dùng chấn động danh dự gia đình, đi thành toàn chi. Nhìn xong thư tín về sau, Dương Tiểu Thiên đột nhiên đầu rỗ một tiếng, cảm giác toàn thân vô lực, như là bị cái gì trọng kích đồng dạng, hai chân có chút như nhũn ra, giữa lúc phải ngã dưới trên đất thời điểm, bên cạnh Phương Ngọc Tuệ cùng Liễu Như Tiên vội vàng đưa tay đưa hắn đỡ lấy. Sự đả kích này đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, thực sự quá lớn, ngày hôm qua hắn còn đang ở hoài niệm trước đây bởi vì nghịch ngợm háo sắc bị phụ thân đuổi theo đánh thời kỳ, thật không ngờ ngày hôm nay liền thu được phụ thân tin người chết, tuy rằng bị sư nương Phương Ngọc Tuệ cùng sư tỷ Liễu Như Tiên đỡ thân hổ, khó tránh khỏi cùng các nàng mỹ diệu đường con có một tia ma sát tiếp xúc, thế nhưng là hắn đã không có ngày xưa kích tỉnh, bởi vì hiện tại tại trong đầu của hắn, đều bị phụ thân cho giết vài chữ cho nên thay thế. Chương 4, 3 năm trước. Nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, cựu phụ nổi danh, Hán Mạt Tam Quốc thì là vì thuộc quốc mà, Tần Đại đưa thuộc quận, Hán thuộc Kích Châu, dùng ích lợi tử quỷ tứ đường được đặt tên. Mà Du Châu, ở vào Đại Giang cùng Du Thủy đổ vào chỗ, hình thành lượng giang giúp đỡ bán đảo hình dạng, dễ thủ khó công. Thanh bởi vì Du Thủy mà được đặt tên, cổ xưng Giang Châu, chính là ba nước đô thành, từ khi Ung nước diệt ba thiết lập ba quận, lịch là vì ba quận, Lương Châu, Ba Châu, Du Châu trì sở. Triều đại Thái Tông Hoàng đế phân toàn quốc là vì tám đạo, Du Châu thuộc Kiếm Nam đạo quản hạt. Tùy hướng hậu kỳ, Tùy Dương đế Dương Quảng bạo ngược vô đạo, bạo phát cuối đời Tùy nông dân nổi lên nghĩa, đại nghiệp 13 niên, Nam, tháng 5, Thái Nguyên lưu thủ Đường quốc công Lý Uyên tại Tấn Dương khởi binh, tháng 11 chiếm lĩnh Trường An, cầm giữ lập Tùy Dương đế tôn tử Dương Hữu là đế, cải nguyên Nghĩa Ninh, tức Tùy cung đế. Lý Uyên mặc cho lớn thừa tướng, tiến phong Đường Vương, Nghĩa Ninh 2 năm 3 tháng. Tùy Dương đế tại Giang Đô bị đại thần Vũ Văn Hóa cập hải chết. Cùng tuổi tháng 5, Lý Huyên xoán Tùy Xương đế, định quốc hiệu là vì Đường, phế Dương Hữu là vì Hy quốc công, nhàn cư Trường An, năm sau tháng 5 nộ hại. Tùy Hướng diệt vong, lập quốc cộng 38 niên, Nam. Lý Huyên chính là Đường cao tổ, cải nguyên Vũ Đức, đô thành nhưng định tại Trường An. Sau đó, con trưởng Lý Kiến Thành bị phong làm thái tử, con thứ Lý Thế Dân là vì Tần Vương, con trai thứ ba Lý Huyền phách Tào Yêu. Tứ tử Lý Nguyên Cắt là vì Tề Vương. Đường triều thành lập về sau, Lý Huyên phái Lý Thế Dân chinh phạt tứ phương, tiêu diệt khắp nơi quần hùng. Vũ Đức 9 năm tháng 6 mùng 4, Lý Huyên con thứ Lý Thế Dân tại Đại Thần Úy chỉ kính đức, Đoạn Chí Huyền, Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người dưới sự trợ giúp, phát động Huyền Vũ môn chi thay đổi chu diệt cùng mình đối lập thái tử Lý Kiến Thành, cùng tứ đệ Lý Nguyên Cắt, tiến tới khiến cho kỳ phụ Lý Huyên thoái vị. Cùng tuổi 8 tháng, Tần Vương Lý Thế Dân tại đại đa số triều thần võ tướng ủng hộ dưới tức hoàng đế vị. Đổi niên hiệu Trinh Quán, Trinh Quán 2 năm, Thái Tông mệnh binh bộ thượng thư đại tướng Lý Tinh thảo phạt đột quyết, đại hoạch toàn thắng. Từ nay về sau tiêu trừ Tây vực các tộc đối với vùng Trung Nguyên uy hiếp. Cùng lúc đó, Thái Tông hoàng đế bắt đầu dùng giả dặn nhân sĩ, bởi Ngụy Trinh, Ẩn Sĩ Liêm, Phòng Huyền Linh, Đô Như Hối, Trưởng Tôn, Vô Kỵ đám người là vì tể tướng, phụ trợ xử lý quốc gia chính sự. Tại ngoài dưới sự thống trị, thông qua một loạt chính trị kinh tế văn giáo các phương diện cải cách, khiến cho đại đường đế quốc chưa từng có phồn vinh, sử xưng Trinh Quán chi chỉ Thái Tông Lý Thế Dân tại vị 23 niên, Nam, Trinh Quán 23 niên, Nam, tháng 4, Thái Tông băng hà. Thứ 9 tử Lý Trị vào chỗ, niên hiệu Vĩnh Huy, là vì đường Cao Tông. Cao Tông vào chỗ về sau vẫn như cũ chấp hành đường Thái Tông đạo trị quốc, lúc này là vì Vĩnh Huy một năm, nhưng có Trinh Quán di phòng, quốc Thái dân an, phồn vinh hương thịnh. Thái bình thịnh thế, thiên hạ một lần phồn vinh, bát đại gia tộc danh dự càng là như mặt trời ban trưa, Phương Đông, Nam Cung, Bắc Đường, Tây Môn, Độc Cô, Đường Gia, Tạ Gia, Dương Gia các cư một phương, huyện như trở thành mới một đời giang hồ bá chủ, thanh thế còn thắng Thiếu Lâm, Hòa Sơn hai phái. Lúc này, thuộc trung nơi Du Châu, hùng bá nhất phương Dương Gia đại viện bên trong, Dương Gia gia chủ Dương Viễn Mục tức giận xanh mặt đối với mình này phong tư xinh đẹp lệ bốn vị ái thê nói nhìn xem các ngươi là thế nào dạy hài tử, mới bay lớn một chút, cư nhiên sẽ chỉ là biết. Dương Viễn Mục chính thê Hồ Tĩnh Nghi, tam phòng thiếp thất Đường Uyển Nhi, Trưởng Tôn Ngưng Hương, Trương Di Giai cũng đều sắc mặt khó chịu nhìn phu quân của mình, Đường Uyển Nhi nói ngươi liền biết nói chúng ta, này bình thường ngươi lại đang làm gì đó. Phải biết rằng đó cũng không quang là con trai của chúng ta, cũng là ngươi con trai của Dương Viễn Mục, hôm nay xảy ra chuyện thì nói ta môn không có để ý dạy tốt, tục ngữ hữu vân, tử không dạy, phụ chi qua. Chính ngươi lại là thế nào quản dạy con trai của mình? Hồ Tĩnh Nghi cau mày, vẫn như cũ không che giấu được nàng ngạo nhân tư sắc nói hiện tại cũng không muốn, phải, tranh luận những thứ khác, thiên nhi chuyện lần này không so được trước đây, vạn ác dâm dẫn đầu, huống hồ như thế nào đi nữa nói chúng ta bốn người đều là mẹ của hắn, hắn cư nhiên giấu ở Thúy Hồ trộm xem chúng ta tắm rửa, bị phát giác hậu thừa lấy tỉ muội chúng ta thân thể trần truồng cơ hội chạy thoát, sẽ không quản giáo chỉ sợ sau này sớm muộn sẽ bị hắn làm cho trương khí mù mịt. Bởi vậy chủ yếu là trước đem hắn tìm ra, mới có thể nói những thứ khác. Trưởng Tôn Ngưng Hương tiếp nhận Hồ Tĩnh Nghi nói đại tỷ nói là, hạ nhân đều nói không có thấy thiên nhi, cũng không biết hắn chạy đi nơi nào, hiện tại toàn bộ đại viện đều lật tung lên còn không có tìm được bóng dáng của hắn, hắn sẽ lại núp ở chỗ nào đâu nè. Chương 5, Ma Vương Phách Phong. Các vị tỷ tỷ, các ngươi nói thiên nhi có thể hay không chạy đến phía sau núi cấm địa bên kia đi. Trương Di Giai đỏ tươi mỹ môi hộp ra điều này làm cho người kinh dị ngôn ngữ. TXT tiểu thuyết kế tiếp, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- bên kia là cấm địa, không người nào dám đi nơi nào, y theo hắn này to gan lớn mật tính nết, tuyệt đối là trốn được phía sau núi đi. Hồ Tĩnh Nghi đối với con trai ruột của mình còn không biết sao, tứ muội Trương Di Giai suy đoán 89 phần 10 là chính xác. Dương Viễn Mục nghe vậy, thiết trên mặt thanh hiện lên một tia kỳ dị sợ hãi, khỏe miệng rung động mấy cái lẩm bẩm nói phía sau núi. Hắn đi cấm địa. Tiếp theo hắn mạnh vận nội khí, đã khống chế một cái tâm tình của mình, thần sắc nghiêm túc hướng về phía bốn vị tiểu thê nói ta tới trước phía sau núi đi xem, nếu mà hắn tiến vào cấm địa liền hậu quả nghiêm trọng, các ngươi rồi đến tiền thính đi tìm một chút nhìn xem. Nói xong cũng bước nhanh hướng phía sau núi phương hướng bước đi, lưu lại bốn cái đầy mặt nghiêm túc tươi đẹp lệ mỹ phụ nhân ở trong đại sảnh. Dương Viễn Mục thi triển độc môn khinh công một đường đi vội, thuận bên trong liền đi tới Dương gia đại viện phía sau núi. Phía sau núi tràn đầy tĩnh lặng cảm giác, một dòng âm trầm khí tức ở chung quanh tỏ khắp. Dương Viễn Mục hít sâu một hơi, hướng bốn phía nhìn lại, cũng không có phát hiện mình con bất hiếu Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên biết sự tình hôm nay không phải là một trận dừng lại huấn mắng nhỏ đánh liền được chuyện, bởi vậy trốn ở phía sau núi trong một cái sơn động mặt, nội tâm còn đang ở đắc chí, trở về chỗ Ngô thân Hồ Tĩnh Nghi cùng ba vị di nương động nhân mỹ thể, âm thầm hối hận không nên nhất thời xung động lộ ra hành tích, đang miên man suy nghĩ bên trong. Đột nhiên hắn cảm giác sơn động trong chỗ sâu một cổ cường đại hấp lực đưa hắn hút ở, hắn thân thể nhỏ yếu chịu không nổi cường đại hấp dẫn. Trong miệng còn không kịp phát ra âm thanh, hấp lực liền đem hắn kéo vào sơn động trong chỗ sâu. Phanh! Một tiếng, Dương Tiểu Thiên từ không trung rơi trên mặt đất, hắn thống khổ che lấy chính bản thân bởi vì từ không trung rơi xuống đất mà ngã đau ngông đít về sau, hai mắt bắt đầu quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, đang ở hắn quan sát hoàn cảnh thời điểm, một loại cảm giác quái dị tập thượng tâm đầu, cảm giác kia có bi ai. Có phẫn nộ, có không cam lòng, cũng có máu tanh, giết chóc cùng ngạo thị thiên hạ hùng tráng dũng cảm. Loại cảm giác quái dị này để cho Dương Tiểu Thiên trong lòng thập phần cảm thụ, đang chuẩn bị chạy đi liền chạy ngược về thời điểm, một cái quái dị thanh âm giản mua truyền đến bên thai của hắn, đứng lại cho ta. Những lời này để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy sợ hãi tử vong, thế nhưng là hai chân nhưng không có một tia khí lực, hắn bây giờ là trong lòng hối hận a, tại sao muốn chạy đến phía sau núi đến, cùng lắm là bị đánh một trận, cũng vậy cuối cùng so với đối mặt trường hợp như vậy phải tốt hơn nhiều sao. Bất quá thân là võ lâm bát đại thế gia Dương gia gia chủ Dương Viễn Mục con trai duy nhất, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, tuy nói không biết võ công, bất quá cũng vậy bởi vì cái này tử vong. Sợ hãi đến, mà mạnh ngăn chặn hốt hoảng tâm tình, nếu chạy không được, như vậy thì đối mặt sao? Hắn hướng này giả nua chỗ phát ra thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái nhìn không ra cụ thể tuổi lão nhân, sắc mặt tái nhợt, trên người xiêm y rách mướp, đầy đầu tóc bạc hôn đê. Tộn rối tung ở sau người, vẫn rũ xuống tới trên mặt đất, tứ chi bị to lớn xích sắt cuốn lấy, Dương Tiểu Thiên thận trọng hỏi ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, ta là ai? Ta một đời ma vương phách phong là ai? Lúc nào đến phiên ngươi tên tiểu tử thúi này nói chuyện như vậy vô lễ? Cuồng vọng ngôn ngữ từ hắn này đen sẫm hàm răng trải rộng khoang miệng bên trong kêu gào đạo. Ma vương phách phong, mẹ của ta nha, tại sao là tên sát tinh này? Dương Tiểu Thiên trong lòng cả kinh, ma vương phách phong tại trăm năm trước nhưng là ma đạo xếp hàng thứ nhất cao thủ, cùng mình ông cô kiếm thánh Dương Quốc Trương thế nhưng là sinh tử đối thủ. Về sau ông cô Dương Quốc Trương liên cùng phái Thiên Sơn trưởng môn Cựu Dương Tử phái Hoa Sơn trưởng môn Nhân Độc Cô một phách, ba người hợp lực mới đưa ma vương phách phong đánh bại. Thật không ngờ trăm năm về sau ngày hôm nay, ma vương phách phong sống như cũ, liền nhốt tại nhà mình đại viện phía sau núi. Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm lần này xong, đụng phải cái này đại ma đầu, không chết mới có quỷ đâu. Bất quá đầu lập tức vừa nghĩ, nếu mà hắn không biết mình là Dương gia hậu nhân, không làm được hắn không sẽ lại giết mình. Vì vậy trong miệng nói ma vương phách phong. Là tên của ngươi sao? Ta tại sao không có nghe nói qua nha? Chương 6, trong vòng trăm năm công. Ma vương phách phong thở dài một hơi nói cũng là, ta bị Dương Quốc Trường, Cựu Dương Tử, Độc Cô một phách ba người kia đê tiện hạ lưu tiểu nhân vô sỉ vây ở chỗ này đã không biết đã bao nhiêu năm, người trên giang hồ hơn phân nửa đem ta quên. Được rồi, tiểu tử ngươi tên gì? Lại là thế nào tới nơi này? Dương Tiểu Thiên thầm nghĩ, chính bản thân cũng không thể nói thực nói. Vạn vừa nói ra mình là Dương gia hậu nhân, khẳng định bị lao bất tử kia cho giết chết, vì vậy ngoài miệng nói, ta gọi Hồ Tiểu Thiên, là Dương gia hạ nhân, bởi vì chọc giận thiếu gia muốn trách phạt ta liền một đường chạy trốn tới phía sau núi tới rồi, này hiểu được thiếu gia cũng vậy đi theo đuổi tới, ta vì trốn hắn hoảng không chạy lộ, thấy cái sơn động này liền chui vào, ai biết đang ở trong kinh hoàng. Thời điểm, một trận hấp lực đem ta hút tới rồi trong chỗ sâu. Lời này cũng thật cũng giả, chạy trốn là thật. Về phần chọc giận thiếu gia thế nhưng là giả, hắn mình chính là Dương gia đại thiếu gia, chẳng qua là bởi vì dình coi mẫu thân di nương tắm rửa mà phải chạy trốn mà thôi. Ma vương phách phong đang nghe hết Dương Tiểu Thiên cũng thật cũng giả ngôn ngữ về sau, trầm tư một chút, đột nhiên hai mắt phát sinh tia sáng kỳ dị bắn về phía Dương Tiểu Thiên, sau một lúc lâu mới nói tiểu tử, ngươi đang nói láo, ngươi một người mặc rõ ràng là con em nhà giàu, ngươi là Dương Quốc Trương hậu nhân của bọn họ sao, ha ha, ông trời, ta nguyền rủa ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi rốt cục để cho ta có cơ hội báo thù. Tha mạng nha. Tha mạng nha. Dương Tiểu Thiên chết kiên trì không chịu thừa nhận thân phận của mình, hắn cũng không phải là đứng ốc, thật muốn là thừa nhận, phỏng trừng lập tức chết ngay tiểu kiểu, đối mặt với khí tức tử vong tới gần hắn, nhanh chóng tại trong đầu suy nghĩ ta thật không phải là Dương gia hậu nhân, Dương gia hậu nhân cuối cùng nên biết võ công sao, ta thế nhưng là một chút điểm võ công cũng sẽ không. Ma vương phách phong đợi đối Dương Tiểu Thiên sau khi nói xong, hai mắt lần nữa đánh giá hắn. Chỉ thấy Dương Tiểu Thiên ánh mắt thầm thì linh lợi chuyển cái liên tục, biết hắn tại nghĩ cách muốn chạy trốn, đồng thời lại vận công kiểm tra xem một chút Dương Tiểu Thiên thân thể, phát hiện hắn đích xác một chút điểm võ công cũng sẽ không, xem ra hắn nói là sự thật. Ma vương phách phong tại kiểm tra Dương Tiểu Thiên thân thể thời điểm, phát hiện tiểu tử này lại là luyện ma thần tà công có khiếu. Trong đầu đột nhiên vừa chuyển, mình bị nhốt ở chỗ này, cả đời này muốn đi ra ngoài là việc khó, báo thù cũng không có hy vọng. Nếu mà đem nội lực của mình quán chú đến tiểu tử này trên người, như vậy có thể mượn tiểu tử này đến cho mình báo thủ, thì cho là ti. Ưu tử này thật là Dương Quốc Trương hậu nhân, này cũng vậy không có quan hệ, Dương Quốc Trương không phải là tự xưng kiếm thánh sao. Nếu mà tiểu tử này là hắn hậu nhân, công lực của mình quán chú đến trên người của hắn, hắn hậu nhân liền là người trong ma đạo, đối với, cứ như vậy, mình bị vây ở sơn động này cũng không biết đã bao lâu, nếu mà không phải là nghị lực hỗ trợ, khả năng sớm xong đời. Hiện tại tình trạng của mình cũng vậy tiếp cận dầu hết đèn tắt, may là gặp phải tiểu tử này, nếu không mình tuyệt thế võ công liền không người nối nghiệp. Chủ ý quyết định, ma vương phách phong cũng không kéo dài nói tiểu tử, ngươi muốn chết muốn sống. Nghe được ma vương phách phong nói như vậy, Dương Tiểu Thiên biết mình đã có hy vọng, cuống quýt nói muốn sống, đương nhiên muốn sống. Trong lòng thầm nói lấy, người nào sẽ lại muốn chết, ngươi đây không phải là nói nhảm a. Ma Vương Phách Phong nghe Dương Tiểu Thiên nói ta ngươi tương phùng coi như là một loại duyên phận, ngươi nếu muốn sống, như vậy ta cũng sẽ không nhiều lời, ta bị nhốt tại sơn động chẳng biết đã bao nhiêu năm, muốn đi ra ngoài là một chút điểm hy vọng cũng không có, hiện tại ta muốn ngươi bái tại ta môn hạ, trở thành người trong ma đạo, kế thừa ta Ma Vương Phách Phong ma thần ta công, sẽ lại đem nó phát dương quang đại, ngươi có nguyện ý hay không?
Nguyện ý.
Nguyện ý. Đường Tiểu Thiên rất sợ Ma Vương Phách Phong đổi ý, vội vàng đáp ứng. Hữu mô hữu dạng trên mặt đất quỳ ba cái âm vang đầu về sau nói sư phụ tốt.
Tốt.
Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên khéo léo dập đầu, Ma Vương Phách Phong hài lòng gật đầu, nói tiếp trong ma đạo không gì kiêng kỵ, xuất tính làm, ngươi nếu bái nhập ta môn hạ, mà ta đã thời gian không nhiều lắm, chờ một chút ta sẽ lại đem chính bản thân cả đời tinh hoa dưới vào trong cơ thể của ngươi, ha ha, này cũng đủ ngươi hưởng thụ bất tận. Nói xong hai tay đột nhiên phân tấn công Dương Tiểu Thiên toàn thân 36 đại huyệt đạo.
Ngươi.
Dương Tiểu Thiên mới vừa lên tiếng đã bị Ma Vương Phách Phong ngăn lại huyệt đạo, lập tức lại bị Ma Vương Phách Phong hai tay phân biệt để ở bách hội, thiên trung hai huyệt, hai cổ quái dị kình lực lưu lập tức tràn vào trong cơ thể, theo kình lực lưu tràn vào, Dương Tiểu Thiên dần dần hôn mê đi, nhưng ở mông lung bên trong lại có một chút kỳ quái hình ảnh tiến vào trong đầu của hắn, này từng cổ một sống sắc thơm ngát ngọc thể, cuộn sóng phập phồng núi non, phương thảo thê thê đào nguyên. Dường như làm hắn cảm thụ được vô cùng quen thuộc, hình ảnh du chuyển, máu tanh giết trận. Kinh khủng tràng cảnh để cho hắn cảm thấy phi thường ác tâm rầm rầm một tiếng vang thật lớn, Dương Tiểu Thiên triệt để hôn mê.
Chương 7, Chính quán Di Phong.
Đường Cao Tông Lý Trị, chữ là Vì Thiện, đường đại vị thứ 3 hoàng đế, chính quán 2 năm tháng 6 13 mặt trời mọc sinh, đường Thái Tông thứ 9 tử, mẫu văn đức thuận thánh hoàng hậu trưởng tôn thị. Lý Trị với chính quán 5 năm phong tấn vương, 7 niên, nam, sa thụ Tịnh Châu đô đốc. Thái Tông lúc tuổi già, Thái tử Lý Thừa Cản cùng Ngụy Vương Lý Thái bên trong xảy ra tranh đoạt ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa đấu tranh. 17 niên, nam, Lý Thừa Cản mưu sát Lý Thái chưa thực hiện được. Chuyện xảy ra, Thái Tông phế Thái tử Thừa Cản, trục xuất Ngụy Vương Lý Thái, đổi lập Tấn Vương Lý Trị là Vì Thái tử. Trong lúc, Lý Trị tại phụng dưỡng Thái Tông lúc đó, Vũ Thị cùng Lý Trị quen biết sát nhập sinh lòng ái mộ. 23 niên, nam, tháng 5, Thái Tông qua đời, Lý Trị vào chỗ, là vì Đường Cao Tông, thì niên. Nam, 22 tuổi, năm sau cải nguyên vĩnh huy, Đường Cao Tông lập phi Vương Thị là vì Hoàng hậu. Đường Thái Tông sau khi chết, Vũ Thị y Đường hậu cung chi lệ, về. O hết cảm nghiệp tự xuống tóc làm ni cô. Cao Tông sắp tới vị chi sơ, tiếp tục chấp hành Thái Tông định ra các hạng chính trị kinh tế chế độ, cùng Lý Tích, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trừ Toại Lương cộng đồng phụ chính, quân thần đều nhớ kỹ Thái Tông di huấn di trúc, thừa hành không thay đổi. Huấn lệnh nạp gián, yêu dân. Cao Tông vào chỗ thì tức đối với quần thần tuyên bố chuyện có bất tiện với bách tính người, tất nghi trần, bất tận người càng phong tấu. Cũng chơi, ngày, dẫn thứ sử vào các, hỏi dùng bách tính khó khăn, huấn lệnh sủng kiệm, Cao Tông tức cho đòi khiến tự kinh quan cùng ra ngoài châu có hiến chim ưng cùng chó ngựa người tội chi. Trong hậu cung, vương hoàng hậu vô tử vô sủng, Tiêu Thục Phi chẳng những sinh có một con trai, hơn nữa thiên tư thông tuệ, sâu Cao Tông yêu thích, vì thế, vương hoàng hậu thập phần căm hận Tiêu Thục Phi. Thái Tông ngày rỗ thì Cao Tông đi cảm nghiệp tự hành hương, gặp Vũ Thị, hai người tương đối mà khóc. Vương Hoàng hậu nghe thấy biết việc này, âm thầm để cho Vũ Thị xuất phát, khuyên Cao Tông đem nhét vào hậu cung, muốn dùng Vũ Thị ly gián Tiêu Thục Phi chi sủng. Không lâu, Vũ Thị liền chuẩn bị được sủng ái hạnh, bị phong làm chiêu nghi. Biên cương, Cao Tông vào chỗ không lâu, Tây Đột Quyết A Sử này hạ lô phá vỡ ất bị bắn quý khả hãn, tự hào Sa Bát La khả hãn, xây răng trướng với Thiên Tuyển, thống Tây Đột Quyết thập họ chi chúng, cùng đường là địch. Đường phái Lương Xây Phương, khế thế nào lực trở là vì cung nguyệt tháng đạo hạnh quân đội tổng quản, tỷ số đường binh cùng hồi hột binh Tây vào. Triều Tiên bán đảo chia làm Tam Quốc, Cao Ly, Trăm Tể cùng Tân La, mặc dù ngay cả lần chinh chiến, nhưng quân đối với đại đường Giang Sơn nhìn trộm không dứt, mà nước Nhật càng là muốn mượn Trăm Tể đến đạt lòng ngông giả thú. Tại giã, bát đại gia tộc như mặt trời ban trưa, ba thuộc đường gia cùng Dương gia độc bá nhất phương, cũng kết làm quan hệ thông gia. Đường môn môn chủ Đường Phong sẽ lại đem ái nữ Đường Nguyễn Nhi gả cho Dương môn môn chủ Dương Viễn Mục, mà trước kia Dương Viễn Mục cha càng là cùng triều đại đương thời danh thần Trưởng Tôn Vô Kỵ cha là vì sinh tử chi giao, Trưởng Tôn Vô Kỵ tam muội Trưởng Tôn Ngưng Hương cùng Dương Viễn Mục là vì được tác hôn cho, mà khi sơ Đường Tông Hoàng đế Lý Thế Dân là vì cảm. Tạ Từ Hàng Tĩnh trai phụ trợ hắn sự thống trị, càng là cùng Từ Hàng Tĩnh trai thánh nữ Sư Phi Huyên thương nghị đem Sư Phi Huyên tiểu sư muội Hồ Tĩnh Nghi gả cho Dương Viễn Mục. Nguyên nhân là hai người tại mới bước chân vào giang hồ thời điểm đã có lòng ái mộ. Một bên khác, ở Giang Nam phương Đông, Tây Môn, Bắc Đường, Tây Môn, Độc Câu Ngũ gia là vì kháng Dương gia cùng Đường gia, hô kết quan hệ thông gia, mà Tạ gia tuy không trong triều bối cảnh, thế nhưng ngoài gia chủ Tạ Ân Phong Lăng cùng Dương gia gia chủ Dương Viễn Mục là vì sinh tử chi giao, Tạ gia đời thứ nhất gia chủ Lôi Cửu, về sau đổi tên họ Tạ, càng là năm đó hai đại kỳ hiệp Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng sinh tử chi giao, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng giúp đỡ Thái Tông Lý Thế Dân thành tựu sự. Thống trị càng là ở trên giang hồ truyền là vì giai thoại, quan bằng điểm này, Tạ gia cũng đủ để chống lại cái khác thất đại gia tộc. Từ đó có thể biết, Dương gia, Đường gia, Tạ gia ở trên giang hồ danh vọng so với Phương Đông, Tây Môn, Bắc Đường, Tây Môn, Độc Câu Ngũ gia càng thêm lớn, nhưng thế cục theo Vũ Thị chuẩn bị chịu Cao Tông sùng hạnh, bị phong làm chiêu nghi về sau từ từ thay đổi. Vũ Thị bị phong chiêu nghi, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trừ Toại Lương chờ nguyên lao trọng thần biểu thị phản đối, Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông trở lại nên hợp đế ý, Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông cùng Phương Đông, Tây Môn, Bắc Đường, Tây Môn, Độc Cô quan hệ cá nhân thịnh nặng, đến tận đây, năm đại gia tộc bằng vào Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông quan hệ, chân cũng cùng Dương gia, Đường gia, Tạ gia tam gia đối kháng. Trưởng Tôn Vô Kỵ biết Vũ Thị bị phong chiêu nghi đối với phản vô dụng, ám cảm đây không phải là đơn thu. N thê thiếp chi đấu, hậu cung tranh thủ tình cảm, mà là có thêm khắc sâu bối cảnh chính trị. Vì vậy cùng nhị muội Đức Thuận Thánh Hoàng hậu Trưởng Tôn Thị sau khi thương nghị, gửi thư báo cho biết tam muội đệ Dương Viễn Mục, nợ ngoài quy ẩn giang hồ cho thỏa đáng, bởi vì triều đình nội lực đấu, mặc dù không gặp ánh đao, lại gợn sóng không gì sánh được. Mà Vũ Thị, là vì Võ Tắc Thiên, là vì Đường khai quốc công thần võ sĩ Hoạch Thứ Nữ, mẫu thân Dương Thị, nguyên quán Sơn Tây Văn Thủy, sống ở Tứ Xuyên Lợi Châu, cũng tại Lợi Châu vượt qua nàng lúc nhỏ cùng thời kỳ thiếu niên. Vốn tên là không rõ, 14 tuổi vào hậu cung là vì tài nhân, đang ngũ phẩm, Đường Thái Tông ban tên cho Mị, nhân xưng Vũ Mị nương cùng Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông quan hệ thâm hậu, bị Cao Tông phong chiêu nghi, hai người xuất lực không ít, đến tận đây, thiên hạ hai cổ thế lực đã định, thời gian tới, lại không biết có bao nhiêu đao quang kiếm ảnh. Chương 8, khẩn cấp gửi thư. Dương Viễn Mục tìm xem bốn phía, cũng không có phát hiện con bất hiếu Dương Tiểu Thiên hạ lạc, nghĩ thầm lẽ nào tiểu tử thúi này không ở phía sau núi, đang chuẩn bị đi về, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê thảm. Dương Viễn Mục trong lòng giật mình, chẳng lẽ là mình con trai đã xảy ra chuyện, vội vàng phi chạy tới, chỉ thấy một thân ảnh từ trong sơn động bay ra, Dương Viễn Mục nhận được đó là con trai quần áo, vội vàng vận động ôm lấy con trai, một cái toát ra, đi tới đất bằng phẳng. Giữa đó con trai hai mắt nhắm nghiền, hô hấp run rập, Dương Viễn Mục cám khánh con trai còn sống trên đời, liên cả hô vài tiếng thấy ngoài không có phản ứng, vội vàng vận công kiểm tra con trai trong cơ thể. Phát giác con trai trong cơ thể một cổ cường đại nội khí ở đan điền bốn phía. Khía vận chuyển, như là đang bảo vệ lấy con trai, tâm trạng phong khoán, ôm lấy con trai trông tiền thính chạy đi. Dương Viễn Mục sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên để đặt tại phòng ngủ về sau, cẩn thận kiểm tra xem một chút con trai trong cơ thể, thấy cũng không có trở ngại, chỉ là vùng đan điền nội khí tại vận chuyển, cũng không có để ý nhiều, nghĩ thầm chờ con trai sau khi tỉnh lại lại thật tốt thu thập hắn, đang chuẩn bị rời đi. Phòng ra ngoài một đứa nha hoàn vội vàng xông tới nói lao ra, tam phu nhân cứ gọi ngươi mau đi ra, xảy ra chuyện lớn. Dương Viễn Mục nghe, hai mắt vừa nhíu, nghĩ thầm lại phát sinh đại sự gì, vì vậy gọi nha hoàn nhìn Dương Tiểu Thiên, chính bản thân đi nhanh lưu tinh về phía trước sảnh đi vào. Dương Viễn Mục đến tiền thính, thấy mẫu thân và bốn cái ái thê vẻ mặt vùng xung quanh lông mày, nghĩ thầm này con bất hiếu đều tìm được, chẳng lẽ lại phát sinh đại sự gì, vì vậy trong miệng vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Phu quân, Thiên Nhi đã tìm được chưa? Hồ Tĩnh Nghi quan tâm chính bản thân thương con hạ lạc, không có lập tức trở về phục trượng phu vấn đề. Tìm được, hiện tại ở phía sau viện nghỉ ngơi, tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Dương Viễn Mục thấy mẫu thân và bốn cái ái thê này gương mặt cau mày, khi biết con bất hiếu tìm được về sau, vẫn là cái biểu tình kia, tâm suy nghĩ chuyện phải cùng con bất hiếu không có quan hệ, thế nhưng tới cùng là chuyện gì đâu nè. Lúc này, Trưởng Tôn Ngưng Hương đi tới Dương Viễn Mục bên người. Xuất ra một phong thư món giao cho Dương Viễn Mục nói phu quân, đại ca gửi thư, ngươi trước nhìn một chút sao. Thấy lần nữa, Dương Viễn Mục đã có một chút mặt mày, xem ra là đại ca Trưởng Tôn Vô Kỵ thư tín nguyên nhân, vì vậy mở ra thư tín nhìn, mặt trên viết, hiền đệ hiền muội, năm kia nguyên tiêu từ biệt lại là hai năm không thấy, không biết tất cả mạnh khỏe. Nay nhị muội tử Lý Trị Cao Tông đã thành sự nghiệp thống nhất đất nước, vốn tưởng rằng thiên hạ đại định, ai biết ám gia cuộn trào mãnh liệt, Cao Tông dùng lập Vũ Thị là vì chiêu nghi. Bản đây cũng không phải là đại sự, nhưng Vũ Thị phía sau có Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông, Lý Tích con trai thứ ba chống đỡ, ấn này kéo dài, Vũ Thị ngày khác định thành hoàng về sau, Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông, Lý Tích con trai thứ ba kỳ hạ năm đại gia tộc cũng sẽ lại đem đối với hiền đệ vô đến, huynh ám cảm đây. không phải là đơn thế hát. Vần thê thiếp chi đấu, hậu cung tranh thủ tình cảm, mà là có thêm khắc sâu bối cảnh chính trị, đặc biệt gửi thư báo cho biết, trông hiền đệ càng đủ thoái ẩn giang hồ, dùng minh thì thoát thân, rất ít mấy lời, vô biểu vi huynh chi hoài niệm, trông hiền đệ hiền muội thông cảm. Dương Viễn Mục nhìn xong thư tín về sau, sẽ lại đem thư tín giao cho trưởng tôn Ngưng Hương trong tay, sâu đậm hít một hơi nói đại ca ý tứ, là hy vọng chúng ta thoái ẩn giang hồ, năm đại gia tộc nhất định sẽ mượn Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông, Lý Tích quan hệ của ba người lực mạnh đả kích chúng ta, xem ra phải nhanh thông báo một chút cha vợ cùng Tạ huynh. Phu quân ý tứ là, Hồ Tĩnh Nghi không biết rõ trượng phu nói hàng nghĩa. Kỳ thực năm ngoái trung thu thời điểm, ta cùng Tạ huynh đều có ẩn lui ý tứ, thế nhưng vẫn luôn không có làm cái gì chuẩn bị, hiện tại đại ca gửi thư, rất rõ ràng hắn đã cảm giác được tương lai sẽ có một hồi mưa gió đang đợi chúng ta, cho nên chúng ta hay còn là sớm ẩn lui tốt. Dương Viễn Mục nói Vũ Thị này mỹ nương, mặc dù là Đường khai quốc công thần võ sĩ Hoạch Thứ Nữ, nhưng cư Tạ huynh theo như lời, năm đó Tạ bá phụ cùng Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn tam vị đại hiệp tại Trinh Quán 10 năm, Trường An gặp, cùng cô gái này từng có gặp mặt một lần, mà cô gái này cư nhiên gọi một đời ma nữ Loan Loan là vì mẫu thân. Về sau Khấu Trọng Từ Tử Lăng hai vị đại hiệp quân muốn cô gái này nhất định là ma đạo dùng để đạt được thiên hạ công cụ, ta phỏng trừng đại ca đã xem thấu điểm này, cho nên mới bảo chúng ta sớm một chút làm chuẩn bị. Nếu mà Vũ Thị thật là ma đạo mọi người, này hậu cung cũng không kham tưởng tượng. Hồ Tĩnh Nghi kinh hô thảo nào đoạn thời gian trước sư tỷ sư Phi Huyên gửi thư nói ma đạo có khôi phục dấu hiệu, bảo chúng ta cẩn thận một chút, xem ra khẳng định cùng Vũ Thị này không thoát được quan hệ. Vậy ta nhanh lên báo tin cha bọn họ đem, để cho bọn họ thật là có chút phòng bị. Đường Nguyễn Nhi đạo. Cũng tốt, hiện nay trước báo tin cha vợ, ta chờ một chút cho Tạ huynh viết phong thư, nhìn xem thương nghị một chút thế nào thoái ẩn sự tình. Dương Viễn Mục làm quyết định nói kỳ thực thoái ẩn coi như việc nhỏ, chân chính để cho ta không yên tâm chính là con bất hiếu, lần này cư nhiên làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, xem ra là thời điểm đưa hắn đưa đi Thiên Sơn. Chương 9, thức tỉnh hôn mê. Sa Mục, ngươi là muốn tuần hoàn ngươi tổ phụ ý tứ đem Thiên Nhi đưa đến Thiên Sơn đi. Ngồi ở một bên Dương lão phu nhân, Dương gia gia chủ mẫu thân của Dương Viễn Mục Phượng Tư Linh rốt cục nói chuyện, chính bản thân chỉ có một tôn nhi, nàng đương nhiên là có chút luyến tiếc. Bất quá cũng vậy không có quên công công năm đó di ngôn, Thiên Nhi thể chất cùng thường nhân khác thường, chính là trong một vạn không có một luyện võ tài, nhưng ở 15 tuổi trước không nên giáo viên bất luận cái gì võ công, 15 tuổi về sau, đưa đi bầu trời, Cửu Dương tử sẽ an bài hậu nhân giáo. Viên chính là bởi vì công công Dương Quốc Trương nói, Phượng Tư Linh mới không có gọi con trai Dương Viễn Mục truyền thụ bất luận cái gì công phu cho Dương Tiểu Thiên, bởi vì công công nói như vậy, khẳng định cùng Cửu Dương tử đại hiệp từng có cái gì can thiệp. Nếu mà không tiện hắn đi Thiên Sơn, ta xem tiểu tử này sớm muộn sẽ lại xông ra cái gì đại hòa đến, rồi lại nói tổ phụ di ngôn cũng nói nhất định phải đem Thiên Nhi đưa đi Thiên Sơn, tuy rằng ta không biết trong này có quan hệ gì, thế nhưng ta nghĩ muốn tổ phụ nhất định có nguyên nhân của hắn sao. Dương Viễn Mục đạo, hắn đã quyết định, tuần hoàn tổ phụ ý tứ, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đưa đi Thiên Sơn. Thì ra lúc đầu Dương Quốc Trương tại Dương Tiểu Thiên lúc mới sinh ra, cũng cảm giác được Dương Tiểu Thiên thể chất thập phần quái dị. Mặc dù là tập võ người hiện tại, nhưng không thích hợp tu luyện chính đạo võ công, vì thế hắn và Cửu Dương tử thương nghị, đợi đối Dương Tiểu Thiên 15 tuổi về sau, đưa đi Thiên Sơn, dùng thiên chỉ nước cùng Thiên Sơn độc môn tâm pháp đến hóa giải Dương Tiểu Thiên trong cơ thể đối với chính đạo võ công bài xích. Thấy trượng phu này ý đã quyết, ngay cả bà nói đều bị mặc kệ tác dụng, Hồ Tĩnh Nghi biết mình nói chuyện cũng không có tác dụng, trong lòng cũng không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận thương con cũng bị đưa đi Thiên Sơn sự thực. Đồng thời trong lòng cũng không miễn có chút lo lắng, con trai của mình là đức hạnh gì nàng đương nhiên biết rõ, cũng không biết hắn đi Thiên Sơn về sau, sẽ lại gây ra cái gì phong ba đến, nội tâm sâu đậm thở dài nói nếu phu quân đã quyết định, vậy thì không thể. Làm gì khác hơn là tùy ý đưa Thiên Nhi phía trên Thiên Sơn sao, quy ẩn việc, ta xem hay là trước không nói với Thiên Nhi, chờ tất cả đại định về sau, lại nói cho hắn biết cũng không trễ. Đưa Nguyễn Nhi, trưởng tôn Ngưng Hương. Trương Di Giai tam nữ đã ở nội tâm là vì Dương Tiểu Thiên sắp sửa đi Thiên Sơn mà cảm thấy một tia không muốn, tuy rằng Dương Tiểu Thiên không phải là ba người sở sinh, thế nhưng Dương Tiểu Thiên bình thường rất ngọt cao cười, rất có thể chọc cho ba người hài lòng, bình thường gặp rắc rối về sau, cũng vậy bởi ba người ra sức bảo vệ, tuy rằng lần này nhìn lén tắm rửa thật sự là quá lớn đảm làm vậy, bất quá tam nữ nội khí cũng không có bao nhiêu trách cứ. Bởi vì Trinh Quán chi trì về sau, hướng phong mở ra, loại này luân lý việc tình nơi trốn có thể thấy được, tam nữ cũng vậy không cảm thấy nhiều kỳ quái, chỉ là ngại vì sinh ra mọi người, lại là di nương mặt mũi, lúc trước mới có hơi tức giận, bây giờ nghe phu quân muốn đưa dựa. NG Tiểu Thiên đi Thiên Sơn, lập tức không muốn, nhưng là thấy đến bà nói đều không thể vãn hồi, xem ra trượng phu tâm ý đã định, cũng vậy đành phải thôi. Cũng tốt, cứ quyết định như vậy, tính nghi ngươi cho Liễu huynh đi phong thư, thì nói ta môn về sau Thiên Khải động sao. Nói dùng đến đó, lại cũng không sửa đổi được Dương Tiểu Thiên đi Thiên Sơn vận mệnh. Bất quá chiếu phía sau phát triển xem ra, Dương Viễn Mục quyết định này là hết sức sáng suốt, chỉ bất quá đó là nói sau. Không biết lúc nào, Dương Tiểu Thiên chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình không ở trong sơn động mặt, mà tình cảnh trước mắt hẳn là tại phòng ngủ của mình bên trong, vì vậy ruôi ruôi thân thể, chỉ nghe răng rắc âm hưởng, chính bản thân che thân y phục tất cả đều vỡ ra bể vải rách rơi xuống tại mặt giường phía trên, hắn cảm thấy trong cơ thể tràn đầy một cổ mạnh mẽ chân khí, cuộn trào mãnh liệt nước cuộn trào, hắn vốn định tra nhìn xem một cái chân khí trong cơ thể mình có hay không đúng. Như này ma vương phách phong theo như lời lợi hại như vậy, ai biết mới vừa một vật khí, trước mắt lại là tối sầm, đi theo lại hôn mê đến. Bên cạnh dưới nha hoàn nhìn thấy thiếu gia đã tỉnh lại, đang định đi ra ngoài gọi lao ra, ai biết trước sau không tới một phút, thiếu gia lại hôn mê đi, sợ đến tiểu nha hoàn vội vàng đi phía trước sảnh chạy đi. Chương 10, thần quả hộ thể. Dương Tiểu Thiên hôn mê, có thể liên cả ma vương phách phong đều chuẩn bị thua. Thì ra lúc đầu, tại Dương Tiểu Thiên sinh ra không lâu, một đời kiếm thánh Dương Quốc Trương liền phát giác Tằng Tôn tuy rằng thể chất vượt qua thường nhân, nhưng là lại không cách nào tiếp nhận chính đạo võ công. Về sau tại phái Thiên Sơn trưởng môn Cửu Dương Tử lật xem sách cổ về sau lý giải đến, Dương Tiểu Thiên thể chất cùng năm đó Nghiêu Đế tương tự, về sau được phải nghìn năm thần quả hỏa long quả hộ thể, 15 tuổi sau đó lại tu đắc thượng cổ khí công, mới dùng đại thành. Nghiêu Đế tại trăm năm quy ẩn thời điểm, từng lưu lại di ngôn thể chất không phải đang, 15 trở trước, không phải tu võ công, tìm hỏa long quả, dùng hộ thần thể, đợi đối dùng tu tâm, để lại thả. Nhớ nói. Đồng thời, Cửu Dương Tử cũng vậy tra được hỏa long quả tư liệu, hỏa long thần, là vì thượng cổ thần quả, nghìn năm nở hoa, nghìn năm kết quả, biên cương nơi, có thể tìm ra này quả. Dương Quốc Trương khi hiểu được Nghiêu Đế về sau cùng hỏa long quả xuất xử về sau, là vì bảo từng tôn bình an, một mình đi tới Tây Vực, mất hơn nửa năm, cũng không biết là vận khí của hắn, hay còn là Dương Tiểu Thiên vận khí, Dương Quốc Trương rốt cuộc tìm được hỏa long quả cho Dương Tiểu Thiên ăn vào, để bảo vệ Dương Tiểu Thiên này đặc thù thể chất. Lúc trước ma vương phách phong tại đối với Dương Tiểu Thiên quán chú chính bản thân trong vòng trăm năm lực thời điểm, cũng có phát hiện, thế nhưng quán chú là lúc, lại không thể tạm dừng, đồng thời ma vương phách phong biết tại chính bản thân truyền công sau đó sẽ chỉ là biết đèn cạn dầu, càng thêm không muốn buông tha một cái cơ hội như vậy, vì vậy toàn lực sẽ lại đem trăm năm tu vi truyền là vì đến Dương Tiểu Thiên trong cơ thể, đồng thời lại lấy ảo bóng dáng đại pháp sẽ lại đem ma thần tà công đưa vào đến Dương Tiểu Thiên trong đầu. Cho nên Dương Tiểu Thiên trong đầu mới phải xuất hiện cái nào kỳ quái hình ảnh. Khi làm ma vương phách phong trong vòng trăm năm lực chuyển vận đến Dương Tiểu Thiên trong cơ thể sau đó, Dương Tiểu Thiên trong cơ thể thần quả hỏa long quả nổi lên trọng yếu, nhưng hỏa long quả cũng không có bài trừ trong vòng trăm năm lực, trái lại cùng nội lực sinh ra cộng minh, nhưng bởi vì Dương Tiểu Thiên vô cùng thế nào võ công đấy, hỏa long quả không thể làm gì khác hơn là tự động sẽ lại đem trong vòng trăm năm lực tụ tập tại nơi đan điền, mà đợi Dương Tiểu Thiên có võ công tu vi sau. Đó. Phương dùng trọng dụng, cho nên Dương Tiểu Thiên mới có thể tạo thành lần thứ hai hôn mê. Tiểu Nha Hoàng chạy đến tiền thính về sau, hốt hoảng hướng về phía lão phụ nhân, lão gia cùng bốn cái phu nhân nói tiểu thiếu gia lại hôn mê. Mọi người nghe Tiểu Nha Hoàng nói, vội vàng chạy tới Dương Tiểu Thiên phòng ngủ, Dương Viễn Mục kiểm tra một chút con trai thân thể về sau, phát hiện trong cơ thể hắn lúc trước này dòng một cổ cường đại nội khí biến mất vô tung vô ảnh, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng thân thể lại cũng không lo ngại. Cũng tốt cho rằng là Dương Tiểu Thiên bản thân kỳ ngộ, bởi vì hắn căn bản liền không biết có hỏa long quả sự tình. Phu quân, Thiên Nhi tình huống thế nào? Hồ Tĩnh Nghi cấp thiết dò hỏi, con trai này thế nhưng là nàng con trai duy nhất, cũng là Dương gia huyết mạch duy nhất, nàng năm đó quan tâm khẩn trương. Không có gì trở ngại, ta nghĩ muốn là bởi vì một mình chạy đến hậu sơn, đã bị cái gì kinh ngạc, cho nên mới phải như vậy. Dương Viễn Mục cũng không có báo cho biết Dương Tiểu Thiên lúc trước tình huống. Bởi vì hắn không muốn để cho bốn vị tiểu thê lo lắng, may là hắn không có gặp phải này ma vương, nếu không hậu quả liền nghiêm trọng, ta xem Thiên Nhi chậm một chút sẽ chỉ là biết tỉnh táo lại, mọi người không cần lo lắng. Nghe được trượng phu nói như vậy, Phượng Tư Linh, Hồ Tinh Nghi, Đường Nguyễn Nhi, Trưởng Tôn Ngưng Hương, Trương Di Giai năm người quân thở dài một hơi, chỉ cần Dương Tiểu Thiên bình an liền tốt rồi. Nhìn thấy mẫu thân và bốn vị tiểu thê sắc mặt phong khoán, Dương Viễn Mục cũng vậy thả lòng một cái. Hai mắt có thần nhìn một chút nằm ở trên giường con trai, kỳ thực hắn cố ý muốn đưa Dương Tiểu Thiên đi Thiên Sơn, tổ phụ nói có nhất định nguyên nhân, mặt khác hắn cũng vậy tỉnh táo suy tư một chút, lập tức giang hồ thế cục đối với Dương gia thập phần bất lợi, mà Dương Tiểu Thiên là Dương gia duy nhất hậu nhân, đi Thiên Sơn tạm lánh, chí ít có thể bảo trụ Dương Tiểu Thiên an toàn, hắn đã làm. Xong nên tiếp mưa gió chuẩn bị. Chương 11, Tứ Đại Kỳ Thư. Lúc này, sắc trời đã tối, Dương Viễn Mục cùng đi mâu thân và bốn cái ái thê dùng xong bữa tối về sau, cũng không có cái gì tâm tình cùng Tiểu Thê nói chuyện, một thân một mình đi tới Dương gia phòng luyện công, không biết vì sao, hắn tại nhận được trưởng tôn Vô Kỵ thư tín về sau, nội tâm có một loại cảm giác kỳ quái, hình như mạng của mình không dài đã xong. Cái loại này biết trước đến chính bản thân gần cảm giác tử vong để cho hắn cảm thấy thập phần không thoải mái, cho nên mới tại phòng luyện công bên trong tĩnh tư lấy, tại sao phải như vậy, đột nhiên, trong đầu hắn nghĩ đến, lẽ nào cùng chuyện này có quan hệ sao? Nếu quả thật là như vậy chính bản thân càng phải cẩn thận. Thì ra lúc đầu Dương Viễn Mục nghĩ thầm đó là năm ngoái cùng Tạ gia gia chủ Tạ Ân Phong lăng chuyện trò vui vẻ luận đến hiện nay tứ đại kỳ thư có thể đạt được phá toái hư không sự tình. Dương huynh, ngươi cho rằng Trường Sinh Quyết, Thiên Ma Sách, Từ Hàng Kiếm Điển cùng Chiến Thần Đồ Lục có thể đạt được phá toái hư không cảnh giới đâu nè? Tạ gia gia chủ Tạ Ân Phong lăng cùng Dương Viễn Mục cùng tuổi, đều là vì 34 tuổi, chỉ là Dương Viễn Mục thắng đủ phần mà thôi. Tạ Ân Phong lăng thân hình cao gầy, tay chân cao to, gương mặt cổ tỏa, thần sắc mang theo vẻ mỉm cười, một đôi nhãn thần thâm thúy khó lường, khiến người ta một loại trí giả cảm giác, đồng thời cũng có một cổ kinh sợ lòng người khí phách. Dương Viễn Mục suy nghĩ một chút nói có người nói ngoại trừ Từ Hàng Kiếm Điển nhưng Bình Yên cung phụng với Phật môn một cái thần bí thánh địa ra ngoài, lãnh tam bộ kỳ thư quân không biết kết cuộc ra sao. Người trên giang hồ đều nói tứ thư quân có tổng cộng thông một chút, chính là cùng phá không mà đi có trực tiếp quan hệ, đại biểu cho mọi người đối với động tiên ước ao và truy cầu, thật nếu để cho ta xem à, phỏng chừng có thể đến sao. Ha ha, Dương huynh ý nghĩ cùng ta trước đây như nhau, bất quá bây giờ ta xem à, liền không nhất định. Tạ Ân Phong lăng lãng nở nụ cười một chút nói cha ta nói năm đó hai đại kỳ hiệp Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tập được Trường Sinh Quyết võ công, cũng không có thấy có phá toái hư không cảnh giới. Hơn nữa Trường Sinh Quyết là Quảng Thành Tử sở lấy, nghe đồn Quảng Thành Tử cũng là tại Chiến Thần Điện xem Chiến Thần Đồ Lục tại Chiến Thần Điện phá không mà đi, tuy rằng Trường Sinh Quyết để lại Chiến Thần Đồ Lục tinh hoa, thế nhưng không nhất định có phá không cảnh giới. Về sau, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai vị đại hiệp tổng kết đạo, kỳ thực nghe đồn tứ đại kỳ thư, căn bản là người trong giang hồ ồn ào đi ra, chân chính tứ đại kỳ thư hẳn là Hoàng Đế Nội Kinh, Vô Tự Thiên Thư, Ma Thần Tà Công, Vạn Thánh Kỳ. Em mở điện về phần tứ thư hướng đi. Sớm sẽ không biết tung tích, về sau Trường Sinh Quyết, Thiên Ma Sách, Từ Hàng Kiếm Điển cùng Chiến Thần Đồ Lục Tứ Thư, cũng là căn cứ Hoàng Đế Nội Kinh, Vô Tự Thiên Thư, Ma Thần Tà Công, Vạn Thánh Kiếm Điển diễn biến mà đến. A, cư nhiên có chuyện như vậy. Dương Viễn Mục bất khả tư nghị nói nào biết việc này nhiều người sao. Kỳ thực Dương Viễn Mục hỏi như vậy, là bởi vì hắn nghe nói qua Ma Thần Tà Công bởi vì năm đó Tổ Phụ Liên cùng Phái Thiên Sơn Trưởng Môn Cửu Dương Tử Phái Hoa Sơn Trưởng Môn Nhân Độc Cô một phách lực chiến Ma Vương phách phong. Mà Ma Vương Phách Phong chính là tu luyện Ma Thần Tà Công, cũng không biết Ma Thần Tà Công này có đúng hay không Tạ Ân Phong lăng trong miệng Ma Thần Tà Công mà đến, nếu quả như thật là như vậy nhà mình phía sau núi nốt Ma Vương Phách Phong, chính là một mối họa lớn. Cái này cũng chỉ là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai vị đại hiệp suy đoán, hiện ở trong giang hồ lại có cái gì người ra mắt Hoàng Đế Nội Kinh, Vô Tự Thiên Thư, Ma Thần Tà Công, Vạn Thánh Kiếm Điển tứ quyển sách đâu nè, ngay cả Trường Sinh Quyết, Thiên Ma Sách, Từ Hàng Kiếm Điển cùng Chiến Thần Đồ Lục tứ bản, cũng chỉ hiện một hai bản, hơn nữa Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai vị đại hiệp mang theo ái thê hạ Nam Hải về sau, liền càng không có ai biết, đây cũng là cha. Ta trước khi Lâm Trung nói cho ta biết, Tạ Ân Phong Lăng Đàm Tiếu nói ngươi nói, nếu mà tại những năm còn sống có thể nhìn thấy chân chính tứ bản kỳ thư một hai bản, tốt biết bao nhiêu à. Ha ha, ta xem là không có cái kia hy vọng. Dương Viễn Mục cười nói, thấy Tạ Ân Phong Lăng nói như vậy, tâm trạng cũng vậy phong khoán. Năm đó Tổ Phụ đắt làm một đại kiếm thánh, kỳ thực tại vùng Trung Nguyên Võ Lâm cũng không phải rất nổi danh, bởi vì năm đó ba thủ can phận một góc, Tổ Phụ ít có tại vùng Trung Nguyên Võ Lâm đi lại, mà này Ma Vương Phách Phong cũng chỉ tại Tây Vực Biên Cương làm ác, vùng Trung Nguyên Võ Lâm, cũng không biết bao nhiêu hai người sự tình, nếu mà này Ma Vương Phách Phong là tu luyện Ma Thần Tà Công phía trên võ công, mà lại để cho vùng Trung Nguyên trong trốn Võ Lâm Ma Vương Phách Phong đã bị khốn với nhà mình phía sau núi, như vậy còn không ra đại sự à. Quang không nói Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai vị đại hiệp đã không ở trung thổ, chính là Trường Sinh Quyết, Thiên Ma Sách, Từ Hàng Ca. Yếm Điển cùng Chiến Thần Đồ Lục Tứ vốn cũng chỉ thấy một vài, chúng ta lại có thể nào nhìn thấy càng thần bí Hoàng Đế Nội Kinh, Vô Tự Thiên Thư, Ma Thần Tà Công, Vạn Thánh Kiếm Điển Tứ Thư đâu nè. Ha ha, Dương huynh nói cũng phải hắc, bất quá làm người trong võ lâm, khó tránh khỏi có một tia tiếc nuối mà thôi. Tạ Ân Phong Lăng nói đến, chúng ta uống rượu sao, không nói chuyện những chuyện này. Dương Viễn Mục từ trong ký ức tỉnh táo lại, tỉ mỉ vừa nghĩ, lại cảm thấy hẳn không phải là cùng ma vương Phách Phong có liên quan, như vậy lại có chuyện gì để cho mình như vậy tâm thần bất định đâu nè. Dương Viễn Mục lắc đầu, thế nào cũng nghĩ không thông. Còn có, lúc trước chính bản thân rõ ràng cảm thụ được Thiên Nhi trong cơ thể có một cổ nội lực, vì sao lại một lần nữa kiểm tra thân thể lại cái gì cũng không có, lẽ nào Thiên Nhi nhìn thấy ma vương Phách Phong sao? Hẳn là không khả năng, nếu mà nhìn thấy ma vương Phách Phong, dùng ma vương Phách Phong tính cách, Thiên Nhi còn có tính mệnh sao? Hơn nữa ma vương Phách Phong bị nhốt nhiều năm như vậy, có thể cũng sớm đã chết mất sao? Thiên Nhi khác thường, có lẽ là tổ tông bảo hộ, mới không có chuyện gì. Thời gian tại từng đi, em mở từng điểm đi qua, Dương Viễn Mục hay còn là nghĩ không ra cái gì, có lẽ là chính bản thân lo sợ không đâu sao, chờ đem Thiên Nhi đưa đi Thiên Sơn về sau, liền liên hợp Đường Gia Tạ Gia sớm một chút thoái ẩn giang hồ, rời đi đất thị phi này, có thể sẽ chỉ là biết tốt. Chương 12, như mộng như ảo. Dương Tiểu Thiên cảm giác mình mơ mơ màng màng, hoặc như là trong mộng hoặc như là tại hiện thực, chính hắn cũng vậy phân không rõ lắm, hắn cảm giác không khí bốn phía tràn đầy đen tối, mà đang ở hắn ngay phía trước, hắn thấy được một cái để cho hắn nhiệt huyết sôi trào hình ảnh, tại bạch khí đằng đằng dục bên trong thùng. Một cái thấy không rõ lắm dung mạo nữ tử lúc này đang nhẹ nhàng trà lau chính bản thân da thịt trên cánh tay, động tác thong thả, như là khẽ vuốt đồng dạng, nước ấm nhẹ. Nhàng vẩy qua tuyết trắng bình thường vậy da thịt, nhất thời lưu lại lóng lánh chân châu khối khối, sau đó tựa hồ là da thịt quá trắng mịn như nhau, chân châu không canh chừng được, mang theo một phần không muốn chậm rãi tuột xuống đến thùng nước tắm trong, kích khởi trận trận. Inh đông ấm vang. Thanh âm kia giống như là thần kỳ âm phù đồng dạng dọc theo Dương Tiểu Thiên lực chú ý tiến vào trong óc của hắn. Dương Tiểu Thiên hai con mắt không chấp nhìn vậy không biết đạo dung mạo cô gái quanh thân, trần truồng nhìn, tuy rằng thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng Dương Tiểu Thiên cảm thấy nhất định là khuynh quốc khuynh thành, lúc này mang theo bị nhiệt khí trưng đỏ vân sắc, non mịn da thịt ướt át vậy chọc người thương yêu, mỹ diệu thân thể tại trong thùng nước tắm qua lại ba động, theo thân thể khẽ nhúc nhích, mà này bộ ngực mỹ lệ phong cảnh tại trong xương trắng như ẩn như hiện. Lúc này, Dương Tiểu Thiên đặc biệt tưởng nhớ thấy rõ ràng cô gái này dung mạo, thế nhưng là thì cho là hắn cổ lớn ánh mắt cũng vậy nhìn ngươi không rõ ràng lắm, theo cô gái động tác, Dương Tiểu Thiên cảm giác mình cả người bắt đầu thay đổi nhiệt, hắn không kìm hãm được hướng nữ tử đi từ từ đi, rốt cục đi tới nữ tử bên cạnh, hắn chĩa vào hai mắt, nhìn nữ tử, rốt cục, muốn thấy rõ ràng, hắn lại càng hoảng sợ, cô gái này lại là... Thiên Nhi, ngươi đã tỉnh lại a? Dương Viễn Mục nhìn mình bộ mặt biểu tình khó chịu con trai, cũng không biết con trai tới cùng làm sao vậy, nhìn thấy con trai mở hai mắt ra, vội vàng gọi đạo. Cha, ngươi... Dương Tiểu Thiên nỗ lực nhớ lại cái gì, mình bị ma vương Phách Phong quán trú nội lực, đi theo hình như hôn mê, sau đó thanh tỉnh, tiếp theo lại hôn mê, cũng không biết chính bản thân hôn mê bao lâu, tiếp theo, hắn lại nghĩ đến chính bản thân rình coi chuyện, hiện tại mình là chạy không thoát, vạn nhất cha đánh chính bản thân nên làm cái gì bây giờ à? Không có việc gì liền tốt rồi. Dương Viễn Mục kiểm tra một chút Dương Tiểu Thiên thân thể, phát hiện con trai hoàn toàn khôi phục lại, cũng vậy yên tâm lại, vốn hắn vẫn tại phòng luyện công bên trong suy tính vấn đề. Nhưng là thế nào cũng vậy nghĩ không ra cái nguyên cớ đến, vì vậy dự định đến xem con trai tình huống, mới vừa đến con trai phòng ngủ, liền nghe thấy con trai phát sinh khó chịu thanh âm, vì vậy vội vàng đẩy cửa vào, chiếu cố con trai tiểu nha hoàn không biết chạy đi nơi nào, hắn quan tâm con trai an ủi, tuy rằng con bất hiếu bình thường tuyệt không nghe lời, nhưng nói như thế nào cũng là Dương gia duy nhất hậu nhân, vào nhà về sau, vừa định gọi con trai tên, tựa như con trai mở ra hai mắt. Thiên Nhi, Thiên Nhi. Bên ngoài truyền lai Phượng Tư Linh quan tâm thanh âm, Dương Viễn Mục quay đầu lại, đang là mẫu thân của mình mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Thiên Nhi đâu nè, Thiên Nhi có khỏe không? Phượng Tư Linh quan tâm đi lên nhìn vừa mới tỉnh lại Dương Tiểu Thiên. Bà, cho ngươi lo lắng. Dương Tiểu Thiên có chút ấy này nói. Thiên Nhi, Thiên Nhi. Tiếp theo, bên ngoài lại truyền tới vài tiếng cô gái thanh âm, Dương Viễn Mục vừa nghe, là của mình bốn cái tiểu thê Hồ Tĩnh Nghi, Đường Nguyễn Nhi, Trưởng Tôn Ngưng Hương, Trương Di Giai. Hồ Tĩnh Nghi rất trước chạy vào, thấy trượng phu cùng bà đều ở đây, xinh đẹp trên mặt tất cả đều là thần sắc quan tâm phu quân, Thiên Nhi có khỏe không? Đã tỉnh lại. Dương Viễn Mục đạo, nhìn xem tới chiếu cố Thiên Nhi tiểu nha hoàn không phải là không ở bên trong phòng, hơn nữa còn là đi gọi mẫu thân của mình cùng tiểu thê đi. Thiên Nhi, ngươi cảm giác thế nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồ Tĩnh Nghi đi tới Dương Tiểu Thiên trước mặt quan tâm hỏi. Dương Tiểu Thiên tâm gọi cái này xong đời, mẫu thân và ba cái di nương đều tới. Chính bản thân rình coi các nàng tắm rửa sự tình, chắc là phải bị xử phạt, bất quá nhìn xem các nàng trên mặt đều là quan tâm bản thân thần sắc, cũng không trách tội ý, thật là có một chút kỳ quái. Nhìn thấy mẫu thân hỏi mình, cũng chỉ tốt trước trả lời nói không có gì, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. tỉnh lại thì tốt rồi. Phượng Tư Linh nói những thứ khác chờ ngày mai rồi hay nói. Dương Tiểu Thiên nghe bà vừa nói như vậy, trong lòng cao hứng một cái, bởi vì bà là hiểu rõ nhất bản thân, có bà tại, phụ thân cũng vậy không dám nói gì. Cũng tốt, chờ Thiên Nhi nghỉ ngơi một chút, ta ngày mai sẽ đưa hắn phía trên Thiên Sơn. Dương Viễn Mục trầm giọng nói đến, lúc trước hắn tại phòng luyện công bên trong suy nghĩ thật lâu, chuyện nhất định phải cấp tốc.
Cái gì, phía trên Thiên Sơn?
Lời này nhưng làm Dương Tiểu Thiên hù được không ít. Chương 13, Thiên Sơn nhất phái. Phái Thiên Sơn bởi Cửu Dương Tử khai sáng, lập phái tới nay, đã có hơn 70 niên, nam, bởi chỗ xa xôi Thiên Sơn, cho nên tại vùng Trung Nguyên Võ Lâm cũng không nổi danh. Có người nói Cửu Dương Tử cha nuôi là một cái giang hồ làng trung, Cửu Dương Tử đi theo cha nuôi học không ít thảo dược tri thức, mười mấy tuổi liền bắt đầu ra vẻ thăm viếng làng trung, ở trên giang hồ lưu lạc đã nhiều năm, mỗi một lần xuất môn đều là dọc theo đường đi hái thuốc, mua thuốc, phóng sư, hỏi bạn, tuy rằng vòng vo không nhiều lắm, đến cũng không lo ăn uống. Tục ngữ nói đọc vạn quyển sách, không bằng hành nghìn dặm đường, thông qua mấy năm qua này không ngừng thực tiễn cùng tích lũy, cộng thêm hắn chấp nhất cùng trời cho. Cửu Dương Tử đối với thảo dược lý giải cùng nhận thức đã có tiến một bước đề cao, có thể nói đã đạt tới nhất định chiều sâu, vài loại bình thường thảo dược một khi hắn điều phối, lại có thể sinh ra không tưởng được hiệu quả, đặc biệt cha nuôi này trường tổ truyền bí phương, trải qua hắn sửa chữa về sau, điều ra dược hoàn đối với vài loại thông thường tật bệnh có đặc thù công hiệu. Theo Cửu Dương Tử y thuật đề cao khiến cho hắn tại Tây vực một đời cũng có một chút điểm danh khí, đồng thời khiến cho hữu tâm nhân chú ý có lần nữa hắn làm nghề y phóng sư thì ở tại địa phương chứ danh thần y Long Thiên Dương cao phái người tìm được hắn, yêu mời hắn đến trong nhà làm khách, biểu thị muốn cùng hắn giao lưu y thuật. Đây đối với mới ra đời Cửu Dương Tử mà nói thế nhưng là vui mừng ngoài ý muốn, bởi vì thần y Long Thiên Dương cao tại đại phu, lang trung trong mắt có thể nói là thần bình thường vậy tồn tại, tục truyền Long Thiên Dương cao tại thiếu niên e rằng danh dị nhân truyền thụ một bộ sách thuốc, cũng từ nay về sau ở nhà khổ nghiên, thẳng đến 38 tuổi thì mới trở nên quán thông. Làm nghề y 20 năm. Bằng vào trong lòng nguyên bác khí trong huyết mạch tri thức cùng trong tay 18 cây kim khâu làm nghề y thiên hạ, đến mức nghi nan tạp chứng, nhiều năm nặng mắc đều khỏi hẳn. Hơn nữa thần y Long Thiên Dương cao chữa bệnh có cái đặc điểm chính là rất ít dùng thuốc, hoặc là căn bản không cần thuốc, mà là chỉ hướng người bệnh thi dùng kim khâu, bởi vậy thần y Long Thiên Dương cao đê. Ở một cái kim khâu qua mạch, vô thuốc thần y tiếng khen. Cửu Dương Tử là mang theo hành hương tâm tình tới gặp Long Thiên Dương cao, tâm tình chi kích động có thể tưởng tượng được. Long Thiên Dương cao đến là rất hiền hòa, bởi vì hắn lúc còn trẻ có cùng Cửu Dương Tử tương tự chính là trải qua, như nhau truy cầu khiến cho hai người có cộng đồng ngữ âm, nói đến đến đặc biệt tán ý, Long Thiên Dương cao đang nói lên chính bản thân kim khâu qua mạch, vô thuốc thần y biệt hiệu thì, càng là không chút nào không dám nói thuật nghiệp có truyền tấn. Công, cũng không phải ta không thích dùng thuốc, mà là ta đối với thảo dược tri thức cũng không phải rất tinh thông, một khi dùng không tốt, chẳng những với bệnh tình vô ích, làm không tốt trái lại nặng thêm bệnh tình. Liền cái được không bù đắp đủ cái mất, bởi vậy ta đang xem bệnh thì sẽ. Chỉ là biết tận lực dùng một phần nhỏ thuốc, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lời tuy như vậy, nhưng ở hắn thiên hạ vô song khí trong huyết mạch tri thức cùng kim khâu thuật trước mặt, điểm này bị mọi người bỏ quên. Cho dù nói ra, chỉ sợ cũng không ai tin tưởng dự khắp thiên hạ thần y Long Thiên Dương cao không biết dùng thuốc sao. Thành danh sau đó, bệnh nhân càng ngày càng nhiều, tuy nói truyền thụ rất nhiều đệ tử. Nhưng chỉ dựa vào kim khâu đã không cách nào thỏa mãn ngày càng tăng nhanh bệnh hoạn, bởi vậy Long Thiên Dương cao có ý hướng thảo dược cùng thành phương thuốc mặt phát triển, cũng vậy vẫn tại lưu ý phương diện này nhân tài, Cửu Dương Tử xuất hiện lập tức khiến cho Long Thiên Dương cao chú ý, đối với hắn tiến hành rồi cặn kẽ điều tra, cuối cùng hy vọng Cửu Dương Tử có thể trợ giúp chính bản thân. Bởi vì Cửu Dương Tử mặc dù đối với thảo dược học có dốc lòng, nhưng đối với làm đại phu cơ bản trông, nghe thấy, thiết, hỏi cùng mạch trong tri thức nhưng vẫn là kiến thức nửa đời. Bởi vậy chỉ có thể cho đã chẩn đoán chính xác bệnh nhân bốc thuốc, như vậy hắn chỉ có thể trở thành là dược sư mà vĩnh viễn không cách nào trở thành một danh hợp cách bác sĩ. Nếu như có thể giúp Long Thiên Dương cao, Cửu Dương Tử thoát ly lang trung hàng ngũ trở thành một danh được người tôn kính đại phu ngộng tưởng sẽ chỉ là biết thực hiện, khiến cho y thuật của mình đạt được toàn diện phát triển cùng đề cao. Càng làm cho Cửu Dương Tử vui mừng chính là dùng nhiều năm không thu đồ Long Thiên Dương cao đang nghe Cửu Dương Tử trải qua về sau dĩ nhiên nổi lên lòng yêu tài. Thu đồ đệ ý vì vậy Cửu Dương Tử thành Long Thiên Dương cao thu sơn đệ tử, phải tuy rằng được xưng đệ tử vô số, nhưng chân chính đạt được Long Thiên Dương cao chân truyền ngoại trừ tử nữ ra ngoài, họ khác đệ tử chỉ có 6 người, mà bọn họ không một không thành sao là vì đương đại danh y. Tại giới y dược trong là phi thường chú ý sư thừa, đã có tốt sư thừa xác thực có thể tạo được làm ít lời nhiều hiệu quả. Cửu Dương Tử có thể được cơ hội này có thể nói là cá nhảy long môn, một bước lên đỉnh. Bái sư phụ về sau.
Cửu Dương Tử liền theo Long Thiên Dương Cao, trừ chỉ đạo Long Thiên Dương Cao tiểu nhị phối chế thảo dược ra ngoài, mỗi ngày phần lớn thời gian dùng cho học tập Long Thiên Dương Cao truyền thụ cho y thuật, tạm thời thoát khỏi kiếp sống giang hồ. Nhưng lại như vậy tiệc vui chóng tàn, bởi lúc đó ma đạo thịnh hành, mới một đời ma đạo người thống trị Ma Vương Phách Phong đã thống nhất ma đạo, không biết Ma Vương Phách Phong ở nơi nào nghe được tin tức, nói Long Thiên Dương Cao trên tay có một quyển thượng cổ thất truyền bí tịch võ công, có thể đối phó Ma Vương Phách Phong ma thần ta công. Ma Vương Phách Phong bởi vì cố kỵ bí tịch võ công đối với mình uy hiếp, mang theo đệ tử truy sát Long Thiên Dương Cao, một ngày kia tinh phong huyết vũ. Mới vừa gõ bị Cửu Dương Tử tránh né đi qua, Cửu Dương Tử sau khi trở về, nhìn thấy Long Thiên Dương Cao toàn thân hiến máu rồi ngã xuống trên mặt đất, bi thương tình cảm có thể tưởng tượng được, về sau đi qua hỏi thăm, Cửu Dương Tử biết việc này là Ma Vương Phách Phong gây nên, quyết định. Hát là vì Long Thiên Dương Cao báo thù, thế nhưng là khi đó Cửu Dương Tử là một chút điểm võ công cũng sẽ không. Tại báo thù trong quá trình, bị một cái ma đạo tiểu nhân vật đánh vào vách núi, cũng vậy ở trong nơi này, thay đổi Cửu Dương Tử. Cửu Dương Tử rơi vào vách núi về sau, chẳng những không có chết, trái lại nhân họa đắc phúc, tại vách núi trong sơn động tìm được một quyển tên là Tu, Sửa, Sinh Tâm Kinh Bí Tịch Võ Công. Lúc đó Cửu Dương Tử một lòng vì Long Thiên Dương Cao báo thù, hắn dùng 2 năm, học xong Tu, Sửa, Sinh Tâm Kinh phía trên võ công, sau đó tái xuất giang hồ, khi đó... Ma Vương Phách Phong cùng Kiếm Thần Dương Quốc Trương cùng với Phái Hoa Sơn trưởng môn nhân Độc Cô Một Phách hai người đang hẹn nhau đối. Chiến, Cửu Dương Tử biết cơ hội tới, tìm được Dương Quốc Trương cùng Độc Cô Một Phách, ba người vừa thấy, có dũng khí hận gặp nhau quá muộn cảm giác, lập tức thành hảo bằng hữu. Cửu Dương Tử cũng nói bản thân ý đồ đến, hy vọng có thể đang đối chiến Ma Vương Phách Phong, bởi lúc đê. Có chiến thư đã dưới, bởi Dương Quốc Trương cùng Độc Cô Một Phách hai người cộng đồng đối kháng Ma Vương Phách Phong, nếu mà lại thêm một người. Khó tránh khỏi sẽ bị người pha trò, Cửu Dương Tử không thể làm gì khác hơn là ở bên quan chiến, Ma Vương Phách Phong võ công sắc thực lợi hại, cùng Dương Quốc Trương cùng Độc Cô Một Phách hai người tại Hoa Sơn đánh 3 ngày 3 đêm, cũng chỉ là đánh một cái ngang tay, hai tay đều có cảm tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, hẹn nhau 2 năm về sau tái. Chiến, trước khi đi, Ma Vương Phách Phong nói rằng cùng nói lần sau các ngươi dứt khoát lại tìm một người quên đi, như vậy ta mới đánh thắng được nghiện. Cũng là bởi vì Ma Vương Phách Phong những lời này. Xác định 2 năm về sau Cửu Dương Tử tham chiến. Lần này đại chiến về sau, Cửu Dương Tử phát giác Dương Quốc Trương cùng Độc Cô Một Phách chỉ có thể cùng Ma Vương Phách Phong bất phân thắng bại, là bởi vì nội lực tu vi thiếu, vì vậy đề nghị chính bản thân đi Tây Vực tìm kiếm có thể tăng cường nội lực thảo dược, hy vọng lần sau có thể tiêu diệt Ma Vương Phách Phong, cứu vãn võ lâm. Dương Quốc Trương cùng Độc Cô Một Phách đồng ý Cửu đề nghị của Dương Tử, vì vậy Cửu Dương Tử bắt đầu đi tới Tây Vực, đi ngang qua Thiên Sơn thời điểm, Cửu Dương Tử bị cảnh sắc trước mắt mê hoặc, có một loại tiêu diệt Ma Vương Phách Phong về sau quy ẩn ý nghĩ, vì vậy Cửu Dương Tử to gan sáng lập phái Thiên Sơn. 2 năm về sau, Cửu Dê ở tử cùng Dương Quốc Trương cùng Độc Cô Một Phách đánh bại Ma Vương Phách Phong, cũng đưa hắn nhốt hẳn lên. Cửu Dương Tử đại thù đại ôm trở lại Thiên Sơn, tiếp tục khởi hành ý cuộc đời. Cửu Dương Tử tổng cộng thu 3 gã đồ đệ, tên là Trương Hải Phong, trời sinh thần lực, hơn nữa tổ tiên truyền xuống tới rèn đúc thể năng, chịu đựng thân thể biện pháp, tuy rằng chưa luyện nội công, nhưng bình thường 3 năm đại hán không phải là ngoài đối thủ, bằng ngoài thân thủ đủ để tiến vào giang hồ tam lưu. Cửu Dương Tử truyền thụ hắn là võ học. Nhị đồ đệ Tần Hải Thiên từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, không cách nào luyện võ, thế nhưng đầu óc thông minh, đối với y học có một loại đặc biệt thiên phú, Cửu Dương Tử truyền thụ hắn y học. Tam đồ đệ Phương Dỗi danh lượng, tại Cửu Dương Tử trong mắt, hắn là một cái hiếm có nhân tài, đối với võ học cùng y học đều có ý kiến của mình, về sau Cửu Dương Tử sẽ lại đem chức trưởng môn truyền cho hắn. Hắn cũng không phụ Cửu Dương Tử kỳ vọng cao, nhận nhâm trưởng môn vài năm sau, liền đem phái Thiên Sơn phát dương quang đại, tại Tây Vực thành âm vang đương đương môn phái, bất quá tiệc vui chóng tàn, thanh danh bên ngoài, tất nhiên chọc người đỏ mắt, Tây Vực ma đạo đấu kỵ Thiên Sơn nhất phái. Danh vọng, vì vậy liên hợp lại, đối kháng phái Thiên Sơn, trận chiến ấy, tinh phong huyết vũ, song phương cũng không biết chết mất bao nhiêu người, Phương Dỗi danh lượng có cảm giang hồ không phải là nhất cá thị phi chi địa, vì vậy được Cửu Dương Tử đồng ý dưới, dự đê. Hình rời xa giang hồ thị phi, qua một chút bình thản môn phái sinh hoạt, vì vậy sẽ lại đem chức trưởng môn chuyển cho bây giờ trưởng môn nhân Lưu Dân Khải, cũng sẽ lại đem ái nữ Phương Ngọc Tuệ gả cho hắn. Lưu Dân Khải tính cách ôn hòa, võ công không phải là tốt lắm, bất qua y thuật tận được phải chân truyền, cưới Phương Ngọc Tuệ về sau, Phương Ngọc Tuệ cho hắn sinh một cái nữ nhi liếu như tiền, Lưu Dân Khải có cảm chức nhâm trưởng môn nhạc phụ giáo hấn, chỉ lấy 2 cái đồ đệ, một nam một nữ, nam cứ gọi Trương Tuấn, ngày thường tuấn tú lịch sự. Lưu Dân Khải truyền thụ võ công của hắn, nữ tên là Tần Tâm Nhi, bởi Phương Ngọc Tuệ truyền thụ nàng y học, nữ nhi Liễu Như Tiên đối với võ học cùng y học đều có hứng thú, bình thường đều là tự mình xem thư tu luyện, N. M. Người đang ở Thiên Sơn quá bình tĩnh thời kỳ, Lưu Dân Khải có đôi khi sẽ lại mang theo Trương Tuấn đi ra ngoài đi lại một cái, biết một chút quen mặt, thuận tiện cũng vậy tiện đường trị liệu một phần bệnh nhân. Phái Thiên Sơn mấy năm nay là như vậy bình tĩnh, đã qua lấy rời xa giang hồ thị phi sinh hoạt, bình thường chỉ là cùng phái Hoa Sơn cùng ba thuộc Dương gia có thư lui tới, cách 1-2 năm tương hỗ đi động một cái, tốt kéo dài đời trước tình nghĩa, có thể nói, như vậy môn phái là không tầm thường chút nào, thế nhưng là, đang ở tầm thường này dưới, một hồi báo tố đang đợi bọn họ. Chương 14, Bái sư học nghệ. Dương Tiểu Thiên vừa nghe muốn bị đưa đi Thiên Sơn, đầu liền bắt đầu lớn lên, hắn biết đó là ông cố phụ bằng hữu cửu Dương Tử tiền bối môn phái, nhìn phụ thân Dương Viễn Mục gương mặt kiên định, âm thầm đang suy nghĩ, cái này chính bản thân quên đi xong, lại bị đưa đến Thiên Sơn này chim không có phân địa phương đi, cuộc sống sau này làm sao sống a? Nghĩ vậy dạng, không khỏi hướng bà Phượng Tư Linh, mẫu thân Hồ Tinh Nghi, ba cái di nương Đường Nguyễn Nhi, trưởng tôn Ngưng Hương, Trương Di giai đầu đi nhờ giúp đỡ ánh mắt. Ngươi cầu người nào cũng vô ích, ta đã quyết định, chúng ta mỗi sáng sớm sẽ lên đường. Dương Viễn Mục thấy con trai hướng mẫu thân Phượng Tư Linh xin giúp đỡ, rất sợ mẫu thân tiếc tôn tử, cho nên một ngụm bỏ đi Dương Tiểu Thiên xin giúp đỡ. Nhìn thấy bà Phượng Tư Linh, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, ba cái di nương Đường Nguyễn Nhi, trưởng tôn Ngưng Hương, Trương Di giai trên mặt bất đắc dĩ, biết mình là chạy không thoát phía trên Thiên Sơn vận mệnh, lập tức trong lòng vừa nghĩ, đưa sẽ đưa sao, dù sao cũng đến lúc đó ta len lén chạy về đến là được, vì vậy hạ quyết tâm nói được rồi. Nhìn thấy con trai không có cường liệt phản đối, Dương Viễn Mục thở ra một cái, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái, ta gọi nha hoàn cho ngươi thu thập hành lý, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Sau khi nói xong, lại đối với mẫu thân của mình cùng tiểu thê nói nương, mấy vị ai thê, các ngươi cũng vậy đi nghỉ ngơi sao, ta cũng đi chuẩn bị một chút. Nói xong, rời đi Dương Tiểu Thiên phòng ngủ. Phượng Tư Linh, Hồ Tĩnh Nghi, Đường Nguyễn Nhi, trưởng tôn Ngưng Hương, Trương Di giai năm nữ cẩn thận nhìn một chút Dương Tiểu Thiên tình huống thân thể về sau, mới lưu luyến không rời rời đi. Rốt cục, trong phòng chỉ còn lại có Dương Tiểu Thiên một người, Dương Tiểu Thiên nằm ở trên giường, suy nghĩ lúc trước ở trong sơn động mặt sự tình, chính bản thân rõ ràng bị ma vương phách phong quán trú nội lực, vì sao hiện tại một chút điểm cảm giác cũng không có đâu nè, chẳng lẽ là ma vương phách phong đang khoác lác, đối với, nhất định là đang khoác lác, quên đi, chỉ cần mình an toàn liền tốt rồi, tiếp theo vừa nghĩ, ngày mai sẽ phải đi Thiên Sơn, có người nói này phái Thiên Sơn không có. Người nào, chính bản thân đi khẳng định không dễ chơi. Cuộc sống này làm sao sống à, ai, không khỏi dầu gì, miên man suy nghĩ bên trong, Dương Tiểu Thiên mơ mơ màng màng đang ngủ. Ngày thứ hai, Dương Tiểu Thiên đang ở bà Phượng Tư Linh, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, ba cái di nương Đường Nguyễn Nhi, trưởng tôn Ngưng Hương, Trương Di giai lưu luyến không rời dưới ánh mắt mặt, bị phụ thân Dương Viễn Mục mang theo bắt đầu đi tới Thiên Sơn, đi qua 8 ngày lộ trình, cuối cùng đã tới phái Thiên Sơn nơi. Có bằng hữu tự viễn phương đến. Thiên Sơn trưởng môn Liễu Dân Khải cùng với phu nhân Phương Ngọc Tuệ tại chính sảnh tiếp kiến Dương Viễn Mục Dương Tiểu Thiên hai phụ tử, song phương phân chủ khách châu ngồi ngồi châu ngồi mặt. Dương huynh rốt cục, hiền đệ thế nhưng là đợi chừng đã mấy ngày. Liễu Dân Khải cất cao giọng nói, dùng một đôi ôn hòa ánh mắt quan sát một chút Dương Tiểu Thiên. Hiền đệ quá khách khí khách khí, Thiên Nhi, còn không mau tới bái kiến ngươi Lưu bá phụ Lưu bá mẫu. Dương Viễn Mục hai tay một cùng, biểu đạt chính bản thân đối với Liễu Dân Khải tôn kính, đồng thời chào hỏi con trai gọi người. Dương Tiểu Thiên khéo léo đứng dậy, cung kính gọi một tiếng Liêu bá phụ, Liêu bá mẫu các ngài, hiền chất ở chỗ này cho các ngươi thỉnh an. Ha ha, thực sự là rồng trong loài người a, hiền chất nhanh lên. Liêu Dân Khải cười nói. Liêu bá phụ quá khách khí. Dương Tiểu Thiên khách khí nói, lúc trước lành nghề lễ thời điểm, hắn cẩn thận chú ý một cái Liêu bá mẫu, thực sự là một cái thanh nhã hợp lòng người tuyệt sắc phụ nhân, này xinh đẹp và nhà mình bên trong mẫu thân di nương hiểu được vừa so sánh với, mặc lục nhạt chủ quần, phong tư hiểu điệu. Mỏng trang nhạt bôi, con mắt nếu như thu thủy, ngọc cơ băng cốt, tư thái thon dài, quốc sắc thiên hương, cả người tản ra một cổ tươi đẹp lệ kiểu mị khí tức. Hiền đệ, lần này ta đến, là hy vọng để cho Thiên Nhi bái Thiên Sơn làm thầy học nghệ, không biết hiền đệ thấy thế nào. Khách khí mở màn xã giao về sau, Dương Viễn Mục cũng vậy tiến vào chính đề, nói thẳng minh bản thân ý đồ đến. Chị dâu dùng bồ câu đưa tin ta đã nhận được, ta là sợ Thiên Nhi bái đến ta Thiên Sơn môn hạ, có thể hay không ủy khuất hắn. Liêu Dân Khải trầm tư một chút nói, hiền đệ quá khách khí, có thể bái sư Thiên Sơn, đưa ta môn Thiên Nhi với cao. Dương Viễn Mục cất cao giọng nói hy vọng hiền đệ có thể thành toàn. Lúc này, ngồi ở bên cạnh Phương Ngọc Tuệ đôi mắt đẹp chuyển lưu, đôi môi nôn phương nói nếu Dương huynh nói như vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là việc đáng làm thì phải làm. Thiên Nhi tuấn tú lịch sự, thực sự là rồng trong loài người, có thể thu làm đồ đệ, khẳng định có thể phát huy phái Thiên Sơn. Nhìn thấy Phương Ngọc Tuệ nói như vậy, Dương Viễn Mục lập tức lên tiếng con trai hành thầy trò chi lễ. Dương Tiểu Thiên thấy phụ thân ánh mắt, liền vội vàng đứng lên, quỳ trên mặt đất sư phụ sư nương ở trên, xin nhận đồ nhi Dương Tiểu Thiên túi đầu. Vốn hắn là không muốn như vậy, nhưng là thấy đến mỹ phụ Phương Ngọc Tuệ về sau, nghĩ đến kỳ thực tại Thiên Sơn cũng vậy sai, chí ít cũng có đẹp như vậy tươi đẹp sư nương tại. Thiên Nhi ngoan, đứng lên đi, từ nay về sau ngươi chính là phái Thiên Sơn đệ tử. Liêu Dân Khải ôn hòa nói, tiếp theo gọi nha hoàn nhỏ Hồng, đi đem Trương Tuấn Tâm Nhi các nàng cũng gọi tiền đến. Nha hoàn kia lên tiếng trả lời dựng lên, qua mấy phút, chỉ thấy từ bên ngoài đi vào một cái nam tử cùng hai nữ tử, sau khi đi vào, cung kính gọi một tiếng đồ nhi bái kiến sư phụ sư nương. Mà một người trong đó nữ tử kêu cha, nương. Đến, Thiên Nhi, tới gặp một cái sư huynh của ngươi sư tỷ. Liêu Dân Khải nói với Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên từng cái bái kiến sư huynh sư tỷ, đại sư huynh Trường Tuấn, ngày thường tuấn tú lịch sự, bất quá theo Dương Tiểu Thiên, hắn bên trong đôi mắt có một tia tà khí. Để cho Dương Tiểu Thiên thẩm nghị sau này phải chú ý người này, nhị sư tỷ Tần Tâm Nhi, tiểu diễm như hoa, đẹp đến nỗi người hoa mắt, một thân hồ nước xanh biếc trường sam sẽ lại đem vóc người của nàng hoàn mỹ bày ra, trước ngực thành thục ngọn núi cao vót nộ phóng, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái, hồng thơm ngào ngạt má. Lúng đồng tiền yêu kiều phía trên, cặp kia dường như có thể nói đôi mắt sáng, càng thêm động nhân, tam sư tỷ Liễu Như Tiên, là Liễu Dân Khải cùng Phương Ngọc Tuệ ái nữ, Liễu Như Tiên hoàn toàn di truyền Phương Ngọc Tuệ xinh đẹp. Cao mũi cao đẹp, xinh đẹp dung mạo, ỉu hát tinh ép. Nờ dê lên tóc dài, nhọn đầy kiều kiều cằm, tuyết trắng không rảnh mềm mại da thịt, cao vóc đứng thẳng ngọn núi, tinh tế là lướt vóc người, không có một chút không đẹp, không có một chút không cho Dương Tiểu Thiên ca ngợi. Dương Tiểu Thiên nhìn xinh đẹp hai người sư tỷ, lại nghĩ đến còn có cái xinh đẹp cao quý sư nương, nghĩ thầm, hoặc là Thiên Sơn này sinh hoạt, cũng sẽ không giống tự mình nghĩ nhàm chán như vậy, cứ như vậy, Dương Tiểu Thiên thành phái Thiên Sơn môn nhân. Phụ thân tại Thiên Sơn dừng lại hai ngày sau, đã rời đi rồi, từ nay về sau, Dương Tiểu Thiên bắt đầu chính thức tại Thiên Sơn sinh hoạt. Chương 15, bán lánh bán nhiệt. Bất chi bất giác, một tháng liền đã qua, Dương Tiểu Thiên bình thường đi theo sư phụ Liêu Dân Khải học tập một phần cơ bản võ công chiêu thức, hoặc là đi theo nhị sư tỷ tam sư tỷ học tập một chút điểm y thuật, rất nhanh, tựa cùng hai người sư tỷ lẫn vào rất quen, thế nhưng để cho Dương Tiểu Thiên lo lắng chính là đại sư huynh Trường Tuấn. Mỗi một lần mình và hai người sư tỷ đàm tiếu thời điểm, hắn đều có thể đủ cảm thụ được Trương Tuấn trong mắt này âm hiểm khí tức đi ra, điều này làm cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy rất bất an. Bình thường đến buổi tối, sư phụ muốn hắn đi thiên trì ngâm một canh giờ thủy, cư sư phụ Liêu Dân Khải theo như lời, thiên trì thủy có thể tăng cường nội lực, Dương Tiểu Thiên cũng liền tin, kỳ thực đây là Trương Nước Trương cùng Cửu Dương Tử thương nghị kết quả, thiên trì thủy đối với Dương Tiểu Thiên đặc biệt thể chất có trợ giúp. Hôm nay Dương Tiểu Thiên sau khi ăn cơm tối xong, lại một mình đi tới thiên trì, bỏ đi quần áo, ngâm mình ở trong nước, lúc này Thái Dương còn không có xuống núi, Dương Tiểu Thiên ở trong nước nhìn xa xa này nhiều năm tuyết động cao cắm tận trời đàn ngọn núi, cảm thấy phong cảnh hết sức mỹ lệ, này giàu. Màu sắc không ngừng dây núi, như khổng tức đang ở khai bình, diễm lệ mê người, nhìn một chút, Dương Tiểu Thiên trong đầu lại hiện lên sư nương Phương Ngọc Tuệ tuyệt sắc dung mạo đi ra, đi theo là nhị sư tỷ Tần Tâm Nhi cùng tam sư tỷ Liễu Như Tiên, tiếp theo. Dương Tiểu Thiên cảm giác được chính bản thân nơi đan điền lại một dòng hỏa đang thiêu đốt, cái loại cảm giác này đặc biệt khó chịu, quanh thân đột nhiên giống như là muốn nổ tung đồng dạng, vội vàng dùng hai tay che. Đan điền, đến giảm bớt nơi đan điền thiêu đốt đau, khoảng chừng qua mấy giây, Dương Tiểu Thiên lại cảm thấy đến hai cổ lạnh như băng khí lưu từ giữa hai tay vận hành, thông qua cánh tay sau đó đi xuống, trực tiếp hội tụ đến nơi đan điền, lạnh leo nóng lên đụng nhau đụng, một cổ đau đớn kịch liệt thiếu chút nữa để cho Dương Tiểu Thiên đã hôn mê. Tiếp theo Dương Tiểu Thiên trong đầu xuất hiện từng cái một huyễn tưởng, một cái bóng người màu đen tại khua tay một phần chiêu thức, Dương Tiểu Thiên bị trong đầu huyễn cảnh lay động, quên mất trong cơ thể đau đớn, hết sức chăm chú nhìn những chiêu thức này. Thì ra lúc đầu những chiêu thức này là ma vương Phách Phong lấy ảo bóng dáng đại pháp sẽ lại đem ma thần tà công võ công chiêu thức truyền vào đến Dương Tiểu Thiên trong đầu, lúc đó ma vương Phách Phong tại đối với Dương Tiểu Thiên quán chú chính bản thân trong vòng trăm năm lực thời điểm, phát hiện Dương Tiểu Thiên thể chất quái dị. Đồng thời có một cổ thần bí đồ đạc đang bảo vệ lấy Dương Tiểu Thiên, không thể làm gì khác hơn là tinh thần hăng hái đem trong vòng trăm năm khí quán chú đến Dương Tiểu Thiên vùng đan điền, bởi vì hắn biết tại chính bản thân truyền công sau đó sẽ chỉ là biết đèn cạn dầu, sau này tạo hóa toàn bộ nhìn xem Dương Tiểu Thiên mình. Mà Dương Tiểu Thiên tại thiên trì rót một tháng thủy về sau, hỏa long quả bảo hộ bắt đầu từ từ thối lui, dùng hát A thành nội lực đến bảo hộ Dương Tiểu Thiên, mà theo hỏa long quả bảo vệ chậm rãi biến mất. Đan điền chỗ sâu trong vòng trăm năm lực bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh, nhất kỳ quái là, hỏa long quả thuộc đan, ma thần tà công thuộc tà, hai người vốn là nước lửa bất hòa, thế nhưng tại Dương Tiểu Thiên cái này đặc biệt ở trong thân thể, cư nhiên sẽ từ từ dung hợp cùng một chỗ. Khi làm huyễn cảnh sau khi biến mất, Dương Tiểu Thiên đã vững vàng nhớ kỹ này chiêu thức, lúc này, hắn phát hiện mình thân thể không đau đớn, hơn nữa trong cơ thể có dòng khí lưu cường đại tại quanh thân vận chuyển, để cho hắn cảm thấy hết sức thoải mái, hắn nóng lòng muốn thử tại trong nước khua tay lúc trước tại huyễn cảnh bên trong chiêu thức, không biết qua bao nhiêu, chiêu thức khoa tay múa chân xong, Dương Tiểu Thiên mới giật mình rắc những chiêu thức này chỗ lợi hại. Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm chính bản thân đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu nè, thật chẳng lẽ chính là ma vương phách phong truyền thụ cho võ công của mình sao, thế nhưng vì sao tại một tháng sau mới có thể như vậy chứ, thực sự là kỳ quái. Suy nghĩ một chút, Dương Tiểu Thiên cũng vậy nghĩ không ra cái đáp án. N bất quá hắn biết việc này nhất định cùng ma vương phách tin đồn thụ chính bản thân nội lực có quan hệ, lúc này, hắn phát hiện mình hay là đang còn trong nước, mà lúc trước khoa tay múa chân chiêu thức thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được mình là trên không trung, lẽ nào khinh công của mình cũng khá, không khỏi nội tâm cười, đồng thời hắn phát giác chính bản thân liền dưới khố tiểu huynh đệ lại là cứng rắn, hắn túi đầu vừa nhìn, trời ạ, bản thân tiểu huynh đệ cư nhiên thay đổi to lớn như thế. Như trẻ con cánh tay đồng dạng trắng kiện, nghĩ thầm lẽ nào đây cũng là này nội lực tác dụng sao? Mặc kệ nhiều như vậy, dù sao cũng tiểu huynh đệ lớn đối với mình chỗ tốt khá, vì vậy từ trong nước lên bờ, mặc quần áo tử tế dự định trở về đi ngủ, hắn không biết, xa xa đang có cặp mắt đang xem lấy hắn. Bên kia, Liễu Dân Khải mấy ngày hôm trước xuống núi làm việc, xế chiều hôm nay sau khi trở về, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt ra ngoài, thế nhưng toàn thân thần thanh khí chân. Sau khi ăn cơm tối xong, Phương Ngọc Tuệ cùng Liễu Dân Khải phu thê hai người trở lại gian phòng của mình. Phương Ngọc Tuệ thâm tình chân thành nhìn Liễu Dân Khải nói, phu quân, trời đã tối, chúng ta nghỉ ngơi đi. Nói xong muốn đi qua giúp Liễu Dân Khải bỏ đi trên người quần áo. Liễu Dân Khải phản ứng hết sức kỳ quái, thấy Phương Ngọc Tuệ muốn giúp mình cởi quần áo, như thấy độc xà manh thu như nhau, nhượng bộ lui binh nói, ngươi làm cái gì? Phương Ngọc Tuệ kỳ quái phu quân phản ứng, bất quá trong miệng hay còn là dịu dàng nói, phu quân, sắc trời đã chậm, chúng ta nên nghỉ ngơi. Liễu Dân Khải đờ đẫn nga một tiếng về sau nói, vậy ngươi liền ngủ đi. Nói xong cũng tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Ta còn muốn phải muốn một ít chuyện. Phương Ngọc Tuệ một thân một mình ngồi bên giường, thấy trượng phu không chút nào lên giường đi ngủ ý tứ, ưu oán nói, phu quân, ngươi thực đã có 3 năm không có chạm ta, thiếp tuy rằng không phải là dâm đãng người, nhưng chung quy cũng là một nữ nhân, cả đêm phòng không gối chiếc, cũng cần có người thương yêu. Phương Ngọc Tuệ tính cách ôn nhu hiền nhã, đối với trong phòng việc từ trước đến nay câu nệ ngượng ngùng. Chỉ là năm gần đây Liễu Dân Khải hoặc là bế quan luyện công hoặc là ra ngoài làm việc, thực đã thật lâu không có chạm nàng, chính trực như lang như hổ nàng, sinh lý phía trên khó tránh khỏi cũng có sở nhu cầu, nàng muốn Liễu Dân Khải mới xuống núi làm việc, đêm nay phải thật tốt hầu hạ một cái Liễu Dân Khải. Liễu Dân Khải nhìn một chút cao quý xinh đẹp thê tử, trong miệng ấy nấy nói, ta hình như có cái gì khó nói chi ẩn. Phương Ngọc Tuệ thấy thế, vội vàng xuống giường đi tới, ân cần nói, phu quân, ngươi làm sao vậy? Liễu Dân Khải nhìn thấy thê tử đến gần, liền vội vàng nói, không có gì. Phương Ngọc Tuệ nói, chúng ta đây đêm nay liền nghỉ tạm sao? Nói xong vươn ngọc thủ nắm Liễu Dân Khải tay. Liễu Dân Khải mau mau tránh ra tay nàng, nói, ta đêm nay không muốn ngươi. Phương Ngọc Tuệ có chút kinh hãi hỏi, có đúng hay không, thiếp gần đây thay đổi ra rồi, đối với ngươi không có mị lực. Liễu Dân Khải vội vàng nói, không phải là, ngươi rất mỹ lệ động nhân. Thấy trượng phu nói như vậy, Phương Ngọc Tuệ càng là kỳ quái hỏi, vậy tại sao? Liễu Dân Khải nói, ta gần nhất thân thể không tốt, hôm nay còn không nghi cùng phòng. Buổi tối ngươi chỉ ngủ một mình sao? Nói xong cũng đi rồi, lưu lại Phương Ngọc Tuệ cô linh linh một người, buồn bực mà coi chừng một gian phòng trống. Chương 16, trong lòng bí mật. Như vậy buổi tối, đối với Phương Ngọc Tuệ mà nói, chắc chắn là một cái khó có thể đi vào giấc ngủ ban đêm. Đã có 3 năm, Liễu Dân Khải cũng không có trải qua gian phòng của nàng, hắn dường như rất sợ hãi cùng Phương Ngọc Tuệ ở chung, dài đằng đắng đêm dài. Phòng chống tịch mịch, Phương Ngọc Tuệ cô gối khó ngủ. Phương Ngọc Tuệ không hiểu phu quân rốt cuộc là cái gì, là lâu dài tới nay bình tĩnh sinh hoạt để cho hắn đã không còn tâm tư của phương diện này, hay là hắn tại Hạ Sơn làm việc thời điểm, lại gặp người nào để cho hắn sản sinh biến hóa. Phương Ngọc Tuệ nghĩ không ra cái nguyên cớ, cũng vậy không muốn đi suy nghĩ. Nội tâm tịch mịch, thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Phương Ngọc Tuệ đạp ngần quang ánh trăng, tại tinh không dưới bước chậm mà đi, đi tới, bất chi bất giác. Đã đi tới thiên trì bên trong rừng cây, giờ này khắc này, Dương Tiểu Thiên đang ở bên trong thiên trì ngâm, cả người trần trụi tại thiên trì trong nước khua tay bí hiểm võ công chiêu thức, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô cùng lực lượng, bởi khắp toàn thân xích lóa, Dương Tiểu Thiên này tình tráng bắp thịt đều bị Phương Ngọc Tuệ thấy trong mắt. Tốt có lực lượng cơ thể a. Phương Ngọc Tuệ trong lòng than thở, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn đang ở khoa tay múa chân chiêu thức Dương Tiểu Thiên. Lúc này Dương Tiểu Thiên bởi thể bên trong hỏa long quả bảo hộ từ từ biến yếu, ma vương phách phong ma thần tà công trong vòng trăm năm lực bắt đầu thức tỉnh, một chính một tà khí lưu tại Dương Tiểu Thiên đặc biệt ở trong thân thể sinh ra va chạm, cũng sau đó chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, khiến cho Dương Tiểu Thiên thân thể xảy ra mãnh liệt biến hóa, cơ thể một thật cao nhô ra, mỗi một thốn đều hiện lên hắn dương cương cùng lực lượng, tràn đầy hơi thở của đàn ông. Đột nhiên, Phương Ngọc Tuệ mặt đỏ phân ra mắt đi, thì ra lúc đầu nàng nhìn thấy Dương Tiểu Thiên hạ thể tiểu huynh đệ dĩ nhiên nhô thật cao, vật kia to to lớn lớn mạnh, như trẻ con. Cánh tay đồng dạng, sâu đầm khắc ở trong đầu của nàng, vĩnh khó trừ đi. Lúc này, bên trong thiên trì Dương Tiểu Thiên đã bình tĩnh trở lại, hắn mặc quần áo tử tế chuẩn bị rời đi thiên trì trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, mà Phương Ngọc Tuệ, tại mắt thấy Dương Tiểu Thiên này tình tráng bắp thịt cùng tiểu huynh đệ cực đại về sau, tâm hồn thiếu nữ kịch liệt nhảy loạn, nội tâm của nàng biết, một đêm này, chắc chắn càng thêm khó có thể đi vào giấc ngủ. Ở trong mắt người ngoài, Dương Tiểu Thiên vẫn luôn là một cái gây sự bất học vô thuật cậu ấm, cả ngày làm sàng làm bậy, chưa từng làm một món chính sự, không phải đi vén nha hoàn váy, chính là nhìn lén mâu thân di nương tắm rửa. Người ngoài đều nói, Dương gia cơ nghiệp nhất định sẽ hủy ở Dương Tiểu Thiên trong tay, kỳ thực những thứ này, Dương Tiểu Thiên đều rõ ràng, nhưng là chân chính mà nói, Dương Tiểu Thiên nhưng không phải là người như thế, hắn xấu là xấu, bất quá hắn vẫn như cũ có ý nghĩ của hắn. Ai không muốn du, bơi, đi giang hồ, khoái ý nhân sinh à, Dương Tiểu Thiên không biết vì sao phụ thân bất truyền thụ võ công cho hắn, nội tâm của hắn phi thường muốn học tập võ công, ngày sau tốt hành tẩu giang hồ, thế nhưng là hắn đợi một năm rồi lại một năm, phụ thân vẫn như cũ bất truyền thụ võ công cho hắn, hắn cũng vậy liền buông tha, không thể làm gì khác hơn là hồ tác phi vi đến vượt qua sinh hoạt. Cho nên tại ma vương phách phong đang truyền thụ nội lực của hắn thời điểm, hắn tuy rằng nội tâm kinh hoàng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn biết, đã có nội công đấy, tu luyện tầng võ công liền dễ dàng rất nhiều, cho nên lúc trước huyễn cảnh bên trong xuất hiện võ công chiêu thức, hắn là cỡ nào cuồng nhiệt cùng vui mừng à, hắn một bên ăn mặc quần áo, một bên quyết định, phải thật tốt tu luyện. Từ nay về sau, Dương Tiểu Thiên mỗi ngày buổi tối đều có thể ở bên trong thiên trì, một bên ngâm thủy, một bên tu luyện này huyễn cảnh bên trong võ công chiêu thức. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã sắp hết năm, Dương Tiểu Thiên cũng vậy đem này chiêu thức học hết sức quen thuộc, mà Dương Tiểu Thiên trong cơ thể hai cổ chính tà khí lưu đã hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau. Bây giờ Dương Tiểu Thiên, sâu đậm cảm giác được toàn thân đều tràn đầy lực lượng, chỉ cần hắn nhẹ vung tay lên, chỉ bên trong thủy đều có thể lên một cái rất lớn rung động, hắn biết đây là chính bản thân nội lực tác dụng, nghĩ đến võ công của mình lợi hại như vậy, Dương Tiểu Thiên không khỏi trong lòng mừng như điên. Mấy tháng này trong, Dương Tiểu Thiên đều là gạt sư môn tu luyện võ công, ba ngày, hắn như trước đi theo mấy cái sư huynh tỷ học tập phái Thiên Sơn y thuật cùng võ thuật, hai người sư tỷ đối với hắn tốt lắm, duy chỉ có đại sư huynh Trường Tuấn, nhìn xem ánh mắt của hắn là càng ngày càng âm hiểm, bất quá Dương Tiểu Thiên cũng không có để ý nhiều, bởi vì hắn cảm thấy là đại sư huynh đấu kỵ mình và hai người sư tỷ quan hệ, đích xác hai người sư tỷ đều dài hơn đẹp như thiên tiên, người nào lại không động tâm, thấy hai người sư tỷ này thiên tiên vậy dung nhan. Dương Tiểu Thiên là càng xem càng muốn nhìn, kỳ thực hắn cũng biết, chính bản thân đối với hai người sư tỷ đặc biệt thích, chỉ là tâm tư của hắn gần nhất vẫn đặt ở võ học mặt trên, cũng không có biểu hiện e dè. Thế rõ ràng, hiện tại, hắn biết mình võ công đã có chút thành tựu, hắn hạ quyết tâm, muốn bắt đầu đuổi theo sư tỷ. Tối hôm đó, Dương Tiểu Thiên mới từ thiên trì hẳn lên, mặc quần áo tử tế chuẩn bị rời đi, đột nhiên một cái thanh âm nam tử chuyển tới huynh đài võ công tốt lắm. Dương Tiểu Thiên nghe được giọng nam, nội tâm đầu tiên là hoảng hốt. Nhưng nghe đến là gọi mình huynh đài, như vậy thì không phải là người của sư môn, không khỏi hướng thanh âm chỗ nhìn lại, một cái hắc y nhân che mặt, thấy không rõ lắm hình dạng, đang đứng tại rừng cây bên quá khen, võ công của ta thô thiển rất. Hắc y nhân khẽ mỉm cười, nói, huynh đài quá khiêm nhường, bản thân du lịch giang hồ hơn 10 năm, còn rất ít nhìn thấy như vậy võ công cao thâm. Hắc y nhân thanh âm hòa ái dễ gần, khiến cho Dương Tiểu Thiên xảy ra hảo cảm. Dương Tiểu Thiên trong lòng kỳ quái hắc y nhân tại sao phải ở đây xuất hiện, xem ra hẳn không phải là sư môn bằng hữu, không khỏi hỏi huynh đài đến Thiên Sơn tới là vì sao ý. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy huynh đài ở đây luyện công, không khỏi dừng bước lại quan nhìn một chút. Hắc y nhân cất cao giọng nói. Tới nay như vậy. Dương Tiểu Thiên liền hắc y nhân nói chuyện hình dạng không giống như là đang nói dối, cũng an lòng không biết huynh đài chuẩn bị đi nơi nào đâu nè. Chung quanh du lịch sao, hôm nay gặp lại, ta ngươi cũng coi như duyên phận. Ta nơi này có một thanh kiếm, sẽ đưa cho huynh đài làm như lễ vật sao? Hắc y nhân tiếp tục nói kiếm này tên là Thanh Phong, trông huynh đài nhận lấy. Vậy làm sao không biết xấu hổ đâu nè? Dương Tiểu Thiên thật không ngờ hắc y nhân vừa đến, liền muốn phải đưa chính bản thân một thanh kiếm, từ góc độ của mình nhìn lại, này kiếm đích thật là một thanh bảo kiếm. Gặp nhau chính là duyên phận. Hắc Y Nhân cất cao giọng nói, thanh kiếm trong vòng lực truyền lại đến Dương Tiểu Thiên bên người, Dương Tiểu Thiên tiếp nhận kiếm về sau, đang chuẩn bị xem kiếm, bên tai lại chuyển tới Hắc Y Nhân thanh âm, ta đi rồi, trông huynh đài hảo hảo quý trọng kiếm này. Thanh âm từ từ biến mất, Dương Tiểu Thiên ngẩng đầu, đã không gặp Hắc Y Nhân thân ảnh. Dương Tiểu Thiên cảnh giác Hắc Y Nhân khinh công cư nhiên giỏi như vậy, nếu đi rồi, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem kiếm đem ra, thật tốt nhìn. Đúng lúc này hậu, chuyên gia xinh đẹp thanh âm dễ nghe, sư đệ, lại là ngươi. Dương Tiểu Thiên nghe tiếng nhìn lại, thì ra là tam sư tỷ Liễu Như Tiên, chỉ thấy Liễu Như Tiên ngọc cơ như tuyết, vóc người cao gầy, ai nu nhiều vẻ, như mực mái tóc tán với phía sau, thanh tú động lòng người, màu trắng cung sa quần dài càng thêm phụ trợ ra nàng linh khí yên tĩnh. Chương 17, bị người hãm hại. Thì ra lúc đầu, Liễu Như Tiên lúc trước đang ở bên trong phòng tắm rửa, phát giác bị người đánh cắp nhìn trộm, vội vàng mặc quần áo tử tế đuổi tới, bất chi bất giác liền đuổi tới thiên trì, nàng tại đuổi trong quá trình, thấy trong tay người kia cầm một thanh kiếm, kiếm Liễu Như Tiên đương nhiên quen biết, bởi vì thanh kiếm này là nàng đưa cho đại sư huynh Trương Tuấn, nàng hiện tại nhìn thấy Dương Tiểu Thiên trong tay cầm thanh phong kiếm nghi thầm, kiếm tại sao sẽ ở trong tay của hắn, lẽ nào hắn chính là rình coi chính bản thân tắm rửa người sao? Thế nhưng vì sao thanh phong kiếm sẽ ở trong tay của hắn đâu nè, kiếm rõ ràng là chính bản thân đưa cho đại sư huynh a. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Dương Tiểu Thiên tò mò nhìn Liễu Như Tiên, thực sự là càng xem càng thích, trên mặt không khỏi lộ ra một bộ sắc lang dạng đi ra, vốn hắn liền dự định đuổi theo Liễu Như Tiên, cũng vậy không nghĩ tới nhiều như vậy. Liễu Như Tiên nhìn thấy Dương Tiểu Thiên hình dạng khinh thường hừ một tiếng, vốn Dương Tiểu Thiên lên thiên sơn về sau, nàng cảm thấy Dương Tiểu Thiên dáng dấp đẹp trai, lại có thể nói. Cho nên cho tới nay đều rất chiếu cố hắn, từ đó có chút quên đại sư huynh Trương Tuấn, nàng muốn đại sư huynh sẽ hiểu tâm ý của mình, cho nên cũng không có đi quản nhiều như vậy. Tối hôm nay, nàng thật không ngờ chính bản thân tắm rửa sẽ lại bị người đánh cắp nhìn trộm, hơn nữa còn là cầm thanh phong kiếm vốn. Nàng cho là đại sư huynh làm, hiện tại nhìn thấy thanh phong kiếm tại Dương Tiểu Thiên trong tay, tự nhiên mà vậy nghĩ vậy chuyện là do Dương Tiểu Thiên cái gọi là, tuy rằng không biết thanh phong kiếm tại sao phải tại Dương Tiểu Thiên trong tay. Thế nhưng nội tâm của nàng đã nhận đê. Nhờ. Ta nghĩ không ra ngươi là như vậy người, quá khi, làm, ta thất vọng rồi. Liễu Như Tiên hừ một tiếng, chuẩn bị xoay người rời đi, nếu biết là Dương Tiểu Thiên làm, nàng cũng vậy không có để lại tới cần phải, sau này phải để phòng lấy hắn là được. Ngươi nói cái gì đó, ta thế nào tuyệt không hiểu rõ a. Dương Tiểu Thiên cảm thấy có chút chẳng biết tại sao, chính bản thân chuyện gì cũng không có làm, sư tỷ thế nào sẽ lại nói mình như vậy đâu nè. Chính ngươi rõ ràng là được. Liễu Như Tiên cũng vậy không muốn nhiều lời, lập tức lạnh lùng nói, nhìn xem thanh Dương Tiểu Thiên vẻ mặt là được, trực tiếp xoay người rời đi, lưu lại không giải thích được Dương Tiểu Thiên tại chỗ. Sáng ngày thứ hai, Liễu Như Tiên tìm được Trương Tuấn sư huynh, ta đưa cho ngươi thanh phong kiếm tại sao sẽ ở sư đệ trên tay a? Thì ra lúc đầu, Liễu Như Tiên trở về suy nghĩ cả đêm, cảm thấy chuyện luôn luôn một tia kỳ quái, vì sao thanh phong kiếm sẽ ở sư đệ Dương Tiểu Thiên trong tay đâu nè? Chẳng lẽ là đại sư huynh đưa cho hắn thanh phong kiếm thế nhưng là chính bản thân đưa cho đại sư huynh tín vật đính ước, để diễn tả mình đối với sư huynh tình yêu, thế nào trong lúc bất chợt ở tại tiểu sư đệ trong tay, cho nên chuyện này nhất thiết phải hỏi rõ. Sư muội, ngươi biết ta? Trương Tuấn thở dài nói, trước đó vài ngày, sư đệ thấy ta kiếm trong tay cảm thấy thập phần thích, liền hướng ta đòi, làm là sư huynh, làm sao có thể không cho hắn đâu nè, dù sao hắn là nhỏ nhất sư đệ nha. Thì ra là như vậy. Ta là nói kiếm tại sao sẽ ở sư đệ trong tay. Liễu Như Tiên biết kiếm là Trương Tuấn đưa cho Dương Tiểu Thiên về sau, trong lòng thở ra một cái, xem ra chuyện tối ngày hôm qua đích thật là Dương Tiểu Thiên làm, trong lòng không khỏi đáng ghét lên Dương Tiểu Thiên đến thế nhưng sư huynh, ngươi biết rất rõ ràng này kiếm hàng nghĩa, tại sao phải cho hắn đâu nè. Trương Tuấn khuôn mặt tuấn tú mỉm cười nhìn Liễu Như Tiên nói, sư muội tâm ý, ta là biết đến, thì cho là không có kiếm, cũng không có cái gì à, rồi lại nói tiểu sư đệ thích, chúng ta làm sư huynh tỷ. Cũng muốn phải nhiều chiếu cố hắn, nếu mà sư muội mất hứng, ta đi ngay thanh kiếm đòi về sao? Liễu Như Tiên nói không cần, chỉ cần biết rằng sư huynh tâm ý là được. Nàng vừa nói, trong lòng một bên đang suy nghĩ, chính bản thân đi đòi về là được. Sư muội không trách ta sao? Trương Tuấn hỏi, tiếp theo hít một tiếng khí, như là biểu đạt chính bản thân đối với này bảo kiếm không muốn. Ta chơi nha trách sư huynh a. Liễu Như Tiên nghe được sư huynh thở dài, biết sư huynh hay là không tiếc này thanh bảo kiếm. Dù sao này là lòng của mình ý, vì vậy trong lòng thầm nghĩ, ta sẽ thanh kiếm cầm về, mặc kệ bỏ ra bất kỳ giá nào, nhớ tới đêm qua Dương Tiểu Thiên dâm dê đê tiện dáng dấp trong lòng nàng đã có tính toán. Vào lúc ban đêm, Dương Tiểu Thiên tâm tình không gì sánh được hưng phấn, vốn hắn còn dự định đả động xuất kích truy cầu Tam sư tỷ Liễu Như Tiên, làm hắn không có nghĩ tới là Liễu Như Tiên sẽ chủ động hẹn mình. Dương Tiểu Thiên thật sớm liền đi tới hẹn nhau địa điểm, Liễu Như Tiên rốt cục xuất hiện, nhìn ra được, Liễu Như Tiên là đi qua tỉ mỉ ăn mặc, so với bình thường càng thêm tịnh lệ quyến rũ, mặc tối nay chính là một thân bó sát người màu tím quần áo, đem nàng là lướt mạn rượu vóc người bày ra hoàn toàn. Dương Tiểu Thiên cười nói không biết sư tỷ hẹn ta đi ra, có chuyện gì đâu nè. Liễu Như Tiên quyến rũ sáng giọng lẽ nào ước ngươi không phải nếu có chuyện gì tình mới được a? Nói xong bám vào Dương Tiểu Thiên bên thai mập mờ nói sư đệ chẳng lẽ không biết tâm ý của ta. Thổ khí như lan, mỹ nhân mùi thơm truyền vào trong mũi quậy đến Dương Tiểu Thiên trong lòng ngứa một chút. Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra bình thường linh tú thanh nhã tam sư tỷ Liễu Như Tiên khởi sướng mỹ thái tới là dụ người như vậy, thiếu chút nữa để cho hắn không khống chế được chính bản thân, bất quá hắn lập tức đã khống chế mình một chút, bởi vì hắn cảm thấy Liễu Như Tiên thái độ thật sự là kỳ quái, bình thường mọi người đều là tôn trọng nhau như khách. Tại sao phải đột nhiên biến hóa lớn như vậy chứ? Trung gian khẳng định có vấn đề, vì vậy lạnh nhạt hỏi ta cảm giác được trong lòng người căn. Bản là đối với ta không có coi ý tứ, sư tỷ cứ nói thẳng đi, có chuyện gì? Liễu Như Tiên nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên sẽ lại trực tiếp như vậy, như trước làm tươi cười nói làm sao biết chứ, sư đệ nhất định sẽ ý sai rồi. Dương Tiểu Thiên lắc đầu nói sư tỷ cứ nói thẳng đi, sư đệ ta không có hiểu ngầm sai. Giọng nói ai tuyệt, cực kỳ thất vọng. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên cố ý như vậy, Liễu Như Tiên cũng không đang làm khuôn mặt tươi cười, lập tức lãnh đạm nói tốt, ta liền nói thẳng, đêm qua có phải là ngươi hay không rình coi ta tắm rửa, còn có đem trên tay ngươi thanh kiếm này trả lại cho ta. Cái gì? Dương Tiểu Thiên ngẩn ngơ, rình coi tắm rửa. Chính bản thân đêm qua vẫn tại thiên trì luyện tập võ công, về sau gặp phải một cái hắc y nhân đưa cho mình thanh kiếm này, chính bản thân lúc nào chạy đi rình coi A sư tỷ có đúng hay không có cái gì hiểu lầm. Sư đệ ta tối hôm qua vẫn tại thiên trì bên này. Nói nhảm, không có hiểu lầm, nhất định là ngươi, ta nhận được trong tay ngươi kiếm. Liễu Như Tiên quả quyết nói, nàng thật không ngờ Dương Tiểu Thiên cư nhiên không thừa nhận, không khỏi nội tâm càng đáng ghét hơn lên Dương Tiểu Thiên đến kiếm là ta đưa cho đại sư huynh. Sư huynh nói mấy ngày trước đây liền đưa cho ngươi, đêm qua nhất định là ngươi, ta nhất định phải nói cho cha mẹ, chuyện này. Nghe đến đó, Dương Tiểu Thiên coi như là hiểu rõ ra, mình bị người hãm hại. Hãm hại hắn chính là đại sư huynh Trương Tuấn, hắn thật không ngờ Trương Tuấn sẽ là như vậy đề tiện hạ lưu vô sỉ, chính bản thân lên núi tới nay, đều ở đây tu thân dương tính, lại dám như vậy hãm hại bản thân, Dương Tiểu Thiên trong lòng không khỏi phát điên hẳn lên, hắn biết hiện tại chính mình nói cái gì cũng vô ích, tam sư tỷ Liễu Như Tiên trong lòng khẳng định nhận định là mình làm, song mắt thấy Liễu Như Tiên trên. Mặt vô cùng đau đớn, vài tiếng cười to về sau cất cao giọng nói ta Dương Tiểu Thiên dám làm dám chịu. Đích xác ta đối với sư tỷ ngươi có lòng ái mộ, nhưng ta sẽ không đê tiện đến rình coi ngươi tắm rửa, ngươi đã nói là ta làm, ta cũng không muốn giải thích nhiều như vậy, việc. Nay trời biết đất biết, kiếm là tối hôm qua một cái hắc y nhân đưa cho ta, nếu sư tỷ ngươi nói là đại sư huynh đưa cho ngươi, ta hiện tại liền trả lại cho ngươi, ngươi muốn nói cho sư phụ sư nương bất chấp đi, ta Dương Tiểu Thiên dám làm dám chịu, không thẹn với lương tâm. Liễu Như Tiên thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ nói ra như vậy đại nghĩa lẫm nhiên nói đi ra. Lập tức sững sờ hỏi ngươi đây là. Dương Tiểu Thiên tự rêu nói nếu kiếm này sư tỷ nói là ngươi đưa cho đại sư huynh, có thể thấy được sư tỷ đối với sư huynh tình nghĩa, nếu mà kiếm này ở trong tay ta, sư tỷ chắc chắn sẽ không hài lòng, sư tỷ không vui, ta cầm kiếm này thì có ích lợi gì đâu nè, chỉ cần có thể cho ngươi hài lòng, ta nguyện sẽ lại đem kiếm trả lại cho ngươi, thế nhưng ta còn là muốn nói một câu, ta không có rảnh coi ngươi tắm rửa. Nhìn Dương Tiểu Thiên chân thành tha thiết ánh mắt, hắn nói mỗi chữ mỗi câu đều rung động Liễu Như Tiên tâm, đang chuẩn bị lúc nói xong, một cái bóng đen từ cách bọn họ cách đó không xa trên một cây đại thụ nhào đến, nói thanh bảo kiếm cầm đến. Nói chuyện đồng thời đưa tay chụp vào Dương Tiểu Thiên trong tay thanh phong kiếm. Chương 18, rơi vào vách núi. Dương Tiểu Thiên thật không ngờ nơi này còn có người, theo bóng đen tới gần, Dương Tiểu Thiên xảo diệu tránh thoát, động tác như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thông thuận không gì sánh được. Hắn lúc này cũng không phải là lúc lên núi hậu võ công gì cũng sẽ không tiểu tử, trong cơ thể hỏa long quả cùng trăm năm ma thần tà công thức tỉnh, để cho hắn chậm rãi trở nên cường đại lên, bất quá hắc y nhân hình như sớm đoán được Dương Tiểu Thiên sẽ lại như vậy tránh né, tại Dương Tiểu Thiên. Tránh né thời điểm, thân ảnh lóe lên, lại đến gần Dương Tiểu Thiên, đồng thời trong tay vận khí hướng Dương Tiểu Thiên khua một trường, cường đại nội lực bài sơn đảo hải hướng Dương Tiểu Thiên kéo tới, Dương Tiểu Thiên mắt thấy né tránh không được, không thể làm gì khác hơn. Là cố định tại chỗ vận khí tại một bàn tay mặt trên, chống cự lại hắc y nhân tiến công, phịch một tiếng nổ, hai cổ cường đại nội lực va chạm, đem Dương Tiểu Thiên đủ chấn động lui lại mấy bước, còn bên cạnh Liễu Như Tiên nhìn thấy có người kéo tới, vừa ra tay chính là phái Thiên Sơn Tuyệt Học tu, sửa, sinh tâm kinh bên trong huyễn hình đùi này hắc y nhân tốt muốn biết Liễu Như Tiên hội công đến, theo tay vung lên, Liễu Như Tiên sẽ chỉ là biết chấn động lui lại mấy bước, thật là mạnh. Mẽ nội lực à, Liễu Như Tiên tâm gọi không ổn, vội vàng thi triển khinh công đi tới Dương Tiểu Thiên bên người, nhìn chằm chằm hắc y nhân nói ngươi rốt cuộc là người nào. Người này thân hình thoạt nhìn hình như cực kỳ nhìn quen mắt, thế nhưng là nàng trong lúc nhất thời lại không nhận ra. Hắc y nhân thấy hai người đứng chung một chỗ, trong lòng tức giận nói ta là ai với ngươi không có quan hệ, nhanh lên một chút cũng ngay. Nói xong liền vận khí nội lực hướng hai người đánh tới, xem ra, hắc y nhân rõ ràng muốn giết hai người. Bởi Liễu Như Tiên đứng ở Dương Tiểu Thiên trước mặt, Dương Tiểu Thiên mắt thấy nội lực kéo tới, sợ Liễu Như Tiên bị thương tổn, nộ không thể kiệt, nói ngươi dám thương tổn nàng. Tay trái hung hăng đánh ra một chưởng nên đón. Lại là hoanh một tiếng, cường đại nội lực sinh ra va chạm phát sinh to lớn thanh âm, Dương Tiểu Thiên rõ ràng không có hắc y nhân lợi hại, lui về phía sau vài bước về sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Liễu Như Tiên nhìn thấy Dương Tiểu Thiên giáng dấp, vội vàng đem Dương Tiểu Thiên đỡ lấy, đợi đối Dương Tiểu Thiên cước bộ bình ổn về sau, một cái phi thân hướng hắc y nhân công tới, bất quá hắc y nhân võ công là đang ở rất cao, hai ba cái giữa đó, Liễu Như Tiên đã bị đánh ngã xuống đất. Liễu Như Tiên không phục từ dưới đất bò dậy, chở một cái nội khí, tiếp tục tấn công hướng Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân thật không ngờ Liễu Như Tiên còn có thể tiến công chính bản thân, trong lòng càng tức giận nói ta vốn không nghĩ giết chính là ngươi, đây là ngươi tự tìm. Nói lấy vô lên chân lực vận khởi, được một tiếng, Liễu Như Tiên trong miệng a một tiếng hướng mặt vách núi thẳng rớt xuống đi. Bên cạnh Dương Tiểu Thiên còn không có phản ứng đến, đã nhìn thấy sư tỷ Liễu Như Tiên thân ảnh trong vách núi rơi xuống, vội vàng trong miệng nói ngươi cư nhiên giết nàng. Nói xong hướng Hắc Y Nhân đánh tới. Lúc này Hắc Y Nhân hướng là càng thêm nổi giận, một câu nói cũng không có nói, trực tiếp vận khí nội khí, hướng Dương Tiểu Thiên đánh tới, đi theo, Dương Tiểu Thiên cũng vậy a một tiếng, hạ xuống vách núi. Vách núi hình như rất sâu, Dương Tiểu Thiên tại rơi vào một khắc kia, đã nhìn thấy sư tỷ Liễu Như Tiên tại hắn trước mặt, hắn không chết bối rối, trái lại cho mình tăng thêm một cái nghiêng lực độ, cũng không biết là nội lực tác dụng hay còn là ông trời mở mắt, Dương Tiểu Thiên cư nhiên ôm lấy sư tỷ Liễu Như Tiên. Mà bởi trượt lực độ gia tăng, Liễu Như Tiên khẩn trương ôm lấy Dương Tiểu Thiên, lúc này, chúng ta vai chính Dương Tiểu Thiên lại còn không sợ chết nói sư tỷ, yên tâm đi, có ta ở. Đây, không có chuyện gì a. Tại đây rơi vào vách núi, hai người tương hô ôm tuyệt mỹ thời khắc, Liễu Như Tiên nghe Dương Tiểu Thiên trong miệng nói, không khỏi tâm hồn thiếu nữ đại động, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên trước mắt tối sầm, sau đó cá gì biết rắc cũng không có. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Tiểu Thiên hơi tỉnh lại. Vốn cho là mình hẳn là toàn thân đau đớn, thế nhưng lúc này một chút sự tỉnh cũng không có, trái lại cảm giác được trong cơ thể nóng lên lạnh lẽo hai cổ khí lưu từ nơi đan điền chảy ra, tại quanh thân vận chuyển, khí lưu đi được chỗ, như cây trong gió xuân, vô cùng thoải mái, sau cùng lại hội tụ đến nơi đan điền. Lúc này, Dương Tiểu Thiên cảm giác mình năng động, vì vậy mạnh dùng sức đứng lên, phát hiện mình trên người một chút. Điểm thương cũng không có, hắn nghĩ thầm, nhất định là trong cơ thể công lực cứu mình, không khỏi vui vẻ. Lúc này, Dương Tiểu Thiên nhớ tới mình là cùng sư tỷ Liễu Như Tiên cùng nhau nhảy vào vách núi, vì vậy vội vàng bốn phía nhìn một chút, chỉ thấy trực tiếp Liễu Như Tiên như tử thi. Bình thường vậy nằm ở bên cạnh mình, sắc mặt tái nhợt, Dương Tiểu Thiên lại càng hoảng sợ, vội vàng dùng tay nhắm ngay Liễu Như Tiên cái mũi, trong bất hạnh rất may, sư tỷ Liễu Như Tiên còn có một tia hơi yếu khí tức. Chương 19, trong ảo cảnh. Dương Tiểu Thiên thương tâm gần chết nhìn một chút chỉ có nửa điểm khí tức sư tỷ Liễu Như Tiên, trong miệng lẩm bẩm nói sư tỷ ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết, nhất định sẽ không. Nói xong, nghĩ thầm mình có thể từ như vậy cao vách núi ngã xuống một chút sự tình cũng không có, là bởi vì nội lực trong cơ thể bảo vệ chính bản thân, nếu như mình đem nội lực chuyển vận đến sư tỷ trong cơ thể, có thể cứu được sư tỷ. Nghĩ tới đây, Dương Tiểu Thiên lập tức nâng dậy Liễu Như Tiên, tự mình khoanh chân ngồi xong đối diện lấy Liễu Như Tiên, sau đó dùng hai tay nhắm ngay Liễu Như Tiên ngọc thủ, chở một cái nội lực của mình, đem trong cơ thể mình nội lực quần quần không ngừng. Từ tay bên trong chuyển vận đến Liễu Như Tiên trong cơ thể, Dương Tiểu Thiên là lần đầu tiên dùng nội khí khiến người ta trị liệu, cho nên cũng không phải rõ ràng phải nên làm như thế nào. Khi làm chuyển vận mấy phút sau, Dương Tiểu Thiên mở hai mắt của mình, thấy sư tỷ đầu cờ hở. Em mở dãi bước lên một tia sương mù, hắn nghĩ thầm, nhìn xem đến nội lực của mình vẫn có dùng, vì vậy gia tăng chuyển vận lực độ. Lại một lát sau, Dương Tiểu Thiên trong thai nghe được sư tỷ Liễu Như Tiên trong miệng phát sinh một tia khó chịu thanh âm, tâm trạng mừng như điên. Biết sư tỷ nhanh được rồi, vì vậy càng thêm quần quận không ngừng sẽ lại đem nội lực của mình thua đưa qua, không biết qua bao lâu, Dương Tiểu Thiên cảm giác não bộ hoành một tiếng, tiếp theo chính là hôn mê bất tỉnh, một chút điểm chi giác cũng không có. Liễu Như Tiên bị Dương Tiểu Thiên trong vòng trăm năm lực chuyển vận đến trong cơ thể trị liệu, rất nhanh liền khôi phục lại, nàng dần dần mở hai mắt ra tỉnh lại, phát hiện mình trên người đang nằm úp sấp một người, người này chính là Dương Tiểu Thiên. Liễu Như Tiên đôi mắt đẹp nhìn Dương Tiểu Thiên này trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt tuấn tú, còn có chính bản thân quẳng xuống vực sâu không chết, cùng vừa mới tại trong lúc hôn mê hình như có người trị thương cho mình cảm giác, nàng đại khái cũng vậy hiểu là cái gì hồi sự. Lúc này Liễu Như Tiên, trong lòng có một loại đối với Dương Tiểu Thiên có nói không rõ ràng đạo không hiểu cảm giác, nàng nhớ rõ, tại gặp phải hắc y nhân trước, Dương Tiểu Thiên vậy thật chí ánh mắt nhìn mình nói không có rình coi chính bản thân tắm rửa, cũng vậy nhớ rõ tại rơi xuống vách núi thời điểm, Dương Tiểu Thiên ôm chính bản thân gọi mình không cần phải sợ, nghĩ tới đây, Liễu Như Tiên tâm hồn thiếu nữ đột nhiên nhảy loạn vài cái, từ khi sư đệ lên núi về sau, chính bản thân hàng ngày đều cùng sư đệ lăn lộn cùng một chỗ, không có thời gian để ý tới sư huynh Trường Tuấn, vốn nàng cho là mình chỉ là đối với sư đệ vừa mới lên núi, nhiều một tia chiếu cố, hiện tại xem ra, chiếu cố còn có thêm một tia yêu, thì ra lúc đầu, tại thời gian trôi qua trong, mình đã đối với sư đệ đã có tình yêu nam nữ, cho nên mới phải quên sư huynh. Ngày hôm qua cho là sư đệ nhìn lén mình tắm rửa, trong lòng mới có thể như vậy tức giận, như vậy thương tâm, thế nhưng sư đệ vậy thật chí ánh mắt tự nói. Với mình không có, có thể nội tâm càng nhiều hơn chính là tin tưởng hắn, bị này hắc y nhân đánh vào tại vách núi, Liễu Như Tiên đã biết, đây là này hắc y nhân một vòng tròn bộ, bởi vì hắc y nhân khiến cho võ công rõ ràng chính là phái Thiên Sơn Tu, sửa, sinh tâm kinh bên trong về. Võ công, này hắc y nhân không phải là sư huynh Trương Tuấn hay còn là ai đó. Liễu Như Tiên nội tâm có dũng khí thất vọng cảm giác, đồng thời cũng có một tia vui vẻ, may là tự mình xem mặc Trương Tuấn diện mạo thật. Hiện tại Liễu Như Tiên nhìn sắc mặt tái nhợt Dương Tiểu Thiên, trong miệng thì thào nói sư đệ a, ngươi thế nào ngu như vậy đâu nè, ta chẳng những trách lầm ngươi, còn lừa gạt ngươi, vì sao ngươi phải cứu ta đâu nè. Nói lấy, hai tay nhẹ nhàng ôm Dương Tiểu Thiên, để cho hắn thoải mái hơn nằm úp sấp ở trên người mình. Nghiêm khắc mà nói, Dương Tiểu Thiên chỉ là bởi vì nội lực chuyển vận vô cùng mãnh liệt, có tính cách tạm thời hôn mê, bất quá hôn mê, trái lại sớm ngày sau Dương Tiểu Thiên, thì ra lúc đầu, Dương Tiểu Thiên tại lúc hôn mê, trong đầu lại xuất hiện ảo giác không phải là phía trước xuất hiện võ công chiêu thức, ngược lại là một vài bức xuân cùng tranh vẽ, tổng cộng có bát phúc đồ phiến, thế nhưng mỗi một phúc lại hình ảnh hoặc như là có thể biến thành vô số phúc đồ phiến. Dương Tiểu Thiên tò mò nhìn những thứ này hình ảnh, tuy rằng hắn còn không có trải qua chuyện nam nữ, bất quá tại ba thuộc trong nhà thời điểm, nghịch ngợm gây sự hắn không có ít nhìn lén qua chuyện nam nữ, cho nên đương nhiên biết rõ, những thứ này hình ảnh mặc dù là giao hoan tư thế, thế nhưng phảng phất lại ẩn chứa một loại khác võ công cao thâm. Dương Tiểu Thiên mắt không chấp nhìn một chút, đột nhiên nghĩ đến, những thứ này tư thế chính là mình mấy lần trước huyễn cảnh bên trong võ công chiêu thức diễn biến mà đến. Dương Tiểu Thiên lập tức mừng như điên, rất nhanh, hình ảnh liền biến mất, Dương Tiểu Thiên cảm giác trước mắt tối sầm, tiếp theo hắn nỗ lực mở hai mắt ra, phát hiện mình đã thanh tỉnh. Liễu Như Tiên nhìn thấy Dương Tiểu Thiên thanh tỉnh lại, trong miệng cao hứng nói sư đệ, ngươi đã tỉnh, thật sự là quá tốt. Dương Tiểu Thiên lúc này mới phát hiện chính bản thân nằm ở sư tỷ Liễu Như Tiên trên người, cảm thấy có chút không thích hợp, lập tức muốn đứng dậy, bởi chuyến thật lâu, thân thể lại một chút chết lặng, người lại a một tiếng, nặng nề mà nằm úp sấp ở Liễu Như Tiên trên người. Liễu Như Tiên quan tâm nói sư đệ ngươi cũng đừng động, nằm úp sấp ở trên người ta sao? Nói chuyện thần tình kia đoan trang thánh khiết, không cho khinh nhẫn. Nghe được sư tỷ vừa nói như vậy, Dương Tiểu Thiên ở trong lòng cười, trong miệng nói cũng tốt. Nói xong thực sự nằm úp sấp ở Liễu Như Tiên non mềm mềm yếu trên thân thể, đầu liền gối lấy Liễu Như Tiên no đủ phong non mềm trên ngọn núi mặt, trong mùi hút bởi trên người nàng truyền đến như lan tựa như phương mùi thơm, mặt lộ si mê thần tình, kỳ thực Dương Tiểu Thiên sở dĩ như vậy, hoàn toàn là bị lúc trước hôn mê thời điểm này xuân cung tranh vẽ ảnh hưởng, khi làm Dương Tiểu Thiên trong mùi nghe từ sư tỷ Liễu Như Tiên trên người truyền tới mùi thơm về sau, Dương Tiểu Thiên cảm giác có chút mê say, hạ thân tiểu huynh đệ cư nhiên không nghe sai sử kiên cứng rắn, càng làm cho Dương Tiểu Thiên giật mình thời điểm, trong đầu lại xuất hiện này xuân cung hình ảnh, dường như muốn dẫn theo chính bản thân làm chuyện gì như nhau. Chương 20, ma bởi sinh lòng. Liễu Như Tiên cảm giác được Dương Tiểu Thiên đầu đang ở trước ngực của mình, tâm hồn thiếu nữ run lên, thân là hoa cúc khuê nữ nàng, là lần đầu tiên bị nam nhân như vậy tiếp cận, bất quá chính nàng gọi Dương Tiểu Thiên chuyến ở trên người. Cho nên nội tâm tuy rằng xấu hổ, còn hai tay hay vẫn là không có đẩy ra Dương Tiểu Thiên ý tứ, chỉ là trong lòng đang suy nghĩ tiểu sư đệ này tới cùng là hạng người gì đâu nè. Dương Tiểu Thiên rõ ràng cảm giác được sư tỷ Liễu Như Tiên biến hóa, lập tức nói sư tỷ ngươi làm sao vậy? Nghe được Dương Tiểu Thiên nói như vậy, Liễu Như Tiên trong lòng cười thầm, miệng nói không có gì. Dương Tiểu Thiên trong đầu, này Xuân Cung tranh vẽ như trước không ngừng dừng lại chuyển hoán, hoặc như là theo đạo tập Dương Tiểu Thiên không hiểu phong tình tiểu nam nhân thế nào đi tiến hành tình yêu nam nữ, vốn Dương Tiểu Thiên muốn dùng nói chuyện đến phân tán Xuân Cung tranh vẽ đối với ảnh hưởng của hắn, trái lại càng thêm liên hồi này không rõ xung động. Hồi lâu, hai người đều không nói gì, Dương Tiểu Thiên nằm ở sư tỷ Liễu Như Tiên đầy đặn thân thể mặt trên, sợ chính bản thân khẽ động, thật sẽ biết nhịn không được làm xảy ra chuyện gì đi ra, thế nhưng không khí trầm mặc, lại có điểm quái dị, đột nhiên, Liễu Như Tiên mở miệng hỏi ngươi tại sao muốn tổn hao chân khí của mình tới cứu ta à, chân khí không phải là phái Thiên Sơn, là các ngươi Dương ra sao? Dương Tiểu Thiên nói ta chỉ biết là lúc đó ta tuyệt không thể để cho ngươi cứ như vậy chết mất, sư tỷ, nói ra ngươi không nên tức giận, nếu mà ngươi chết rồi, ta nhất định sẽ rất thương tâm, bởi vì ta thích ngươi. Vốn Dương Tiểu Thiên không dự định nói mình thích lên Liễu Như Tiên, thế nhưng vừa nghĩ tới tại đây vượt sâu phía dưới, còn không biết có thể không thể đi ra ngoài, nếu mà cuộc đời này chỉ có thể ở vách đá, chính bản thân không nói, thế nhưng là lãng phí như vậy một cái cơ hội thật tốt. Những lời này, Liễu Như Tiên nghe ở trong lòng, hết sức cảm động, hai mắt không khỏi đỏ lên, trong miệng nói ta lúc trước hiểu là ngươi, ngươi không trách ta sao. Dương Tiểu Thiên khép cười nói có cái gì tốt trách, đều là bên trong gian nhân kế, hơn nữa vì sư tỷ ngươi, là đáng giá, ai kêu ta thích sư tỷ còn ngươi. Dương Tiểu Thiên nói, Liễu Như Tiên nghe ở trong lòng, cảm giác hết sức ngọt ngào, đặc biệt một câu cuối cùng thích chính bản thân, càng làm cho Liễu Như Tiên tâm hồn thiếu nữ bang bang nhảy loạn, nàng không biết trả lời như thế nào, thời gian liền lại đang không tiếng động bên trong không gian trôi qua, lâu một lúc lâu lương, Liễu Như Tiên mới mở miệng nói sư đệ. Nhưng vừa mở miệng, lại không biết nói cái gì. Dương Tiểu Thiên hơi ngẩng đầu, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái Liễu Như Tiên này mềm mại gò má, ôn nhu nói sư tỷ, xin ngươi tin tưởng ta nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc. Liễu Như Tiên nhìn Dương Tiểu Thiên thâm tình nhãn thần, nói sư đệ ngươi. Dương Tiểu Thiên tiếp tục nói sư tỷ cái gì cũng vậy không cần phải nói, ta sẽ dùng hành động chứng minh cho ngươi xem, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Liễu Như Tiên gật đầu, giờ này khắc này, trái tim của nàng chính thức tiếp nhận rồi Dương Tiểu Thiên, từ nay về sau, trong lòng của nàng, chỉ có Dương Tiểu Thiên một người nam nhân. Một lát sau, Dương Tiểu Thiên nói sư tỷ, vì sao đêm qua ngươi sẽ cho rằng là ta rình coi ngươi tắm rửa đâu nè, còn có này hắc ý nhân ngươi biết là ai sao? Liễu Như Tiên suy nghĩ một chút nói lúc đó ngươi cầm trên tay thanh phong kiếm, hơn nữa ta đuổi theo người kia thời điểm, trong tay người kia chính là cầm thanh phong kiếm, khi, làm, ta đuổi tới thiên trì, thấy ngươi cầm trên tay thanh phong kiếm, dĩ nhiên là cho rằng là ngươi, ai, ta thực sự là trách lầm ngươi, này hắc ý nhân có thể là đại sư huynh sao, ta thực sự nghĩ không ra hắn phải làm như vậy. Vốn nàng là không muốn tin tưởng, thế nhưng sự thực đặt ở trước mặt, cũng vậy không phải do nàng, nhớ tới trước kia đối với đại sư huynh tình nghĩa, cảm giác kia giống như qua lại vân yên, thực sự là tới nhanh đi nhanh, nội tâm mặc dù có một tia bi thương, thế nhưng càng nhiều hơn chính là hưng khánh, may là sư đệ lên núi về sau, tâm ý vẫn tại sư đệ trên người, bằng không liền thật thấy không rõ lắm đại sư huynh chân diện mục. Dương Tiểu Thiên cảm giác được Liễu Như Tiên đối với đại sư huynh hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một tia tình nghĩa ở bên trong. Hiện tại Liễu Như Tiên chính miệng nói ra này hắc y nhân đại sư huynh, hắn nghĩ thầm, sư tỷ nhất định sẽ có một chút khổ sở, vì vậy trở tay đem Liễu Như Tiên ôm vào trong ngực, cho phép nàng không tiếng động an ủi. Rộng trong ngực, ấm áp khuỷu tay, để cho Liễu Như Tiên lúc này cảm thấy trước nay chưa có ấm áp cùng an toàn, có thể đây là nàng cần hạnh phúc sao? Liễu Như Tiên an tĩnh tại Dương Tiểu Thiên trong lòng đang ngủ. Dương Tiểu Thiên nhìn Liễu Như Tiên điềm tĩnh mặt, vui mừng ôm nàng, trong lòng có loại hào khí vạn trượng cảm giác được, hắn ở trong lòng thề phải thật tốt bảo hộ trong lòng người nữ nhân này. Dương Tiểu Thiên nhìn Liễu Như Tiên, một bên đang suy nghĩ, chính bản thân phía trên Thiên Sơn đều ở đây tu tâm dưỡng tính, mỗi ngày tu luyện võ công, cư nhiên bị đại sư huynh của ngươi đùa bỡn xoay quanh, còn dám đem ta đánh hạ vách núi, ta Dương Tiểu Thiên chỉ cần có thể đi ra ngoài, không đem ngươi đại tá bát khối ta cũng không họ Dương. Dương Tiểu Thiên bản liền không phải là cái gì người thành thật, lần này trải qua, càng thêm để cho hắn tin tưởng vững chắc chính bản thân thở thiếu thời hậu mộng tưởng. Tùy theo hưng sở trí, tùy tâm sở dục, không như trước nữa sẽ đi quản nhiều như vậy. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, ta Dương Tiểu Thiên, là không dễ chọc. Chương 21, cơ duyên xảo hợp. Chút bất chi bất giác, Dương Tiểu Thiên tâm tình từ từ xảy ra thay đổi, loại sửa đổi này chủ yếu đến từ hắn từ nhỏ đối với chính đạo ma đạo cái nhìn, mặt khác hơn nữa nội tâm đã bị ma thần tà công ảnh hưởng, ma thần tà công vốn là thượng cổ thủ hộ thần châu đại địa kỳ nhân, phong sáng chế. Về sau vị này kỳ nhân dùng ma đạo tại chỗ phi thăng, tiến vào thiên đạo, lưu lại chân chính tứ đại kỳ thư một trong ma thần tà công về sau bị ma vương phách phong bởi vì cơ duyên xảo hợp dưới đạt được. Thành tựu thứ nhất là sự thống trị, bất quá hắn cũng không có nghiên cứu tường tận đến trong đó chân chính huyền cơ, chính là tại võ công chiêu thức đồng thời, mặt khác ẩn hàm một loại cao thâm song tu đại pháp, phong vốn là tùy theo tình mà muốn phong uy. Hệ người trong, tại tự nghĩ ra mà thần tà công về sau, càng sẽ lại đem song tu đại pháp giấu ở võ công chiêu thức trong, lưu cho hậu nhân, hy vọng hậu nhân có thể nhìn xem phá huyền cơ, đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất, phong chỗ sẽ lại đem song tu đại pháp ẩn chứa tại võ công chiêu thức bên trong, là bởi vì tu luyện song tu đại pháp về sau, nhân tâm sẽ có thay đổi, sẽ lại đột phá luân lý, tùy theo tình sử dụng, người bình thường là sẽ không thể làm gì khác hơn là chờ đợi hữu. Duyên chim mà Dương Tiểu Thiên bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp, trong lúc vô ý phát hiện ẩn hàm song tu đại pháp, song tu đại pháp phát hiện, dẫn đến ma thần tà công tại Dương Tiểu Thiên trong cơ thể hoàn toàn thức tỉnh, cùng đợi thiên hạ, đúng là một cái độc nhất vô nhị ma vương. Một cái sinh động, chỉ yêu nữ nhân ma vương, hắn mang đến, đúng là một hồi toàn bộ sở không có hạo kiếp, phải nói là khắp thiên hạ mỹ nữ hạo kiếp. Liễu Như Tiên nhỏ ngủ một hồi, cũng đã tỉnh lại, nhìn tự mình nằm ở sư đệ Dương Tiểu Thiên trong lòng đang ngủ, nàng a một tiếng, nói ngươi. Dương Tiểu Thiên cười nói ta không có đối với ngươi làm qua cái gì. Sư tỷ đừng kinh hoàng. Liễu Như Tiên biết mình cử động khiến cho sư đệ hiểu lầm chính bản thân, vội vàng giải thích sư đệ hiểu lầm, ta không phải là ý đó, ta chỉ là muốn đến ngươi còn bị thương, còn như vậy ôm ta. Nghĩ không ra Liễu Như Tiên là như vậy thận trọng, Dương Tiểu Thiên mỉm cười nói không có gì, vốn ta thì tốt rồi, lúc trước hôn mê chỉ là quá độ dùng nội lực. Thần ký như vậy, được rồi, sư đệ, nội lực của ngươi là các ngươi Dương gia võ công sao? Liễu Như Tiên có chút tò mò hỏi. Không phải là một cái cao nhân đưa hắn trong vòng trăm năm công truyền thụ cho ta. Dương Tiểu Thiên ngừng một chút nói bất quá ta bây giờ còn không phải là rất sẽ lại vận dụng, nếu không lúc trước cũng sẽ không đần như vậy. Thì ra là như vậy. Liễu Như Tiên bừng tỉnh đại ngộ, lẽ nào Dương Tiểu Thiên từ như vậy cao vách núi ngã xuống, một chút sự tỉnh cũng không có. Sư tỷ cảm giác khá một chút sao, nếu mà còn mệt hơn nói, liền lại nghỉ ngơi một chút sao. Dương Tiểu Thiên rõ ràng nhìn ra Liễu Như Tiên trên mặt còn có mệt mỏi dã rời ý, cũng không quản Liễu Như Tiên đồng ý không, hai tay lại trực tiếp ôm lấy Liễu Như Tiên, Liễu Như Tiên vốn định đẩy ra, thế nhưng một đến chính mình cả người không có gì khí lực, thứ hai cũng vậy không đành lòng thương tổn được Dương Tiểu Thiên tâm. Bởi vì Dương Tiểu Thiên lúc trước nói thích chính bản thân, mà trực tiếp cũng có chút thích Dương Tiểu Thiên, thứ ba Dương Tiểu Thiên ôm sát thực tràn đầy ấm áp làm cho. Nàng cũng có chút luyến tiếc. Liễu Như Tiên tại Dương Tiểu Thiên trong lòng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, một lát sau liền đang ngủ, Dương Tiểu Thiên ôn nhu nhìn Liễu Như Tiên tư thế ngủ, trong đầu có xuất hiện này Xuân Cung hình ảnh, Dương Tiểu Thiên trong lòng hiếu kỳ, bất quá hắn như trước cẩn thận nhìn này hình ảnh, nhìn một chút, hắn đột nhiên hiểu rõ ra, nghĩ không ra ở giữa lại có như vậy vi diệu liên hệ. Dương Tiểu Thiên ở bên trong tâm cười cười, chờ hình ảnh biến mất, hắn cũng vậy cảm giác có chút mệt mỏi, vì vậy ôm. Sư tỷ Liễu Như Tiên cũng vậy tiến vào mộng đẹp. Không biết ngủ bao lâu, Liễu Như Tiên thanh tỉnh lại, nàng xa lấy thân thể, run lập cập run rẩy nói lạnh quá, lạnh quá. Dương Tiểu Thiên bị Liễu Như Tiên đánh thức, bởi vì hắn có trong vòng trăm năm lực hộ thể, cho nên không thế nào cảm giác, thấy sư tỷ Liễu Như Tiên răng rớp, có chút đau lòng nói cũng không biết đây là cái gì địa phương quỷ quái a. Nhiệt độ không khí cũng vậy chênh lệch quá lớn. Đúng vậy, nơi này quá kỳ quái. Liễu Như Tiên nói nhiệt độ không khí thấp như vậy lại xảy ra không được hỏa. Lúc nói xong thân thể đánh run rời xa, môi bị đông cứng được phải tím bẩm. Dương Tiểu Thiên nhìn trong lòng một trận thương yêu nói đừng sợ, có ta ở đây. Nói xong đem Liễu Như Tiên chăm chú ôm vào trong ngực, cùng sử dụng tay độ một phần nội lực đi qua, đến giảm bớt Liễu Như Tiên trong cơ thể lạnh lẽo, tiếp nhận đến Dương Tiểu Thiên nội lực, Liễu Như Tiên cảm giác không có lạnh như vậy. Miệng nói sư đệ. Đừng nói chuyện, sư tỷ. Dương Tiểu Thiên ngăn trở Liễu Như Tiên nói chuyện, lúc này, Liễu Như Tiên cảm giác nằm ở Dương Tiểu Thiên rộng lớn trong khuỷu tay thập phần ấm áp, nội tâm của nàng không như trước nữa sợ hãi bất luận cái gì mưa gió, Dương Tiểu Thiên khuỷu tay hình như là bỏ neo bến cảng, mà nàng chính là bỏ neo tại bến tàu đội thuyền, tại Dương Tiểu Thiên cánh tay loan trong nàng có một loại trở về cảm, tại đây lạnh lẽo đêm khuya, nam nữ hai khối nóng cháy tâm chậm rãi chạy xuôi trao đổi, tới rồi đêm khuya. Dương Tiểu Thiên lại thanh tỉnh lại, hắn cảm giác được chính bản thân quanh thân lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Chương 22, Tam khí hợp nhất. Dương Tiểu Thiên cảm giác được trong cơ thể có tam cổ khí lưu không ngừng tại quanh thân vận chuyển, lạnh lẽo nóng lên, còn có một dòng không biết là lãnh nóng khí lưu tại toàn thân vận chuyển một lần về sau, cư nhiên thần kỳ hỗn hợp ở tại cùng nhau, toàn bộ tồn đi nơi đan điền, càng làm cho Dương Tiểu Thiên ngạc nhiên là, mình ở tam khí cùng một đồng thời, trong lòng tràn đầy một loại cuồng nhiệt dục vọng. Loại này dục vọng là một loại đối với người khác phái khát vọng, đặc biệt hiện tại sư tỷ. Liễu Như Tiên lại đang trong ngực của mình, để cho hắn thiếu chút nữa liền không nhịn được dựa theo Xuân Cung tranh vẽ bên trong hình ảnh đối với sư tỷ Liễu Như Tiên làm chuyện xấu. Dương Tiểu Thiên kinh giác lấy thay đổi của mình, hắn biết mình so với trước đây càng thêm cường đại lên, hơn nữa này cổ thứ ba không rõ khí lưu, hẳn là tại khám phá ma thần tà công về sau tăng trưởng, tuy rằng hắn không biết tại sao phải có như vậy chuyện kỳ quái phát sinh, bất quá vui vẻ nhận lấy, Dương Tiểu Thiên khống chế được bản thân tình dục về sau, nơi đan điền khí lưu đã hoàn toàn dung hợp, lúc này hắn cảm giác mình hình như cùng cả cái thiên địa dung hợp ở tại cùng nhau, sinh mệnh chi. Nguyên ảo diệu tại trong đầu chợt lóe lên, bất quá đây chẳng qua là trong nháy mắt cảm giác, lập tức lại biến mất không thấy, cái loại này cảm thụ thập phần mỹ diệu, Dương Tiểu Thiên cảm giác mình tại cái loại cảm giác này trước mặt, hình như hết thể cái khác đều không chọn. Dễ yếu. Khi làm Dương Tiểu Thiên muốn lại một lần nữa tìm kiếm cái loại này thời điểm, làm thế nào cũng vậy không tìm được, Dương Tiểu Thiên tự rêu cười cười, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Tam khí cùng một sau đó, Dương Tiểu Thiên thân thể xảy ra hoàn toàn biến hóa, loại biến hóa này có thể liên cả ma thần tà công người sáng lập phong cũng vậy sở liệu thua. Bởi vì Dương Tiểu Thiên thể chế là trong một vạn không có một đặc thù thể chế, lại ăn hỏa long quả hộ thể tốt dùng thay đổi thể chế tu luyện chính đạo võ công, nhưng là vừa bị ma vương phách phong chuyển vận trăm năm ma thần tà công trong vốn là ẩn chứa cao thâm song tu đại pháp, nhận được hỏa long quả kích thích dưới, cư nhiên tự động tại Dương Tiểu Thiên trong đầu xuất hiện, lại do hỏa long quả lực lượng cùng ma vương phách phong nội lực hoàn toàn dung hợp, cư nhiên để cho song tu đại pháp tự động tại Dương Tiểu Thiên trong cơ thể sinh thành nội khí, nói cách khác, hiện tại Dương Tiểu Thiên chính là tại loại này cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, đã tập được phong để lại song tu đại pháp, chỉ là không có cụ thể thực tiễn mà thôi, mà khi hắn thực sự cụ thể thực tiễn về sau, toàn bộ giang hồ nữ nhân, đúng là một chàng tai nạn, một hồi hạnh phúc tai nạn, đương nhiên chỉ là đối với nữ nhân mà nói. Ngày thứ hai, hai người từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại, từ tối hôm qua cùng sinh cùng tử về sau, hai người quan hệ tại vô hình giữa đó thoang cái kéo gần lại rất nhiều, tình yêu nam nữ sinh ra là có thêm rất nhiều nhân tố. Tại đúng thời gian gặp phải đúng người, thành tựu đúng cảm tình. Tại hơn nữa Dương Tiểu Thiên tại vô hình trung đạt được cặp kia tu, sửa, đại pháp, cả người khí chất xảy ra mãnh liệt biến hóa, đối với nữ nhân có một loại trí mạng lực hấp dẫn, thử hỏi Liễu Như Tiên làm sao có thể không động tâm. Sáng sớm hẳn lên, Dương Tiểu Thiên cảm giác bụng lại một chút đói bụng, vì vậy đối với sư tỷ Liễu Như Tiên nói sư tỷ, ngươi đói bụng không, ta đi tìm một chút ăn. Liễu Như Tiên gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn một cái bốn phía. Cảm giác gâm sâu đậm, trong lòng có chút sợ hãi, trong miệng run run nói ta đi chung với ngươi sao. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Liễu Như Tiên sợ dáng dấp, gật đầu nói tốt. Hai người tay nắm tay, tìm kiếm khắp nơi lấy thực vật, thật vất vả mới tại vách núi trên vách đá mặt tìm được một phần dã quả đến điền đầy bụng. Ăn no sau này, Dương Tiểu Thiên cũng có tinh thần, tìm kiếm khắp nơi lấy lối ra, hắn cũng không muốn cứ như vậy cả đời sinh hoạt tại đáy cốc. Mà Liễu Như Tiên cũng vậy phụng bồi Dương Tiểu Thiên cùng nhau tìm kiếm. Liễu Như Tiên đã khôi phục rất nhiều, tiểu mị trên mặt lại xuất hiện dáng tươi cười, hai người tay nắm tay, lần lượt thất vọng, bất quá thế nào cũng không có buông tha, vô hình tình cảm tại trên người hai người tăng lên, khi làm lại một lần nữa thất vọng thời điểm, xa xa có một cái sơn động hấp dẫn ánh mắt hai người. Chương 23, Thần Bí Sơn Động. Hai người liếc mắt nhìn nhau, quân muốn nơi này tại sao có thể có một cái sơn động đâu nè, trước sơn động mặt cỏ dại tươi tốt, không giống như là có đã từng có người ở. Dương Tiểu Thiên nói với Liễu Như Tiên sư tỷ, không bằng chúng ta đi nhìn một cái đi, có lẽ sẽ có một phần phát hiện. Ân. Liễu Như Tiên gật đầu, đi ngang qua mấy lần tìm kiếm về sau, tuy rằng Liễu Như Tiên trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một tia thất vọng, nhưng là bởi vì sư đệ Dương Tiểu Thiên ở bên cạnh, Liễu Như Tiên tại thất vọng đồng thời, lại cảm thụ được một loại bình thản hạnh phúc. Hai người vào sơn động, mới vừa vào đến sơn động cửa vào, Dương Tiểu Thiên liền phát hiện tại sơn động lối vào một cái trên tấm bia đá mặt. Cư nhiên, có khắc một sơn nhất trọng thiên, một thạch một cảnh giới, một bãi một thế giới, một ngộ một niết bàn, vừa đọc một trần duyên, cười một trời quang. Dương Tiểu Thiên trong lòng vui vẻ, nếu nơi này có khắc chữ, như vậy biểu thị có người đến qua nơi này, vì vậy lôi kéo sư tỷ Liễu Như Tiên trực tiếp liền đi vào. Sau khi tiến vào, sơn động rất ngắn, thế nhưng có một cái chuyển biến địa phương. Sư đệ, ta có chút sợ. Liễu Như Tiên run run nói, đích xác, ở nơi này âm sâu đậm địa phương. Từ động bên trong thổi tới hàn khí để cho Liễu Như Tiên cảm giác được một tia hàn ý. Dương Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn sư tỷ Liễu Như Tiên gương mặt xinh đẹp mặt trên có một tia chấn kinh sợ hãi, vội vàng an ủi sư tỷ đừng sợ, hết thảy đều có ta ở đây. Dương Tiểu Thiên nói, như là cho Liễu Như Tiên ăn thuốc an thần như nhau, hơn nữa ngọc thủ bị Dương Tiểu Thiên nắm, truyền đến cảm giác ấm áp, Liễu Như Tiên thoáng cái đã không còn mới vừa vào sơn động thời điểm sợ. Liễu Như Tiên nói sư đệ, ngươi nói chúng ta muốn đi vào nhìn xem sao? Dương Tiểu Thiên nói đi vào nhìn một cái đi, lúc trước cái kia trên tấm bia đá mặt có khắc chữ, ta nghĩ muốn nơi này trước đây nhất định là có người đến qua, vào xem cũng không mất mắt gì, có thể tìm tới lối ra cũng nói không nhất định. Ngươi thực sự cứ như vậy muốn đi ra ngoài sao? Liêu Như Tiên hỏi. Lẽ nào sư tỷ không muốn đi ra ngoài sao? Dương Tiểu Thiên kỳ quái hỏi. Liêu Như Tiên nói muốn đi ra ngoài à, thế nhưng vạn nhất ra không được, nơi này cũng vậy thật không tệ, sự yên lặng an nhàn, không có bất kỳ tranh đấu, chỉ có hai người chúng ta, cuộc sống như thế vẫn rất tốt. Dương Tiểu Thiên nghe được Liêu Như Tiên nói, trong lòng thập phần cao hứng nói này sư tỷ là thích cùng với ta sao? Liêu Như Tiên cũng vậy phát giác mình nói sai, ngượng ngùng sáng giọng người nào thích cùng với ngươi a? Bất quá nội tâm của nàng biết, bản thân thật là thích cùng với Dương Tiểu Thiên, cái loại cảm giác này đặc biệt tốt, đặc biệt ấm áp. Thấy Liễu Như Tiên hình dạng, Dương Tiểu Thiên biết sư tỷ là giả giả bộ, trong miệng cố ý thất vọng nói ta còn tưởng rằng sư tỷ thích cùng với ta đâu nè, nếu mà đi ra ngoài, ta nhất định cách ngươi rất xa, ta đây đi ngay tìm ra đường. Nói xong cũng phải hướng phía trước đi đến. Liễu Như Tiên nghĩ thầm người sư đệ này thật là một ngu ngốc, ngay cả mình hờn dỗi đều nghe không hiểu. Nàng cũng không muốn Dương Tiểu Thiên cách xa nàng xa, lập tức hướng về phía Dương Tiểu Thiên nói ngươi trở về. Đương nhiên, Dương Tiểu Thiên lúc trước chỉ nói là đi ra thử Liễu Như Tiên, lúc này hắn thế nhưng là ở trong lòng yên lặng đếm chữ số, nếu mà Liễu Như Tiên không gọi nàng, hắn đã có thể khiếu lớn, bây giờ nghe Liễu Như Tiên nói như vậy, Dương Tiểu Thiên quay đầu vui vẻ nói này sư tỷ là thích cùng với ta. Dương Tiểu Thiên nhưng không muốn lãng phí như vậy một cái lớn cơ hội tốt, nói đều đã nói đến phân thượng này. Hắn đương nhiên muốn Liễu Như Tiên cho thấy tâm ý của mình. Liễu Như Tiên biết mình cầm người sư đệ này không có cách nào, có thể là nội tâm của mình cũng muốn thừa nhận, vì vậy ngượng ngùng ngân tiếng, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Liễu Như Tiên dáng dấp, cười xấu xa lấy nhìn Liễu Như Tiên thẹn thùng nhưng lại, thực sự là càng xem càng thích, mà Liễu Như Tiên lúc này đang ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cười xấu xa Dương Tiểu Thiên, trời sinh tính thông tuệ Liễu Như Tiên đã biết mình bị Dương Tiểu Thiên đùa bỡn, giận không chỗ phát tiết. Giơ nắm tay lên liền hướng Dương Tiểu Thiên trên người đánh, hai người ở nơi này bên trong sơn động đùa giỡn náo, qua một lúc lâu, mới dừng lại. Sư tỷ, chúng ta trước vào xem một chút đi. Đùa giỡn đình chỉ, Dương Tiểu Thiên nhìn vẻ mặt đỏ ửng Liễu Như Tiên nói. Cho thấy tâm tư về sau Liễu Như Tiên, lúc này đã đem Dương Tiểu Thiên hoàn toàn xem như phu con nhìn. Dương Tiểu Thiên nói, đương nhiên dù là chân lý, lập tức gật đầu, đi theo Dương Tiểu Thiên tiếp tục đi trong sơn động đi đến. Tại chuyển qua con về sau. Xuất hiện ở hai người trước mắt, là một cái cùng loại mật thất địa phương, bốn phía trên vách tường mặt trường đầy rêu xanh, tại trong mật thất mặt, cư nhiên để đó một cái băng quan, tại băng quan bên cạnh, càng là có một cái màu đen hộp. Dương Tiểu Thiên nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có người, vì vậy đánh bạo đi tới, sẽ lại đem cái kia màu đen hộp cầm lên nhìn một chút, nốt rồi đen mặt trên bụi đất rất nhiều, xem ra là thật lâu không ai khôn qua, khi làm Dương Tiểu Thiên mở hộp ra về sau, trong hộp cư nhiên để đó một quyển sách. Mặt trên bất ngờ viết Vô Tự Thiên Thư. Chương 24, Vô Tự Thiên Thư. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Vô Tự Thiên Thư cầm vào tay vừa nhìn, đột nhiên, một loại dục vọng mãnh liệt nhanh chóng chiếm cứ Dương Tiểu Thiên thân thể, để cho Dương Tiểu Thiên không khỏi toàn thân rung động, sẽ lại đem tay trái phóng ở bên cạnh băng quan mặt trên, một cổ nồng nặc hàn khí đập vào mặt, để cho Dương Tiểu Thiên tình dục chi hỏa nhất thời tiêu mất không ít, lúc này phịch một tiếng nổ, băng quan phía trên tre đột nhiên được mở ra, Dương Tiểu Thiên sợ đến liên cả vội vàng nắm. Được Liễu Như Tiên chuẩn bị ra bên ngoài chạy, thế nhưng không có chạy hai bước, Dương Tiểu Thiên lại ngừng lại, sau này mặt, cũng chính là băng quan phương diện nhìn một chút, cũng không có phát hiện biến hóa gì, từ từ lớn mật hẳn lên. Mà Liễu Như Tiên lúc trước sớm đã bị băng quan che mở ra phát ra thanh âm cũng vậy sợ đến gần chết, may là có Dương Tiểu Thiên cầm lấy tay của mình, mới không có như vậy sợ hãi. Hiện tại nhìn thấy Dương Tiểu Thiên lại muốn trở về nhìn xem này băng quan biến hóa, vội vàng lôi kéo Dương Tiểu Thiên tay, thanh âm có chút run rẩy nói sư đệ. Quay qua, ta sợ à? Nghe được Liễu Như Tiên trong thanh âm mặt mang lấy run rẩy, Dương Tiểu Thiên quay đầu nói với Liễu Như Tiên đừng sợ, sư tỷ, hết thảy đều có ta ở đây. Tại lúc nói xong, Dương Tiểu Thiên lại cho Liễu Như Tiên độ một phần nội khí đi qua, tốt ổn định Liễu Như Tiên. Lúc trước Dương Tiểu Thiên nghe được nổ, đó là một loại bản năng đối với không biết sự vật phản ứng bình thường, khi hắn quay lại chạy hai bước về sau, hắn lúc trước hốt hoảng tâm tình cũng khôi phục không sai biệt lắm, bởi ở nơi này địa phương hoang vu. Đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, để cho Dương Tiểu Thiên đang khôi phục về sau đã có một tia tò mò trong lòng, hơn nữa còn có quyển kia kỳ quái Vô Tự Thiên Thư chẳng lẽ là một cái cao nhân lưu lại, cho nên hắn mới dự định lại trở lại. Băng quan bên cạnh xem, tới cùng chuyện gì xảy ra. Dương Tiểu Thiên lôi kéo Liễu Như Tiên ngọc thủ, lại tới băng quan bên cạnh, mà đập vào mắt trước, để cho Dương Tiểu Thiên kinh ngạc, băng quan bên trong cư nhiên nằm ngửa một cái toàn thân trần trụi nữ nhân. Nữ nhân là như vậy xinh đẹp, Dương Tiểu Thiên tinh tế quan sát trước mắt nằm ở băng quan bên trong người mỹ nhân, cao mũi cao đẹp, tái nhợt nhưng vẫn đang xinh đẹp dung mạo, ửu hắc tinh sáng lên tóc dài, nhọn đầy kiều kiều cằm, tuyết trắng không rảnh mềm mại da thịt, cao vóc đứng thẳng vú. Băng phẳng không có một chút hà lỗi bụng, thon dài mượt mà hai chân, tinh tế là lướt vóc người, không có một chút không đẹp, không có một chút không cho Dương Tiểu Thiên tàn thán, mà hắc yếu ớt khu rừng rậm rạp thì như ẩn như hiện che nàng này thần bí nhất nữ tính bí ẩn một tấc vu. Nờ dê mà. Dương Tiểu Thiên hít một hơi thật sâu, đối với thân thể của nữ nhân, Dương Tiểu Thiên không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là cho tới nay sẽ không có lần này tới được phải như vậy trực tiếp, như vậy để cho hắn trong nháy mắt liền sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt, liễu như tiên cũng bị tình cảnh trước mắt lại càng hoảng sợ, vội vàng trốn sau lưng Dương Tiểu Thiên, thanh âm run rẩy nói sư đệ, ta sợ. Đừng sợ, sư tỷ. Dương Tiểu Thiên an ủi một cái liễu như tiên. Bởi vì hắn phát hiện nữ nhân này mặc dù là chuyến tại băng quan, nhưng là mình nhìn kỹ một cái, cũng không có động tĩnh, nghĩ thầm có thể là đã chết, vì vậy to gan sở trường đi nữ nhân trong mũi thử một cái, nữ tử có đúng hay không còn có hô hấp, thử một lần dò xét, để cho Dương Tiểu Thiên sợ ngây người, nữ tử cư nhiên hô hấp đều đặn, có sinh mạng dấu hiệu. Cái này đem Dương Tiểu Thiên sợ ngây người không ít, bất quá hắn hay còn là đánh bạo, cẩn thận nhìn một chút nữ nhân, cũng không có phát hiện nữ tử có dấu hiệu thức tỉnh, hắn nghĩ thầm. Nữ tử có lẽ là mê man sao, vì vậy lại nhìn xem bốn phía, cũng không có cái gì dị thường biến hóa, lần nữa ngồi xổm người xuống, cầm lấy lúc trước bởi vì kinh hoàng mà ném xuống đất vô tự thiên thư nhìn, hiện tại Dương Tiểu Thiên đã không còn vừa rồi cầm vô tự thiên thư lập tức định trông bày kín toàn. Thân cảm giác, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem thư nhìn một chút, bên trong lại là một mảnh trống không, chữ gì cũng không có, mà vừa vặn ở phía sau, bốn phía cư nhiên bốc lên một đoàn màu trắng sương mù, Dương Tiểu Thiên sau khi thấy được, vội vàng đem liễu như tiên ngọc thủ bắt chặt hơn, rất sợ có cái gì đột phát tình huống, mà theo sương ngủ, Dương Tiểu Thiên trong đầu cư nhiên xuất hiện này xuân cung bộ dáng hình ảnh, theo hình ảnh xuất hiện, Dương Tiểu Thiên cảm giác mình dục hỏa đốt người. Dương Tiểu Thiên như là không khống chế được chính bản thân, hai tay không tự chủ được đem liễu như tiên kéo đến bên người, hai tay tại liễu như tiên tơ lụa băng phu qua lại vớt ve, mà liễu như tiên tình huống cũng tốt không tới bao nhiêu, sương ngủ sau khi xuất hiện, đầu tiên là cả kinh, đi theo trong đầu hỗn loạn. Bây giờ bị Dương Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, nam nhân khí tức trên người để cho Liễu Như Tiên toàn thân cảm thấy một trận tê dại, theo Dương Tiểu Thiên vuốt ve, Liễu Như Tiên. Trong nội tâm sinh ra một loại mãnh liệt xung động. Lúc này, Dương Tiểu Thiên vô sự tự thông đã đem tay vuốt lên Liễu Như Tiên trước ngực rất tròn ngọn núi lầy đạn, cũng to gan đưa vào bên trong áo, sẽ lại đem Liễu Như Tiên ngọn núi phía trước nhô cao vóc nụ hoa nắm giữ ở rảnh tay chỉ giữa đó, Dương Tiểu Thiên hai mắt tràn đầy dục hỏa. Mà trong đầu hắn xuân cung huyễn cảnh càng là không ngừng biến hóa, hai điểm chuyển tới trận trận nhiệt lực trong nháy mắt liền chạy khắp toàn thân, liễu như tiên huyết dịch phấn khởi, hơi thở thoáng cái đục ngầu. Hàn lên, tâm hồ dục vọng xảy ra, mà Dương Tiểu Thiên nghe liễu như tiên trên người chuyển đến trận trận mùi thơm, tiêu hồn phóng đãng phách làm hắn không kềm chế được, như vậy kích thích dưới Dương Tiểu Thiên đứng lên nam tử nguyên thủy nhất phản ứng, phản ánh càng ngày càng NG mãnh liệt, càng ngày càng để cho Dương Tiểu Thiên khống chế không tới. Liễu Như Tiên cũng vậy cảm giác được Dương Tiểu Thiên biến hóa, đỏ mặt nói sư đệ ngươi. Phóng đãng xương trắng sau khi xuất hiện, Liễu Như Tiên cũng cảm giác được địa phương nào không thích hợp, tiếp theo trong đầu một mảnh ảm đạm, hơn nữa Dương Tiểu Thiên cặp kia tay phảng phất mang theo ma lực như nhau, sờ tại trên người nàng hình như muốn đem linh hồn cho móc ra như nhau, để cho trong lòng nàng ngứa một chút, khiến nàng toàn thân không còn chút sức lực nào ngã vào Dương Tiểu Thiên trên người. Chương 25, có chuyện xảy ra. Liễu Như Tiên nói cái gì? Dương Tiểu Thiên đã nghe không lọt, mơ hồ chi thấy, trong đầu hình ảnh là đang, ở, chỉ dẫn lấy Dương Tiểu Thiên, để cho cái này không hiểu chuyện nam nữ tiểu tử đã đem miệng dán đi tới, ngăn lại Liễu Như Tiên ân đảo cái miệng nhỏ nhắn, cũng lại sẽ lại đem đầu lưỡi ruôi đi vào, trêu chọc Liễu Như Tiên cái miệng nhỏ nhắn nội ngoại, Liễu Như Tiên không kềm chế được mà ôm Dương Tiểu Thiên. Lúc đầu Liễu Như Tiên xấu hổ không chịu nổi, có chút bản năng ý thức muốn đẩy ra Dương Tiểu Thiên, thế nhưng là lúc này Dương Tiểu Thiên đã bị dục vọng khống chế được đại não. Liễu Như Tiên đâu lại có thể đẩy ra cường tráng Dương Tiểu Thiên đâu nè, tại Dương Tiểu Thiên trong mắt, chỉ có vô biên dục vọng, mà sư tỷ Liễu Như Tiên kiểu mềm vô lực động tác phân là muốn đẩy còn nên, càng thêm lớn mạnh khí thế của hắn. Khí thế lớn mạnh, để cho Dương Tiểu Thiên càng thêm không cố kỵ gì, trong đầu của hắn chỉ muốn đem Liễu Như Tiên hoàn toàn giữ lấy, hai tay của hắn đã không lại thỏa mãn bồi hồi tại Liễu Như Tiên eo thon thả, mà là dần dần chuyển qua Liễu Như Tiên cặp mông, vào hết tay chỗ ấm áp để cho Dương Tiểu Thiên trong lòng mừng như điên. Thật là lớn cặp mông a, căng tròn nhắn nhủi, co giãn kinh người, Dương Tiểu Thiên trong lòng thầm than một tiếng, vui vô cùng tại đây một khối thắng cảnh phía trên thăm. Do. Dương Tiểu Thiên khẽ động làm, để cho Liễu Như Tiên càng thêm xấu hổ, nàng lay động mình một chút kiểu ngông, cần phải thoát ly Dương Tiểu Thiên ma chảo, nhưng là như thế này càng thêm kích thích Dương Tiểu Thiên, đã bị như vậy kích thích, Dương Tiểu Thiên đã vô sự tự thông sẽ lại đem hai tay chia binh hai đường, một tay tiếp tục vuốt ve Liễu Như Tiên tràn ngập co giãn cặp ngông, một tay đi tới Liễu Như Tiên trước người leo lên nàng này cao vót hai vú, nhẹ bóp khéo léo nhào nặn, hai viên cây nho. Vậy lớn chân châu đã ngạo nghễ đứng thẳng với trên đỉnh núi, mặc dù cách quần áo nhưng Dương cẩn thận vẫn như cũ cảm giác được hai vú mỹ hảo cùng rất nặng. Dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, Dương Tiểu Thiên từ từ sẽ lại đem miệng mình rời xuống động, bàn tay to cũng sớm đã cởi ra Liễu Như Tiên trên người quần áo, lộ ra nàng ẩn giấu đã lâu gợi cảm thân thể. Hắn nghĩ không ra tại quần áo dưới Liễu Như Tiên vóc người đẹp đến kinh người, có thể nói phong nhũ mông to. Liễu Như Tiên thân thể thuộc về đầy áp hình, nhưng đầy áp được phải vừa đúng. Toàn thân cao thấp không có tia hào ngao thịt, khiến người có chinh phục khoái cảm. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy như thế mỹ cảnh, nội tâm càng thêm kích động, vội vã phụ đi tới, miệng rộng một cái liền ngậm trong đó một viên ngọc châu tinh tế thưởng thức mềm mại cùng ngon, cặp ngông ma thủ đã thâm nhập nàng quần áo trực tiếp tiến vào trận địa trong. Liễu Như Tiên khẽ nhúc nhích tình muốn tại Dương Tiểu Thiên khiêu khích dưới kịch liệt thiêu đốt, hơn nữa này sương mù màu trắng tác dụng, để cho Liễu Như Tiên không cách nào khống chế chính bản thân, đối mặt với Dương Tiểu Thiên xâm chiếm, chẳng những không phản kháng thậm chí còn có một chút ý hoang nên. Lúc này, màu trắng sương mù đã rút đi, Dương Tiểu Thiên trong đầu đột nhiên xuất hiện nam nhân dương tính quá cương, nữ tử âm tính thái âm, chỉ có cho nhau giao hợp, âm dương bổ sung, mới có thể làm được mới vừa bên trong mang nhu chữ. Ngay sau đó, quyển kia bị Dương Tiểu Thiên ném xuống đất vô tự thiên thư cư nhiên tự động lên tới giữa không trung, tiếp theo hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, thư là biến mất, thế nhưng tia sáng kia lại càng lúc càng lớn, để cho đang ở tình muốn trong. Hai người cảm thấy đặc biệt chói mắt, không khỏi mở hai mắt ra nhìn trước mắt biến hóa, này đến quang mang càng lúc càng lớn, để cho Liễu Như Tiên mở ra hai mắt lại thật chặt đóng, nội tâm đã khôi phục một phần bình tĩnh, nhưng là bởi vì mãnh liệt này quang mang, làm cho nàng có một tia ép. Hãi, cũng không cố chính bản thân trên thân xích lõa, trực tiếp là ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên. Mà đạo tia sáng này đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, tuy rằng tới có chút quỷ dị, nhưng là lại để cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Thậm chí tia sáng này để cho Dương Tiểu Thiên cảm giác được lẫn nhau giữa đó sinh ra một loại cộng minh. Thì ra lúc đầu, liền vô tự thiên thư chỗ thần bí, vô tự thiên thư là thượng cổ thủ hộ thần châu đại địa kỳ nhân, hỏa sang chế, cùng phong là sinh tử chi giao, về sau tại chỗ phi thăng sau đó, lưu lại kỳ thư vô tự thiên thư người bình thường được phải đến chỉ là giấy vụn một quyển, thế nhưng nếu như gặp phải tu luyện ma thần tà công người mà nói, thật là cực phẩm, thì ra lúc đầu hỏa tại lưu lại quyển sách về sau. Tại thư làm một phần tay chân, bởi vì vô tự thiên thư uy lực vô cùng cường. Tại, người thường tu luyện căn bản là không thể nào, nhất định phải có dũng khí ma chi tâm phụ trợ, mà loại ma chi tâm người thường căn bản sẽ không có. Về sau từ đầu gió bên trong biết, ma thần tà công có thể làm người ta nhập ma, đồng thời thần công bên trong ẩn chứa thần bí song tu đại pháp, cho nên hỏa mới quyết định, sẽ lại đem vô tự thiên thư truyền thụ cho tu luyện ma thần tà công người. Mà khi lúc trước Dương Tiểu Thiên tiếp xúc được vô tự thiên thư bí mật bị giải khai, phân biệt ra Dương Tiểu Thiên trong cơ thể ma thần tà công, cho nên lúc đó Dương Tiểu Thiên mới cảm thấy một cổ dục vọng mãnh liệt, đi theo xuất hiện sương mù, là vô tự thiên thư cùng ma thần tà công hỗn hợp cùng một chỗ về sau xin. Hát ra thôi tình sương mù, bởi vì tại tình muốn dưới sự thôi thúc, công lực uy lực mới có thể phát huy đến mức tận cùng, khi làm hoàn toàn sinh ra dung hợp về sau, vô tự thiên thư tự động hóa hiểu cởi bỏ là vì quan mang. Sẽ tự động chuyển vận đến Dương Tiểu Thiên trong cơ thể. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, chính thức thành ma. Quá trình này thoạt nhìn rất phức tạp, trên thực tế cũng chính là mấy giây sự tình, để cho Dương Tiểu Thiên cảm giác được tia sáng này cùng mình sinh ra cộng minh sau đó, tia sáng kia liền trong nháy mắt liền tiến vào Dương Tiểu Thiên trong cơ thể, cũng nhanh chóng cùng trong cơ thể nội khí kết hợp ở tại cùng nhau, trung gian Dương Tiểu Thiên chút nào không cảm thấy thống khổ, đi theo. Dương Tiểu Thiên trong đầu vô hình xuất hiện một tia văn tự vô tự thiên thư chính là ta hỏa sáng chế. Bởi vì uy lực quá lớn, không dám đơn giản truyền thụ cho người, về sau cùng phong gặp nhau, khám phá trong đó huyền cơ, như muốn đem vô tự thiên thư truyền thụ cho hậu nhân cần có dũng khí ma trí tâm, tại đầu gió bên trong biết, ma thần tà công có để cho người ta nhập ma gốc dễ. Cố sẽ lại đem quyển sách truyền thụ cho tu luyện ma thần tà công người, dùng trợ nhập ma thành công, ma đạo vốn là một nhà, chỉ là ý nghĩa phía trên hiểu. Đồng dạng, có thể hóa vũ phi thăng, tu luyện người cần nhìn thấu thế tục, toàn tâm nhập ma, khi làm vô tự thiên thư cùng ma thần tà công về sau, sẽ cùng ngoài tự động sát nhập, chú thành người hiện tại, càng nhưng để cao song tu đại pháp uy lực, chỉ mong tu luyện người, ghi nhớ ma đạo vốn là một nhà, ma bởi sinh lòng đạo lý. Chữ biến mất, tiếp theo xuất hiện là võ công chiêu thức, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem này chiêu thức vững vàng ghi tạc trong lòng về sau, trong đầu một mảnh tiên cảnh. Lúc này, Dương Tiểu Thiên đã hoàn toàn khôi phục lại, hắn cảm thụ được trong lòng sư tỷ Liễu Như Tiên đầy đặn thân thể đang gắt gao ôm, cái loại cảm giác này đặc biệt mỹ diệu, để cho hắn lại một lần nữa không kìm hãm được đưa ra hai tay tại Liễu Như Tiên thân thể mềm mại mặt trên vuốt ve khiêu khích. Liễu Như Tiên cũng vậy cảm thấy Dương Tiểu Thiên tay tại trên người mình không ngừng du tẩu, mỗi chạy một chỗ, giống như là mang theo vô hạn ma lực, để cho Liễu Như Tiên cảm giác được không lại sợ hãi, nội tâm dục vọng bị hai tay chạy ma lực câu đi ra. Đúng vậy, Liễu Như Tiên cảm giác không có sai, đây là ma thần tà công ẩn chứa song tu đại pháp chỗ đáng sợ, loại này song tu đại pháp đang cùng vô tự thiên thư kết hợp sau đó, hoàn toàn sẽ lại đem uy lực của nó bạo phát ra, chỉ cần tay đi qua thân thể của nữ nhân chỗ, sẽ chỉ là biết khiến cho nữ nhân sinh ra dục vọng mãnh liệt, thì ra lúc đầu trước đây hỏa gió êm dịu sau khi thương nghị, muốn đem vô tự thiên thư truyền thụ cho tu luyện ma thần tà công người, Phong cũng liền cố ý. Sẽ lại đem song tu đại pháp sửa đổi một cái, giấu ở ma thần tà công bên trong, để cho uy lực của nó giảm nhỏ, cần đạt được vô tự thiên thư về sau, mới có thể phát huy ngoài hoàn toàn uy lực, hiện tại vô tự thiên thư cùng ma thần tà công hoàn toàn N dung hợp ở tại cùng nhau, song tu đại pháp uy lực tự nhiên hoàn toàn bạo phát đi ra. Khi làm Dương Tiểu Thiên sau khi đi ra, liền đem là một cái sắc bên trong chi ma, cho nên Phong mới có thể tại song tu đại pháp bên trong nói, tùy theo tình sở dụng, chính là như vậy tới. Dương Tiểu Thiên cũng vậy cảm thấy dục vọng của mình, vậy chính là có loại muốn đem thiên hạ nữ nhân đều thu phục dục vọng, loại này dục vọng hoàn toàn chiếm cứ nội tâm của hắn, phảng phất chỉ cần có nữ nhân, hắn mới có thể sống sót như nhau. Đúng vậy, Dương Tiểu Thiên tại thượng cổ kỳ nhân Phong Hòa Hỏa để lại ma thần tà công cùng vô tự thiên thư dưới sự trợ giúp. Đã hoàn toàn thay đổi, nhìn như là ngẫu nhiên, trên thực tế đã quyết định thiên hạ nhiều hơn một cái sắc bên. Trong chi ma, là vì nữ nhân điên cuồng sắc ma. Nếu mà bị gió cùng hỏa biết sẽ lại có chuyện như vậy phát sinh, phỏng chừng sẽ lại cười to lên, Phong Hỏa Hỏa đều là thượng cổ kỳ nhân, trước đây bản cổ khai thiên tích địa, sáng lập nhật nguyệt tinh hà, không biết qua bao nhiêu năm, thần châu đại địa xuất hiện nhân loại, tiếp theo lại thêm rất nhiều năm, thần châu cả vùng đất sinh hoạt nhân loại bắt đầu xuất hiện một phần bộ lạc. Một phần nhỏ quốc gia, tiếp theo bạo phát chiến sự, bách tính khổ không thể tả, hạnh được phải phong thủy hòa đất. Bốn vị kỳ hiệp xuất hiện, thay đổi cục diện này, bọn họ dùng vô thượng võ công hóa giải một hồi chiến sự, từ nay về sau bảo vệ toàn bộ thần châu đại địa, về sau bốn người khám phá sinh tử, tại chỗ phi thăng, mỗi người lưu lại kỳ thư hoàng đế nội kinh. Vô tự thiên thư, ma thần tà công, vạn thánh kiếm điển để về sau từ đó để ý tới sinh tử hảo diệu, mà Phong Hòa Hỏa càng là liên thủ. Hy vọng ở phía sau người trong, có người có thể hơn hẳn bọn họ, cố tại vô tự thiên thư, ma thần tà công trong động tay động chân, kết hợp hai nhà chi thường, cũng lại dùng tiên lực thay đổi vô tự thiên thư, ma thần tà công bản chất, để cho có duyên phận người tự động thu được ngoài tinh túy, mà Dương Tiểu Thiên chính là cái này hữu. Duyên người, tại Phong Hòa Lửa kết hợp dưới, một đời mới sắc ma chính thức sinh ra, hắn cho giang hồ mang tới, hậu nhân tính qua, tròn hơn 100 năm không có xuất hiện qua mỹ nữ, có thể tưởng tượng được. Dương Tiểu Thiên ngày khác ra giang hồ là như thế nào phong? Tao, mang cho này mỹ nữ hai nạn là cường đại dường nào? Lúc này, Dương Tiểu Thiên dục vọng, để cho hắn cảm giác được nhất định phải đem trong ngực sư tỷ Liễu Như Tiên đoạt lấy, mà Liễu Như Tiên cũng vậy theo Dương Tiểu Thiên vuốt ve động tình không dứt, nhất thời chi thấy, hai người dùng thiên là vì mộ, dùng mà là vì tịch, ở trong sơn động này mặt, hai cỗ xích lóa tuyết trắng thân thể cho nhau đổ vào lấy, trong khoảng thời gian ngắn trong sơn động xuân sắc vô hạn. Có chỉ là nữ nhân rên rỉ cùng nam nhân ồ ồ thở dốc câm thanh. Hai người hồn nhiên vong ngã, vẫn đuổi theo này kích thích khoái cảm, hoàn toàn quên bên cạnh còn có một cụ băng quan, mà bên trong đang nằm tại một cái mỹ nhân tuyệt thế. Chương 27, băng quan mỹ nhân. Mây mưa thu về sau, Dương Tiểu Thiên nhìn trên mặt đất này một tia vết máu, hắn đương nhiên biết đó là sư tỷ Liễu Như Tiên sử nữ máu, vội vàng có một tia ấy này nói sư tỷ, xin lỗi, ngươi nếu như muốn trách ta nói, ngươi liền đánh ta sao? Ta tại này vào lúc này đối với ngươi làm ra loại chuyện đó. Liễu Như Tiên lắc đầu, trên mặt có một tia ngượng ngùng nói ngươi cho là nếu ta không muốn, lúc đó ngươi có thể đối với ta làm như vậy sao? Liễu Như Tiên những lời này, Dương Tiểu Thiên đương nhiên hiểu rõ là có ý gì, vội vàng vui vẻ ôm sư tỷ Liễu Như Tiên nói sư tỷ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Bị Dương Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, Liễu Như Tiên cảm giác được một trận ấm áp, giống như là rừng sắt ở bên bờ thuyền. Đã có một loại thuộc sở hữu cảm giác, đây là Liễu Như Tiên vẫn muốn tìm kiếm, hiện tại, nàng rốt cuộc tìm được, nàng biết, cả đời của nàng đều sẽ thuộc về người đàn ông này là kiêu ngạo của nàng, chồng của nàng, nàng cả đời yêu nhất. Thời gian, phảng phất tại giữa hai người dừng lại, toàn bộ không gian chỉ còn sót hai cái yêu nhau người ở nơi đó chăm chú ôm, nếu mà lúc này bất truyền đến từng đợt hàn ý, có thể hai người còn không sẽ lại tách ra, hiện tại hai người mới nhớ tới, bên cạnh còn có một cụ băng quan, đồng thời băng quan bên trong còn nằm ngửa một cái trần trụi mỹ nhân. Theo hàn khí này bước tới, Liễu Như Tiên ngượng ngùng đẩy ra Dương Tiểu Thiên, trong miệng sáng giọng phu quân, ngươi nói này băng quan bên trong nằm rốt cuộc là người sống vẫn là chết người a? Nghe được Liễu Như Tiên gọi mình phu quân, Dương Tiểu Thiên đột nhiên có một loại trưởng thành cảm giác, nhẹ ôm nhẹ nhàng Liễu Như Tiên nói hẳn là người sống, ta lúc trước thử một cái, nàng còn có hô hấp. A. Tại Dương Tiểu Thiên trong ngực Liễu Như Tiên kinh hôn này tại sao có thể nằm ở băng quan bên trong a? Ta có chút sợ. Đừng sợ, hết thảy đều có ta ở đây. Dương Tiểu Thiên an ủi trong ngực nương tử, lúc trước tại mây mưa thời điểm, Dương Tiểu Thiên rõ ràng cảm giác được mình ở Liễu Như Tiên trong cơ thể hấp thu công lực. Lúc đó hắn còn không rõ ràng lắm tới cùng là chuyện gì xảy ra, về sau mới suy nghĩ cẩn thận, là trong đầu Xuân Cung tranh vẽ nguyên nhân, về sau hắn càng làm hút nhận được nội lực cùng nội lực của mình hỗn hợp về sau thông qua bản thân tiểu huynh đệ truyền Liễu Như Tiên, một âm một dương giao hợp, để cho Dương Tiểu Thiên hiểu. Được Xuân Cung tranh vẽ bí mật, thì ra lúc đầu đây là một loại cao thâm song tu đại pháp, về phần đến tột cùng tu luyện về sau sẽ lại có cái gì thần kỳ tác dụng, Dương Tiểu Thiên liền không được biết rồi. Bất quá hiện nay hắn biết thứ này có thể tăng cường mình ở nam nữ phư. Ứng diện năng lực, còn có đề cao nội lực. Nghe được Dương Tiểu Thiên nói như vậy, Liễu Như Tiên cảm giác mình không phải là sợ như vậy. Lúc này, Dương Tiểu Thiên lôi kéo Liễu Như Tiên tay, lại đi từ từ vào này băng quan. Khi thấy băng quan trong mạn nằm như vậy mỹ nữ tuyệt sắc về sau, Dương Tiểu Thiên đột nhiên có dũng khí kỳ quái ý nghĩ. Hắn to gan dùng tay đè lại băng quan mỹ nhân này chân bóng cái chán. Đột nhiên, lúc này, Dương Tiểu Thiên bên tai vang lên thanh âm của một cô gái mau cứu thiếp, công tử, mau cứu thiếp. Dương Tiểu Thiên vội vàng kinh hoàng lấy tay ra, cô gái kia thanh âm vừa không có, Dương Tiểu Thiên cảm thấy kỳ quái, mà Liễu Như Tiên cũng vậy phát hiện Dương Tiểu Thiên quái dị động tác hỏi phu quân, đã xảy ra chuyện gì. Dương Tiểu Thiên sợ Liễu Như Tiên sợ hãi, cho nên cũng không có nói cho Liễu Như Tiên chuyện gì xảy ra, Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm tại sao phải nghe được cô gái thanh âm, chẳng lẽ là nữ tử này đang nói chuyện sao. Vì vậy lại to gan đưa tay đặt tại cô gái trên trán mặt, quả nhiên, thanh âm kia lại đang Dương Tiểu Thiên trong đầu trở về vang lên công tử, mau cứu thiếp. Hiện tại Dương Tiểu Thiên có thể khẳng định thanh âm kia là băng quan bên trong nữ tử phát ra, nhưng là thế nào cho nữ tử nói chuyện đâu nè, Dương Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, lớn mật thử một lần, sẽ lại đem chính bản thân lời muốn nói từ qua nội lực truyền đưa qua ta thế nào cứu ngươi a. Thật tốt quá, công tử rốt cục có thể nghe được thiếp nói chuyện. Công tử có hay không thấy bên cạnh có một quyển vô tự thiên thư chỉ cần học được bên trong võ công, dùng nội lực chuyển vận đến bên trong cơ thể của ta, ta sẽ tỉnh lại. Này băng quan bên trong Mỹ người nói. Nga. Dương Tiểu Thiên lên tiếng, thông qua nội khí chuyển đưa qua vậy ngươi chờ một chút, ta trước thử một chút. Nói xong lời muốn nói, Dương Tiểu Thiên thu hồi bàn tay to, nghĩ thầm, này vô tự thiên thư đều hóa thành quang mang hội tụ tại trong cơ thể mình, phỏng chừng đó chính là nếu nói nội lực sao. Nếu không mình cũng sẽ không cảm giác mạnh như vậy, hơn nữa nhìn hình dạng nữ nhân này thập phần mỹ lệ, không cứu nàng quá có lỗi với tự mình, vì vậy quay đầu nói với Liễu Như Tiên Như Tiên, ngươi trước đứng xa một chút, ta nghĩ muốn nhìn xem có thể hay không cứu được vị cô nương này. A, Liễu Như Tiên kinh hô phu quân ngươi muốn làm gì a? Không làm cái gì, ta chính là đang suy nghĩ, vì sao nữ tử này sẽ lại vô duyên vô cớ nằm ở băng quan bên trong, hơn nữa còn có hô hấp, nếu như có thể đem nàng cứu tỉnh. Có thể nàng sẽ biết đường đi ra ngoài. Dương Tiểu Thiên như trước không có nói thật, bởi vì hắn bây giờ còn không dám khẳng định chờ một chút tới cùng sẽ lại xảy ra chuyện gì, vì không cho Liễu Như Tiên lo lắng, cho nên mới nói như vậy. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên nói như vậy, Liễu Như Tiên cũng không nói cái gì, vì vậy đứng xa một chút điểm nói vậy ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Nhìn thấy Liễu Như Tiên đi xa một chút điểm, Dương Tiểu Thiên bắt đầu đứng ở băng quan trước mặt, vận khí công lực của mình, đưa tay trương nhắm ngay cô gái cái trán. Không ngừng đối với nữ tử chuyển vận lấy nội lực, này nội lực chuyển tống đến cô gái trên trán, từ từ đi toàn thân rời đi, mà nữ tử da thịt trắng non theo nội lực di động, từ từ trở nên hồng nhuận. Thông qua thâu phát nội lực, Dương Tiểu Thiên phát hiện cô gái bụng có một đoàn màu đen khí lưu, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm màu đen kia khí lưu là vật gì, thế nhưng hắn cảm giác được màu đen kia khí lưu một gặp phải bản thân nội khí, sẽ chỉ là biết uy lực biến yếu, hắn phỏng chừng nữ tử hẳn là bên trong cái gì nội thương hoặc là cái gì kích động. Cho nên mới phải như vậy, phát hiện triệu chứng. Dê, Dương Tiểu Thiên thì càng thêm tăng mạnh nội khí chuyển vận, rất nhanh, này đoàn màu đen khí lưu đang ở cô gái bụng biến mất, mà lúc này, này băng quan nữ tử cặp kia hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Nhìn thấy nữ tử mở hai mắt ra, Dương Tiểu Thiên vội vàng thu hồi nội lực, nữ tử chậm rãi từ băng quan bên trong hẳn lên, xem Dương Tiểu Thiên liếc mắt, vội vàng quỳ nói thiếp Hoa Linh Dung cảm tạ công tử ân cứu mạng. Dương Tiểu Thiên vội vàng đỡ tự xưng Hoa Linh Dung nữ tử, lúc này Hoa Linh Dung hay còn là toàn thân xích lóa, sau khi tỉnh dậy Hoa Linh Dung, này mỹ diệu thân thể vô hình tản mát ra một loại trí mạng dụ hoặc, để cho Dương Tiểu Thiên nếm chuyện nam nữ sắc ma mà nói, càng là có lực hấp dẫn, phí hết lớn công phu, mới đưa sắc nhãn rời ra chỗ khác nói không cần nhiều tạ ơn, ngươi làm sao lại nằm ở băng quan trong đâu nè. Phía sau Liễu Như Tiên thấy băng quan bên trong nữ tử cư nhiên đã tỉnh lại, đầu tiên là cả kinh, lui về phía sau mấy bước, thế nhưng nghe được đối thoại của hai người, cũng vậy phóng khoáng tâm tình khẩn trương, đi lên chưa đến, ngọc thủ nắm bắt Dương Tiểu Thiên vào áo. Chương 28, Hoa Thị Hậu Nhân. Hoa Linh Dung từ băng quan bên trong đi ra, lúc này nàng đã hoàn toàn khôi phục lại, xinh đẹp thiên tiên vậy gương mặt lộ ra khỏe mạnh hồng vân, trắng non bên trong hiện lên lộ ra màu đỏ, vòng tròn ngạch vài tia văn lộ nhợt nhạt, lông mi đen dài hơi run rẩy, vũ ngông ngông vành mắt mị tươi đẹp diễm lệ, thẳng rất đâm sống mũi bạch ngọc vậy long lánh, thở gấp nhiệt khí đan môi phi non mềm một cái hợp lại, toàn bộ xinh đẹp ngọc diện nhìn chăm chú vào Dương Tiểu Thiên cùng Liễu Như Tiên, nhẹ nhẹ đen. Bóng nhu phát tán khoác lên ngọc vai lệ trên lưng, tuyết mỡ vậy cổ cao gầy nhắn nhủi, bộ ngực nên vòng tròn nên bình bình, lớn cây bàn đào hình dạng ngọn núi cao vót tại trước ngực, mông to bạch trắng mịn vòng tròn, mông thịt tuyết ngọc vậy trong trẻo thấu triệt, ở trong mắt dựa. NG Tiểu Thiên, quả thực chính là kinh vi thiên nhân, lúc này Dương Tiểu Thiên này không nghe lời tiểu huynh đệ không tự chủ kiên cứng rắn. Hoa Linh Dung bán cong lấy thân thể, ngồi một cái sau khi hành lễ nói tiếp chính là Bắc Ngụy Hoa Thị hậu nhân. Gia phụ là vì Bắc Ngụy Lục Vương tử, gia mẫu là vì Hoa Thị Mộc Lan, tại thiếp 18 tuổi năm ấy, bên trong vạn độc tà khí, gia mẫu hao hết thiên tân vạn khổ, tìm được Vô Tự Thiên Thư muốn dùng thuần dương khí bị xua tan vạn độc tà khí chính là thuần âm khí, thế nhưng cũng không có hiểu thấu đáo Vô Tự Thiên Thư huyền bí, gia mẫu không thể làm gì khác hơn là đem ta ẩn. Thân tại vạn năm băng quan bên trong, dùng bảo tồn thân xác của ta, đợi đối hữu duyên người hiểu thấu đáo Vô Tự Thiên Thư lại vừa cứu ta. Cái gì? Ngươi là Hoa Mộc Lan hậu nhân. 99 nào. Cái này Dương Tiểu Thiên càng thêm kinh ngạc, Hoa Mộc Lan này thế nhưng là Dương Tiểu Thiên bội phục nữ tử một trong, vốn hắn còn tưởng rằng Hoa Mộc Lan chỉ là dân gian truyền lưu nữ anh hùng, nghĩ không ra thật có một thân. Tương truyền Hoa Mộc Lan là vì Bắc Ngụy người, phụ thân là một vị quân nhân, từ nhỏ liền coi Mộc Lan là cậu bé đến bồi dưỡng, Mộc Lan chừng 10 tuổi thời điểm, hắn liền thường mang Mộc Lan đến thôn ra ngoài bờ sông nhỏ luyện võ, cưỡi ngựa, bắn tên, vũ đao. Khiến cho bổng, chống không thời gian, Mộc Lan còn thích xem phụ thân cũ binh thư. Bắc Ngụy đi qua Hiếu Văn Đế cải cách, xã hội kinh tế chiếm được phát triển, nhân dân sinh hoạt tương đối yên ổn. Thế nhưng, lúc đó phương Bắc du mục dân tộc nhu nhiên tộc không ngừng xuôi nam quấy rầy, Bắc Ngụy chính quyền quy định mỗi gia ra một người nam tử ra tiền tuyến. Phụ thân của Mộc Lan lớn tuổi, sao có thể ra chiến trường đâu nè, trong nhà đệ đệ niên kỷ lại nhỏ, vì vậy Mộc Lan quyết định thay cha toàn quân. Từ nay về sau bắt đầu rồi nàng dài đến 12 năm quân đội sinh hoạt. Đi biên quan chiến tranh, đối với rất nhiều nam nhân mà nói đều là gian khổ sự tình, chứ đừng nói chi là Mộc Lan lại phải giấu giếm thân phận, lại phải cùng các bạn thân mến cùng nhau giết địch. Thế nhưng Hoa Mộc Lan sau cùng hoàn thành sứ mạng của mình, 12 năm về sau thắng L. Ý còn ra. Hoàng đế bởi vì nàng công lao, muốn mời nàng tiêu ngạo quan, bất quá bị Hoa Mộc Lan cự tuyệt. Nghĩ không ra Hoa Mộc Lan cư nhiên gả cho Bắc Ngụy Lục Vương tử. Đồng thời sinh một cái xinh đẹp thiên tiên nữ nhi. Ân công thật kỳ quái sao? Thiếp thế nhưng là những câu là thật. Hoa Linh Dung thấy Dương Tiểu Thiên gương mặt kinh ngạc, hơi nói, nàng cho rằng Dương Tiểu Thiên không tin nàng nói, lúc này nàng mới từ băng quan thức tỉnh, hoàn toàn quên chính bản thân hay còn là toàn thân xích lõa, này tiểu diễm răng rớp, để cho Dương Tiểu Thiên thấy được càng là trong lòng rung động. Không phải là, ta chỉ là có một chút kỳ quái. Dương Tiểu Thiên liền vội vàng nói Bắc Ngụy cách hiện tại đã có hơn 100 năm. Ta thật không ngờ cô nương lại là hơn 100 năm trước người. Cái gì, hiện tại đã hơn 100 năm về sau. Lần này đến phiên Hoa Linh Dung kinh ngạc, cả kinh ngạc, lúc này nàng mới phát giác chính bản thân lại là toàn thân xích lóa, vội vàng dùng tay che trên người then chốt bộ vị, bên cạnh tỷ Liễu Như Tiên đi ngang qua nói chuyện về sau, đã không giống lúc trước sợ như vậy, thối lui áo ngoài trên người mình đi tới cho Hoa Linh Dung phủ thêm cô nương, ngươi trước đội lên đi. Cảm ơn ngươi. Hoa Linh Dung đối với Liễu Như Tiên hữu thiện cười. Cô nương kia có tính toán gì không đâu nè? Dương Tiểu Thiên hỏi, đối với hắn mà nói, chuyện lạ hàng năm có, năm nay đối với hắn mà nói là đặc biệt nhiều, hiện tại đứng ở trước mặt, lại là hơn 100 năm trước người. Ân công ân cứu mạng, thiếp không thể là vì báo, trông ân công có thể để cho thiếp đứng ở ân công bên người hầu hạ ân công, để báo đáp ân cứu mạng. Nghe được Dương Tiểu Thiên nói như vậy, Hoa Linh Dung hơi nói, đôi mắt đẹp nhìn Dương Tiểu Thiên, phảng phất đang đợi Dương Tiểu Thiên trở lại. Hoa Linh Dung nói như vậy, có thể nhường cho Dương Tiểu Thiên trong lòng mừng như điên một cái. Cái này tuyệt sắc đại mỹ nhân cư nhiên nguyện ý ở lại bên cạnh mình, bất quá hắn cũng không có nóng lòng biểu hiện ra ngoài, mà là nhìn một chút Liễu Như Tiên. Liễu Như Tiên nghe xong Hoa Linh Dung thân thế về sau, nghĩ thầm nàng hiện tại trên đời này một người thân cũng không có, đi ra ngoài nhất định sẽ bị người khi dễ, hiện tại nàng muốn ở lại phu quân bên người, này cố nhiên là tốt nhất, vì vậy. Hướng Dương Tiểu Thiên gật đầu. Nhìn thấy Liễu Như Tiên gật đầu, Dương Tiểu Thiên biết nàng đáp ứng rồi, trong lòng mừng như điên một cái nói vậy được rồi. Thực sự, thật tốt quá, cảm tạ ân công. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên đáp ứng, Hoa Linh Dung vui vẻ cười duyên một cái, bộ dáng kia thực sự là động nhân, để cho người ta muốn phạm tội. Được rồi, băng quan có tác dụng gì đâu nè, vì sao ngươi nằm ở bên trong hơn 100 năm, dung nhan một chút cũng không có đổi đâu nè. Dương Tiểu Thiên tò mò hỏi. Băng quan gọi vạn năm băng quan, trước đây ta bên trong vạn độc tà khí sau đó, vạn độc tà khí chính là thuần âm khí, nhất định phải vô tự thiên thư thuần dương khí mới có thể hóa giải. Thế nhưng gia mẫu cùng gia phụ cũng không có nghiên cứu tưởng tận ra vô tự thiên thư huyền bí, gia mẫu không thể làm gì khác hơn là tìm được vạn năm băng quan, đến bảo tồn cơ thể của ta, bởi vì cái này vạn năm băng quan có thể tạm thời áp chế ta vạn độc tà khí, sẽ lại đem cơ thể của ta đóng băng, ra. Mẫu nói chờ nghiên cứu tưởng tận ra vô tự thiên thư huyền bí sau đó, sẽ chỉ là biết cứu ta, nghĩ không ra ta nằm một cái chính là hơn 100 năm, gia mẫu cùng gia phụ sợ sớm đã không còn sống bên trong. Hoa Linh Dung nói lấy, trên mặt toát ra một tia thương tâm biểu tình, dù sao trầm xuống ngủ chính là hơn 100 năm, loại này dường như đã có mấy đời tư vị, cũng không phải mỗi người đều có thể đủ thừa nhận. Nhìn thấy Hoa Linh Dung thương tâm, Liễu Như Tiên nhẹ nhàng ôm nàng, dành cho nàng ấm áp cùng dũng khí, nữ nhân là quan tâm nữ nhân, kể từ bây giờ Liễu Như Tiên động tác cũng có thể thấy được đến, Liễu Như Tiên nghĩ đến Hoa Linh Dung hiện tại đưa mắt không quen, trong lòng khó tránh khỏi đi theo Hoa Linh Dung khổ sở. Đột nhiên nàng nghĩ đến Hoa Linh Dung nói muốn ở lại phu quân bên người, chính bản thân không bằng thành toàn một chuyện tốt, hơn nữa nhìn phu quân ánh mắt, cũng biết hắn đối với. Hoa Linh Dung có chút ý tứ, vì vậy Liễu Như Tiên cười duyên đối với Dương Tiểu Thiên nói phu quân, ta xem để cho Hoa Linh Dung cũng trở thành thê tử của ngươi sao, nàng tại trên thế giới này cái gì thân nhân cũng không có. Dương Tiểu Thiên nghe nói như thế, mỉm cười nhìn một chút Liễu Như Tiên, sau đó đưa mắt nhìn sang Hoa Linh Dung. Hoa Linh Dung tại đã nghe được Liễu Như Tiên nói. Vốn nàng lúc trước nói hầu hạ Dương Tiểu Thiên, trên thực tế cũng chính là ý đó, hiện tại Liễu Như Tiên nói như vậy, Hoa Linh Dung có chút động tình nói nếu mà ân công không ngại ta, ta nhất định sẽ ở lại ân công bên người hầu hạ ân công. Hoa Linh Dung có chút nghẹn ngào, nói không được nữa, đúng vậy, dường như đã có mấy đời về sau đả kích để cho Hoa Linh Dung trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, mà Dương Tiểu Thiên xuất hiện, làm cho nàng bắt được một cây cứu mạng dâm dạng. Dương Tiểu Thiên nghe lời này, vươn hai tay. Nắm ở Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên thắt lưng, làm cho các nàng dựa vào chính bản thân, trong miệng ôn nhu nói các ngươi đều là nữ nhân của ta, tin tưởng ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hạnh phúc. Hoa Linh Dung đỏ mắt nhỏ giọng nói ta tin tưởng ngươi. Liễu Như Tiên cũng vậy gật đầu. Một cổ khó có thể ngôn ngữ cảm giác hạnh phúc từ Dương Tiểu Thiên đáy lòng dạng lên, Dương Tiểu Thiên trên tay căng thẳng, liền đem hai nàng càng thêm dùng sức ôm vào trong lòng. Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên cũng vậy hoàn toàn quên mất tất cả. Dùng hết khí lực thật chặt phản ôm Dương Tiểu Thiên, giờ khắc này, Dương Tiểu Thiên trong mắt chỉ có Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên. Chương 29, có khác động thiên. Trong ngực hai cái mỹ nữ, để cho Dương Tiểu Thiên lại xuẩn xuẩn rụng động, trong mũi nghe hai nàng trên người mùi thơm, Dương Tiểu Thiên ma thủ bắt đầu ở hai nàng này mỹ rượu trên đường con mặt chạy, Dương Tiểu Thiên để cho hai nàng nương tựa tại trong ngực của mình, hai tay hữu lực vòng ở hai nàng non mềm eo thon, nhẹ nhàng nói các ngươi thật đẹp. Dương Tiểu Thiên tay tráng kiện hữu lực. Như một thanh phong lệ bảo đao tầng tầng cắt Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung nữ tính hết thể rụt rè, Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung nhu thuận mà dựa vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, trong miệng theo Dương Tiểu Thiên ma thủ tại trên người mình chạy, trong miệng không kìm hãm được phát sinh thì thào âm thanh, nghe được Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung trong miệng thanh âm, Dương Tiểu Thiên một đôi không an phận tay lặng lẽ hướng về phía trước, chân bảo. Hoa Linh Dung bên trong áo, hoàn toàn nắm giữ ở trước ngực nàng hào to lớn hai vú, theo Dương Tiểu Thiên tay tại hai vú vận động. Hoa Linh Dung một lòng càng ngày càng khẩn trương, chính bản thân vậy đối với chưa hề có nam nhân sở qua hai vũ lúc này ở Dương Tiểu Thiên trong tay không ngừng biến hóa hình dạng, xì hịa. Tê chặt thân thể tức thì mềm nhũn, bãi mềm như nước ngã vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, cái loại cảm giác này nàng chưa bao giờ có, xa lạ bên trong để lộ ra một tia cảm giác tuyệt vời. Dương Tiểu Thiên một con khác sát thủ cũng vậy bắt đầu tiến công Liễu Như Tiên, lúc trước cùng Liễu Như Tiên mây mưa, Dương Tiểu Thiên đã hoàn toàn nắm giữ chuyện nam nữ huyền bí, tại cộng thêm Xuân Cung tranh vẽ chỉ điểm, lúc này Dương Tiểu Thiên như là một cái kinh nghiệm chiến trường người, hết thể động tác, đều là như vậy thông thạo, từng bước, sẽ lại đem hai nàng mang đi này nhân gian thiên đường. Hết thể ngôn ngữ, ở phía sau đều đã lộ ra tái nhợt vô lực, có chỉ là hai mắt cùng trong cơ thể không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, ba người như là hóa thành một đoàn hỏa diễm, không ngừng dung hợp ở tại cùng nhau, trong lúc nhất thời, sơn động tràn đầy cô gái rên rỉ cùng nam tử thở dốc, cho sơn động này tăng thêm vô hạn xuân ý. Đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, tại chuyện nam nữ mặt trên, hình như hắn có vô hạn tinh lực, hắn một lần lại một lần sẽ lại đem hai nàng đưa lên cao phong, thẳng đến hai nàng đã vô lực tái chiến, hắn mới đau lòng dừng lại, trong lòng ôm bởi vì cao trào choáng váng ngủ mất Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung, Dương Tiểu Thiên lung tung suy nghĩ phát sinh ở trên người mình chuyện, tính được. Bị nhốt tại vách núi đã có hai ngày, kỳ ngộ phải không ít, nhưng là vẫn tìm không được đường đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn cứ như vậy suốt đời đứng ở vách núi, bởi vì đang tiếp thụ ma thần tà công cùng vô tự thiên thư sau đó, Dương Tiểu Thiên cảm giác nội tâm của mình từ từ thay đổi, hắn đã có một loại tranh phách tâm, hắn muốn có thiên hạ mỹ nữ, bao gồm lần trước hô. N mê thời điểm xuất hiện ở trong mộng nàng, hắn đã quyết định quyết tâm, chỉ cần có thể đi ra ngoài, nhất định phải đi một cái thành ma chi đạo, quyết không quay đầu lại. Bất luận tiền đồ thế nào đều muốn phải đối mặt nó, hắn một nhất định phải trở thành chí tôn, võ lâm chí tôn, giang hồ chí tôn, thiên hạ chí tôn, càng là thiên hạ nữ nhân chí tôn, được làm vua thua làm giặc, thành công rồi, hắn chính là danh truyền thiên cổ bá chủ, thất bại, hắn chính là để tiếng xấu muôn đời ác ma, thế nhưng, hắn không sợ hãi, bởi vì hắn đã lựa chọn con đường này, hắn biết, sau này đi ra vách núi, đúng là một cái không đồng dạng như vậy Dương Tiểu Thiên, mơ hồ giữa đó. Dương Tiểu Thiên cũng vậy rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Mà khi Dương Tiểu Thiên ngủ đang vui vẻ thời điểm, đột nhiên cảm giác được cái mũi ngứa một chút, nhịn không được hắt hơi một cái, sau đó mở ra ánh mắt, đã nhìn thấy Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung đang cầm tóc cười nhìn mình. Dương Tiểu Thiên một tay một cái ôm các nàng eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái nói cũng dám chọc ghẹo ta, chẳng lẽ không sợ ta một lần nữa. Nói lấy ma thủ bắt đầu hướng hai nàng thắt lưng trở đi, sợ Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung mang đẻ lại Dương Tiểu Thiên tay. Sợ Dương Tiểu Thiên thực sự muốn tới như vậy một cái. Xem các ngươi biểu tình, phải dùng tới khẩn trương như vậy sao? Nhìn Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung hai người hình dạng, Dương Tiểu Thiên không khỏi bật cười, hai tay vươn người một cái, đưa tay đặt ở gáy. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì a? Liễu Như Tiên hỏi, từ khi thất thân cho Dương Tiểu Thiên về sau, Liễu Như Tiên đã bị Dương Tiểu Thiên xem như nam nhân của chính mình, giang hồ nữ nhân cho tới bây giờ liền không câu nệ tiểu tiết. Cho nên nàng liền đổi giọng xưng hô Dương Tiểu Thiên vi phu quân, Liễu Như Tiên đang nói chuyện đồng thời đem nàng mỹ diệu thân thể dính vào, để cho Dương Tiểu Thiên rất tự nhiên đã có phản ứng. Ta đang suy nghĩ chúng ta còn phải ở chỗ này ngây ngô bao lâu, nếu mà còn ngây ngô lâu, được phải tìm ít đồ xây dựng một cái gian nhà mới được, nếu không mỗi lần đều như vậy mây mưa, ta sợ các ngươi chịu không nổi lạnh lẽo khí. Dương Tiểu Thiên cười tại Liễu Như Tiên phấn mông ngọc phía trên vỗ một cái tiếp tục nói bất quá nếu như các ngươi nói như vậy. Ta đã có thể khó giữ được chứng sẽ lại làm ra chuyện gì Nga. Nhìn hai nàng muốn động lại không dám động hình dạng, Dương Tiểu Thiên thực sự là cảm thấy buồn cười. Tại trên mặt các nàng cắt ngắt một cái nói yên tâm đi, ta chỉ là muốn nhanh một chút đi ra ngoài, đại sư huynh nhân tâm không cổ, ta sợ hắn đối với sư phụ cùng sư nương bất lợi. Phu quân là muốn đi ra ngoài sao? Hoa Linh Dung đem đầu đặt tại Dương Tiểu Thiên ngực nói có thể ta biết đi ra biện pháp. Hoa Linh Dung bị Dương Tiểu Thiên cướp đi tấm thân xử nữ về sau. Trong lòng liền coi Dương Tiểu Thiên nam nhân duy nhất, hơn nữa vốn Hoa Linh Dung tại trên thế giới, cũng chỉ có Dương Tiểu Thiên là thân nhân duy nhất, cho nên Dương Tiểu Thiên nói, đối với Hoa Linh Dung mà nói, chính là chân lý, hơn nữa Hoa Linh Dung sinh ra ở cung đình nhà, nghĩ trước đây nàng thế nhưng là đường đường Bắc Ngụy công chúa, cho nên đặc biệt chi thư đặt lễ. Thực sự, Dương Tiểu Thiên nghe được Hoa Linh Dung nói có biện pháp đi ra ngoài, vui vẻ hỏi, hai tay cũng bởi vì lấy phần này hài lòng không an phận miêu tả lấy hai nàng đường cong. Ta nhớ lại mẫu thân lúc đó đưa ta đi tới nơi này bên thời điểm nói qua, nơi này là vì tuyệt địa vách núi, nếu như là muốn tìm ra đường, vậy khẳng định là không thể nào, thế nhưng nếu mà tu luyện vô tự thiên thư như vậy lại lánh khi làm đường bàn về. Hoa Linh Dung dừng một chút, bởi vì nàng cảm giác được Dương Tiểu Thiên ma thủ tại chính bản thân quanh thân chạy, lại không ngừng gợi lên trong cơ thể nàng không rõ hưng phấn, cho nên xoay di chuyển một cái thân thể chỉ muốn thoát khỏi Dương Tiểu Thiên. Trong miệng mới lên tiếng mâu thân nói vô tự thiên thư là thượng cổ thủ hộ thần châu đại địa kỳ nhân hỏa sáng chế, công lực trí cương trí dương, tu luyện thành công về sau, có thể ngự giá phi thăng, lúc trước phu quân đang cứu ta thời. Điểm, ta đã cảm giác được phu quân công lực đã đạt tới này trình độ, cho nên phu quân muốn đi ra ngoài, cũng không việc khó. Thì ra là như vậy, khó trách ta cảm giác mình một cái mạnh hơn rất nhiều. Cái này Dương Tiểu Thiên coi như là minh tái một chút, nghĩ không ra Vô Tự Thiên Thư lại có như vậy địa vị, bất quá hắn kỳ quái là, trước đây mẫu thân của Hoa Linh Dung đưa nàng tới bên này, không có tu luyện Vô Tự Thiên Thư như thế nào đi ra đâu nè. Liên hỏi này trước đây mẹ ngươi đưa ngươi tới đây bên, lại là thế nào đi ra đâu nè. Mẫu thân tu luyện qua Vạn Thánh Kiếm Điển, Vạn Thánh Kiếm Điển cũng là bởi thượng cổ thủ hộ thần châu đại địa kỳ nhân thủy sáng chế, tu luyện giả như nhau có thể ngự giá phi thăng. Hoa Linh Dung nằm ở Dương Tiểu Thiên trong lòng hạnh phúc nói, bởi vì tại Dương Tiểu Thiên trong lòng, Hoa Linh Dung cảm giác được đặc biệt tấm áp. Dương Tiểu Thiên hiện tại coi như là hiểu, mặc dù có rất nhiều chi tiết còn chưa phải là rất rõ ràng, bất quá cũng không nóng lòng nhất thời, sau này có thể từ từ hỏi Hoa Linh Dung, hiện nay quan trọng là đi ra ngoài trước rồi lại nói, vì vậy ôn tồn một hồi về sau, ba người đứng dậy mặc quần áo, bởi Hoa Linh Dung nằm ở bằng quan bên trong, vẫn là trần trụi. Cho nên Dương Tiểu Thiên đem hắn quần áo ngoài cầm Hoa Linh Dung phụ thêm, hắn cũng không muốn sau khi rời khỏi đây, Hoa Linh Dung mỹ diệu thân thể bị người thấy. Chương 30, Hoa Thị Binh Pháp. Ba người đi ra sơn động về sau, Dương Tiểu Thiên lại thấy sơn động thay đổi cái kia tấm bia đá, phía trên chữ, một lần để cho hắn sinh ra mê hoặc, vì vậy đối với Hoa Linh Dung hỏi Linh Dung, phía trên này chữ là mẹ ngươi thân khắc sao? Ân, mẫu thân nói nàng đem chúng ta Hoa gia binh pháp tinh túy toàn bộ viết tại mấy câu nói đó bên trong. Cái gọi là một sơn nhất trọng thiên, một thạch một cảnh giới, một bãi một thế giới, một ngộ một niết bàn, vừa đọc một trần duyên, cười một trời quang, nếu có duyên người có thể hiểu Vô Tự Thiên Thư huyền bí, khẳng định cũng sẽ hiểu thấu đáo mấy câu nói đó ý tứ, đồng thời nàng cũng nói binh pháp sẽ đưa cấp cứu ta người hữu duyên. Khoác Dương Tiểu Thiên quần áo ngoài Hoa Linh Dung tuy rằng đã bị quần áo che khuất nàng tuyệt mỹ thân thể, thế nhưng này nhất cử nhất động đều khiến người ta tràn đầy mê hoặc, còn bên cạnh Liễu Như Tiên, vốn là gương mặt xinh đẹp, tại trải qua Dương Tiểu Thiên tư nhuận cùng song tu đại pháp thay đổi về sau, càng thêm kiểu diễm động nhân. Dương Tiểu Thiên nghe xong Hoa Linh Dung nói, buông ra hai nàng tay, hướng tấm bia đá quỳ xuống gõ ba cái âm vang đầu, trong lòng nói tuy rằng ta không có nhìn thấy nhạc mẫu đại nhân, thế nhưng nhạc mẫu chuyện của người lớn dấu vết con rể là như sấm bên tai, nay may mắn cứu được Linh Dung, quả thật ta có phúc, mời nhạc mẫu đại nhân yên tâm, ta sau này nhất định sẽ thật tốt đối đại Linh Dung. Trong lòng sau khi nói xong, mới đứng dậy, lần nữa nắm hai nàng tay. Hai nàng nhìn thấy Dương Tiểu Thiên động tác, biết hắn lúc này ở cảm tạ Hoa Mộc Lan, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ nhu tình, Dương Tiểu Thiên nhất cử nhất động, đều tràn đầy hứa hẹn, để cho hai nàng cảm động không thôi. Đi ra sơn động về sau, ba người lại trở về vách núi đất trống chỗ, Dương Tiểu Thiên còn không cách nào nắm giữ ngự giá phi thăng tới để là bộ dáng gì cảm giác, vì vậy đối với Hoa Linh Dung hỏi Linh Dung, ngự giá phi thăng tới để phải nên làm như thế nào a? Ta không phải là rõ ràng. Ta nhớ lại mẫu thân nói qua, ngự giá phi thăng, không thể làm gì khác hơn là nắm giữ tốt nội lực trong cơ thể, sẽ lại đem nó vận dụng như thường là được rồi. Hoa Linh Dung đôi mắt đẹp vừa nhíu, suy nghĩ một chút nói. Tốt lắm, ta trước thử một chút. Dương Tiểu Thiên sau khi nghe xong, trước vận khởi trong cơ thể mình nội khí, để cho nội khí tại quanh thân vận chuyển một lần về sau, sau đó vận dụng phái Thiên Sơn khinh công. Quả nhiên, Dương Tiểu Thiên thân thể bắt đầu chậm rãi đi lên khoảng không dâng lên, thế nhưng lên cao không tới 10 thước. Dương Tiểu Thiên lại rơi xuống. Hai nàng hốt hoảng chạy lên đi đỡ Dương Tiểu Thiên, rất sợ Dương Tiểu Thiên té ngã. Dương Tiểu Thiên khẽ cười một cái, ấy này nói xem ra còn là không được. Không có quan hệ, phu quân nhiều thử vài lần sao, có thể nắm giữ đến huyền bí trong đó. Liễu Như Tiên an ủi Dương Tiểu Thiên. Ân. Dương Tiểu Thiên gật đầu, vung ra hai nàng tay, lại bắt đầu vận khí nội khí đến, một lần lại một lần thất bại, rốt cục, tại lần thứ 8, Dương Tiểu Thiên nắm giữ huyền bí trong đó. Cái gọi là ngự giá phi thăng, thực tế chính là tâm tùy theo sở động, không thể làm gì khác hơn là khống chế được bản thân tâm, tất cả liền tốt rồi làm. Tại lần thứ 8, Dương Tiểu Thiên cuối cùng thành công, hắn vận dụng trong cơ thể nội khí, phi thăng đi ra vách núi, khi hắn đứng ở phía sau sơn, phía trước chính là hạ vách núi, Dương Tiểu Thiên cảm khái muôn vàn, nghĩ không ra ngắn ngủn mấy ngày, thay đổi của mình là to lớn như thế, may là chính bản thân đại nạn không chết, còn phải đến hai cái tiểu thê, đồng thời người mang tuyệt thế võ công. Hắn cũng định chờ một chút đem Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên cứu đi lên về sau, phải thật tốt tìm đại sư huynh tính toán sổ sách. Suy nghĩ một hồi, Dương Tiểu Thiên lại nhảy trở về vách núi, lần này hắn đã nắm giữ phi thăng huyền bí, cho nên rất bình ổn rơi xuống đất. Hai nàng nhìn thấy Dương Tiểu Thiên bình ổn sau khi hạ xuống, cao hứng ôm Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên cũng vậy ôm hai cái tiểu thê, trong miệng nói các phu nhân, chúng ta sắp đi ra ngoài. Ân. Liễu Như Tiên tại Dương Tiểu Thiên trong lòng, gật đầu, nói ta vĩnh viễn cũng vậy sẽ không quên mấy ngày nay.
Ta cũng sẽ không.
Dương Tiểu Thiên dùng tay sẽ lại đem Liễu Như Tiên đầu dơ lên, hôn một cái Liễu Như Tiên đỏ tươi môi, sau đó sẽ một lần cho Liễu Như Tiên khẳng định đáp án.
Phu quân, sau khi rời khỏi đây ngươi nhưng phải thật tốt đối đãi thiếp.
Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên hôn môi Liễu Như Tiên, Hoa Linh Dung cũng không thuận, nàng cũng cần Dương Tiểu Thiên thương yêu.
Yên tâm đi, Linh Dung, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi.
Dương Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không quên tại Hoa Linh Dung môi đỏ mọng hôn môi một ngụm. Ba người lại ôn tồn một hồi, Dương Tiểu Thiên mới thi triển ngự giá phi thăng, sẽ lại đem Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên mang ra khỏi vách núi. Giữa lúc ba người bình ổn chấm đất về sau, Dương Tiểu Thiên phía sau chuyển tới một thanh âm quen thuộc Thiên Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này à, chúng ta tìm ngươi đã mấy ngày.
Chương 31, Dương gia chủ mẫu.
Dương Tiểu Thiên vội vàng quay đầu lại, thấy một người xinh đẹp phụ nữ trung niên, người này phong tư trác ước trung niên mỹ phụ chính là Dương gia nhà ở mẫu thân của Dương Viễn Mục, Dương Tiểu Thiên bà Phượng Tư Linh, tuy rằng đã tận lực ăn mặc mộc mạc một phần, nhưng bó sát người quần áo bao lấy mạn rượu vóc người, trong lúc giở tay nhấc chân vẫn như cũ không che giấu được thành thục đầy đặn phong vận. Phượng Tư Linh dung mạo cực kỳ mỹ lệ, thật có thể nói là có trầm ngư lạc nhạn chi dung, bế nguyệt tu hoa dáng vẻ, nàng minh mục thiệt lãi, răng trắng tinh như bối, chân mày to miệng anh đào, băng cơ ngọc cốt, ý thái nghiên lệ, thùy mị thức tha, mặc dù đã qua tuổi 40, nhưng thân thể đầy áp cân xứng, dưỡng nhan có thuật, này tuyết trắng chân tuột da thịt, phong. Đầy thành thục thân thể, cùng với trẻ mãi không già phong vận, thực sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn chủng, nhất là này đây đà rất tròn mông ngọc. Cùng với này trước ngực cao vót phong đầy ngọn núi, càng tùy thời đều muốn phải sẽ lại đem quần áo chống rách dường như, bất kỳ nam nhân nào xem cũng không khỏi sinh ra xung động, khát vọng bóp nó một thanh.
Bà, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Dương Tiểu Thiên thấy xinh đẹp bà, kinh ngạc hỏi, lúc này bà Phượng Tư Linh không phải là hẳn là tại Ba Thục Dương gia sao, làm sao lại xuất hiện ở Thiên Sơn đâu nè?
Thì ra lúc đầu, Dương Tiểu Thiên bị phụ thân Dương Viễn Mục đưa đi Thiên Sơn sau đó không lâu, dân gian cử hành một cái tuyển cử giải thi đấu. Về sau chuyển tới Cao Tông Hoàng đế Lý Trị trong thai, đường Cao Tông Lý Trị vì thuận theo dân ý, lần này giải thi đấu bởi dân gian tuyển cử, phía chính phủ chủ sự, lúc này tuyển cử giải thi đấu, một là tuyển cử trong chốn giang hồ các đại gia tộc đối với triều đình làm công hiến, đồng thời tuyển cử thiên hạ thập đại mỹ nhân, cùng thập đại cao thủ, tuyển cử xác định về sau, một phần có thể dự họp bởi đường Cao Tông Lý Trị mời được Hoàng cung trao giải, mà Dương gia danh tiếng bên ngoài, đương nhiên tại bảng bên trong. Không có Dương Viễn Mục còn không có làm tốt thoái ẩn chuẩn bị, liền nhận được hoàng bảng, mang theo kỳ. Ú thê Hồ Tĩnh Nghi, Đường Nguyễn Nhi, trưởng tôn Ngưng Hương Thượng Kinh. Mà Phượng Tư Linh cùng Trương Di Giai không quá thích như vậy náo nhiệt, cho nên không có đi kinh thành Trường An. Dương Tiểu Thiên đi rồi, Dương gia khó tránh khỏi ít một chút ngày xưa vui cười, phải đến cửa ải cuối năm. Phượng Tư Linh càng thêm tưởng niệm bản thân yêu tôn, vì vậy dự định phía trên Thiên Sơn xem Dương Tiểu Thiên, cho nên cùng đi tứ nàng dâu Trương Di Giai đang đi tới Thiên Sơn. Ai biết vừa tới Thiên Sơn, liền nghe đến Dương Tiểu Thiên mất tích tin tức, đây đối với nàng mà nói. Thì không cách nào thừa nhận, liên tục tìm mấy ngày về sau, cũng không thấy Dương Tiểu Thiên tung tích, dự định báo tin con trai đi tới Thiên Sơn, ngày hôm nay nàng lại lo lắng cháu trai an toàn, nghĩ đến phía sau núi xem, mới vừa chạy đến phía sau núi, đã nhìn thấy tôn tử Dương Tiểu Thiên xuất hiện. Trước mắt, hơn nữa bên cạnh còn có hai cái xinh đẹp nữ tử, cái này gọi là nàng thế nào mất hứng đâu nè. Phượng Tư Linh năm nay đã 47 tuổi, nhìn qua mặc cho nhiên như là chừng 30 tuổi hình dạng, nàng lúc còn trẻ chính là huyễn cảnh người trong tiên môn, huyễn cảnh tiên môn là một cái thần bí môn phái, so với từ hàng tĩnh trai càng thần bí, trong cửa tất cả đều là nữ tử, chưa bao giờ hỏi đến trong chốn giang hồ chuyện, nhất tâm chỉ vì tu đạo thành tiên, tại Phượng Tư Linh 14 tuổi năm ấy, đạt được sư môn xuất thế tu luyện, gặp phải Dương Đạo Minh, hai người yêu chết đi sống lại, Phượng Tư Linh không để ý sư môn phản đối, gả cho Dương Đạo Minh. Huyễn cảnh tiên môn thấy Phượng Tư Linh tâm ý đã quyết, không thể làm gì khác hơn là sẽ lại đem Phượng Tư Linh trục xuất sư môn. Phượng Tư Linh gả cho Dương Đạo Minh về sau, không có bao nhiêu lâu liền sinh ra Dương Viễn Mục. Thế nhưng là Dương Đạo Minh tại 28 tuổi năm ấy nhiễm bệnh qua đời, lưu lại Phượng Tư Linh thủ tiết, một mình nuôi lớn Dương Viễn Mục. Phượng Tư Linh lúc còn trẻ, đặc biệt phản bội, nếu không cũng sẽ không để ý sư môn phản đối gả cho Dương Đạo Minh. Về sau Dương Đạo Minh qua đời về sau, Phượng Tư Linh một mình mang con lớn nhất. Bình thường nàng cũng vậy đang tu luyện sư môn võ công, cho nên nhìn qua đặc biệt tuổi còn trẻ, cùng bản thân mấy cái nàng dâu đứng chung một chỗ. Người ta chỉ sẽ cho rằng các nàng là tỉ muội. Phượng Tư Linh thích Dương Tiểu Thiên, là bởi vì Dương Tiểu Thiên chẳng những nhu thuận, hơn nữa còn có trượng phu Dương Đạo Minh bóng dáng. Vừa tới Thiên Sơn thời điểm, Phượng Tư Linh biết được tôn tử Dương Tiểu Thiên mất tích, cái lo.
y này đả kích đối với nàng mà nói, là có thể tưởng tượng mà biết, hiện tại nhìn thấy tôn tử sống sờ sờ đứng ở trước mặt của mình, Phượng Tư Linh đảo qua mấy ngày cau mày, vui vẻ chạy lên đi ôm Dương Tiểu Thiên trong ngực bên trong, rất sợ mất đi cái này duy nhất tôn tử. Phượng Tư Linh phong đầy thân thể thiếu chút nữa để cho Dương Tiểu Thiên không thở được, thật vất vả, Dương Tiểu Thiên mới tại bà Phượng Tư Linh trong lòng hỏi bà, ngươi còn không có nói cho Tôn Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này lâu nè. Phượng Tư Linh thật là vui, cho nên mới vong tình ôm cháu của mình, bây giờ nghe Dương Tiểu Thiên câu hỏi, mới buông ra Dương Tiểu Thiên, vẻ mặt hiền hòa nói ngươi chạy đi nơi nào, làm hại bà lo lắng vài ngày. Dương Tiểu Thiên hơi rẽ rủa ra bà ôm ấp, bởi vì sẽ không rẽ rủa đi ra ngoài. Dương Tiểu Thiên muốn hiển làm trò cười cho thiên hạ, thì ra lúc đầu lúc trước Phượng Tư Linh ôm Dương Tiểu Thiên thời điểm, này phong đầy thân thể không ngừng cùng Dương Tiểu Thiên sinh ra lấy ma sát, để cho Dương Tiểu Thiên không kìm hãm được có chút mê ly, trong mũi nghe bà trên người thuộc phụ hương vị, phía dưới tiểu đệ đệ lại không tự chủ đứng thẳng lên. Dương Tiểu Thiên rẽ rủa sau khi rời khỏi đây, đem chuyện mấy ngày này ngắn gọn nói cho Phượng Tư Linh. Phượng Tư Linh nghe được Dương Tiểu Thiên rơi xuống đến vách núi, vội vàng đôi mắt đẹp nhìn Dương Tiểu Thiên thân thể, phát hiện hắn hoàn chỉnh không sức mẻ, mới yên tâm lại. Mà khi Dương Tiểu Thiên nói lên Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên thời điểm, Phượng Tư Linh cũng vậy mang theo hiền hòa ánh mắt nhìn tương lai hai cái cháu dâu. Khi biết Hoa Linh Dung thân thế về sau, Phượng Tư Linh kinh ngạc nói nghĩ không ra còn có thể gặp phải Hoa Thị hậu nhân. Thì ra lúc đầu, huyễn cảnh tiên môn chính là thượng cổ kỳ nhân Thủy sáng chế, Thủy là tứ đại kỳ nhân trong duy nhất nữ tử. Đang tu luyện Vạn Thánh Kiếm Điển đạt được hư không cảnh giới về sau, lưu lại Vạn Thánh Kiếm Điển cho môn nhân, làm cho môn nhân khám phá trong đó huyền cơ. Huyễn cảnh tiên môn vẫn dùng phá toái hư không là vì mục tiêu, truy cầu thành tiên chi đạo, bất quá hậu nhân tư chất hữu hạn, thẳng đến ngàn năm trước, xuất hiện một người kỳ nữ tử, cũng chính là về sau tử. Hàng Tĩnh trai sáng lập người Thủy Tử Di, tuy rằng Thủy Tử Di tu luyện đến Vạn Thánh Kiếm Điển tầng thứ 7 thiên, thế nhưng như trước không cách nào đạt được tầng thứ 8 tại chỗ phi thăng. Về sau nàng nản lòng rời đi huyễn cảnh tiên môn, dự định quá ẩn cư sinh hoạt, nhìn xem có thể không nghiên cứu tường tận ra tầng thứ 8 cảnh giới đi ra, bất quá nghiên cứu tường tận 20 năm, vẫn như cũ không hề tiến triển. Huyễn cảnh tiên môn tại biết Thủy Tử Di hiện trạng về sau, khai đạo Thủy Tử Di lãnh lập môn phái, Thủy Tử Di tại đây 20 năm tới cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, nếu không có khả năng đạt được phá toái hư không, chí ít có thể vì thiên hạ làm một phần công hiến, vì vậy sáng lập Từ Hàng Tinh Trai, gồm Vạn Thánh Kiếm Điển võ công kết hợp. Lại, mặt khác sáng lập Từ Hàng Kiếm Điển đi ra, cũng dùng phụ trợ Thiên Hạ Minh Quân làm nhiệm vụ của mình, tuy rằng Vạn Thánh Kiếm Điển bí hiểm, tại Thủy Tử Di về sau, không người có thể đạt được tầng thứ 7 cảnh giới, bất quá tại nghìn năm về sau, lạ. Y đi ra một người kỳ nữ tử, là vì chính là dân gian lưu truyền rộng rãi nữ anh hùng, Hoa Mộc Lan. Hoa Mộc Lan chẳng những hoàn chỉnh nghiên cứu tường tận ra Vạn Thánh Kiếm Điển huyền bí, càng đạt tới pha toái hư không cảnh giới. Thế nhưng nàng bỏ qua thành tiền cơ hội, bởi vì nàng có một cái yêu chồng của nàng, cũng chính là đi theo nàng cùng nhau chiến tranh Ngụy Quốc Lục Vương tử. Về sau Hoa Mộc Lan gả cho Ngụy Quốc Lục Vương tử, quá chỉ tiện uyên ương không tiện tiên sinh hoạt, mà Hoa Mộc Lan sự tình, tại huyễn cảnh trong tiên môn quảng là vì chuyển tới, bởi vì Hoa Mộc Lan chứng minh rồi Vạn Thánh Kiếm Điển có thể đạt được phá toái hư không cảnh giới, những thứ này làm huyễn cảnh tiên môn môn nhân, đương nhiên biết rõ những chuyện này, Phượng Tư Linh nghị cờ hở. Ông ra ở chỗ này sẽ gặp phải Hoa Thị hậu nhân, không khỏi lôi kéo Hoa Linh Dung cẩn thận nhìn. Đương nhiên, Phượng Tư Linh đang nhìn hết Hoa Linh Dung về sau, cũng vậy không có quên Liễu Như Tiên, dù sao hai nàng đều là tôn tử trong miệng thế tử, bản thân cháu dâu, đang nhìn hết hai nàng về sau, Hoa Linh Dung là càng xem càng thích, một lúc lâu mới lên tiếng Thiên Nhi, các ngươi ngã xuống mấy ngày, khẳng định không có ăn được sao, chúng ta về trước đi, ngươi dì tư cùng ngươi sư nương các nàng còn đang ở tìm kiếm khắp nơi còn ngươi. Dì tư cũng tới a. Dương Tiểu Thiên nói này phụ thân và mẫu thân đâu nè, còn có nhị di nương, tam di nương đâu nè. Bọn họ nhận được hoàng mệnh, đi kinh thành đi, mà ta cùng di giai không quá thích như vậy náo nhiệt, sẽ tới Thiên Sơn nhìn ngươi. Phượng Tư Linh đôi mắt đẹp nhìn tôn nhi Dương Tiểu Thiên, hiện đang xác định Dương Tiểu Thiên hoàn chỉnh vô sự, nàng lo lắng mấy ngày tâm cũng vậy bình tĩnh lại. Chương 32, hôn nhân đại sự. Bốn người trở lại phái Thiên Sơn đại đường, Phương Ngọc Tuệ cùng Trương Di giai đang ngồi ở trên ghế. Gương mặt lo lắng, thấy Dương Tiểu Thiên đám người xuất hiện ở trước mắt, hai mỹ phụ mới đứng dậy, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ chạy hướng Dương Tiểu Thiên, Liễu Như Tiên, Hoa Linh Dung cùng Phượng Tư Linh. Thiên Nhi, ngươi chạy đi nơi nào, hù chết Di Nương. Trương Di Giai vẻ mặt quan tâm, đôi mắt đẹp nhìn Dương Tiểu Thiên hỏi. Trương Di Giai là Dương Tiểu Thiên dì tư, Dương Viễn Mục thứ tư phòng thế tử, Trương Di Giai sinh ra miêu cường, chính là dụng độc cao thủ, về sau tại mới bước chân vào giang hồ thời điểm, gặp phải Dương Viễn Mục. cũng ái mộ gả cho Dương Viễn Mục. Trương Di giai nay niên, nam, 34 tuổi, có tuyệt sắc chi tư, ngoại trừ xinh đẹp ra ngoài, nàng còn có một dòng khí chất cao quý, như cao cao tại thượng phượng hoàng như nhau, ngày hôm nay đầu kết rơi hình búi tóc, ung dung hoa quý, đôi mắt sáng thiện. Lại, nhìn quanh sinh huy, da thịt lấn xương thắng tuyết, trắng mịn non mềm, mặc màu tím vỡ hoa váy, phong thái yểu điệu, vẻ động nhân. Trương Di giai nhìn thấy Dương Tiểu Thiên về sau, kích động sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đầu ôm. Ở trước ngực của mình, ôn nhuận non mềm da thịt truyền đến trận trận sảng khoái mạn rượu cảm giác, đầy áp hương non mềm tô hương nhóng nhẽo lấy Dương Tiểu Thiên, kỳ diệu phụ nhân mùi thơm quần quần không ngừng từ trên người Trương Di giai truyền đến, tràn vào Dương Tiểu Thiên tâm hải, đây hết thảy thật sâu kích thích Dương Tiểu Thiên thần kinh. Dương Tiểu Thiên sợ ở đây hiển tự làm xấu mặt, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng đẩy ra dì tư Trương Di giai. Dương Tiểu Thiên phát hiện, chính bản thân đối với nữ nhân khát vọng là càng lúc càng lớn, đầu tiên là bà, sau đó là dì tư, hơn nữa cảm giác như vậy để cho hắn cũng không có gì thế tục trói buộc. Đúng vậy, như tiên, các ngươi đi nơi nào, hù chết mẫu thân. Phương Ngọc Tuệ thấy nữ nhi hoàn chỉnh không sức mẻ, mấy ngày hôm trước lo lắng cũng vậy thiếu rất nhiều. Nghe được sư nương chính là nói chuyện, Dương Tiểu Thiên cũng vậy phát hiện sư nương gương mặt lo lắng khá hơn nhiều. Phương Ngọc Tuệ có tinh xảo sáng tỏ khuôn mặt, lộ ra trời sinh mỹ nhân phôi mặt trái xoan đường viền, cùng với tựa như đi qua tinh công tạo hình đi ra thẳng tắp mũi, như anh đào vậy nho nhỏ, đường vòng cung duyên dáng nhu môi, thiếu bên trong không mất hồng nhuận, một đầu mái tóc như mây như dệt gửi, thân thể là lướt di động lồi, đường cong lộ ra, mang theo trong sáng hương thơm, tràn ngập sức sống, nàng tuyệt ngạo tại trần thế giữa đó, mang theo hào quang thần vận gương mặt cùng da thịt, tuyết trắng được phải như tố liên tựa như ngọc mỡ, trắng ngần xá, nở dê loáng, dịu dàng ướt át, để cho người ta cảm thấy cao nhã mà tươi mát, thuần khiết mà chất phác, làm người ta sinh ra ôm một trong nháy mắt mà cuộc đời này không tiếc cảm giác. Dương Tiểu Thiên động tâm nhìn một chút Phương Ngọc Tuệ, ngắn gọn nói một lần chuyện đã xảy ra về sau, liếc nhìn chung quanh, muốn tìm kiếm đại sư huynh Trương Tuấn thân ảnh, thật tốt báo thù mới là thật, về phần nữ nhân nhà, liền từ từ đến, bất quá cũng không có phát hiện Trương Tuấn, liền hỏi sư nương, sư huynh đi nơi nào? Hắn cùng sư phụ của ngươi tại các ngươi mất tích ngày thứ hai đã đi xuống sơn làm việc. Phương Ngọc Tuệ nghe xong Dương Tiểu Thiên nói về sau, ngay cả người nói các ngươi là bị Trương Tuấn đánh tiếp, vậy bây giờ dân khải không phải là gặp nguy hiểm. Cái này không nhất định, sư huynh cũng không biết chúng ta còn sống, mẫu thân ngươi trước cùng phụ thân liên lạc một chút, nhìn xem có thể hay không báo tin hắn, xem tình huống rồi lại nói. Liễu Như Tiên cũng vậy lo lắng phụ thân an ủi, bất quá tỉ mỉ vừa nghĩ, sư huynh khẳng định cho là mình cùng phu quân đã bị chết tại vách núi, cho nên hắn hẳn tạm thời sẽ không đối với phụ thân có nguy hiểm gì. Thế nhưng chính là không rõ ràng lắm Trương Tuấn trong hồ lô muốn làm cái gì, tại sao muốn đem mình cùng phu quân đánh hạ vách núi, lẽ nào chăm chú là bởi vì chuyện tình cảm sao, hẳn không phải là. Ta gọi Dương gia ở các nơi người cũng vậy lưu ý một cái, hy vọng mau chóng liên lạc với Liêu huynh. Trương Di giai cũng biết là không tầm thường, nhìn xem có thể không thông qua Dương gia hiểu biết liên lạc với Liêu Dân Khải. Cũng tốt, liền làm phiền ngươi môn. Phương Ngọc Tuệ suy nghĩ một chút, cảm thấy nữ nhi nói có đạo lý, hiện nay nhanh chóng phải làm. Chính là liên lạc với phu quân rồi lại nói. Thiên nhi, các ngươi khẳng định rất đói bụng không, mấy ngày nay cũng không có ăn thật ngon qua đồ đạc, được rồi, vị cô nương này là. Quan tâm hết Dương Tiểu Thiên về sau, Trương Di giai phát hiện bên cạnh còn đứng lấy một cái cô gái xinh đẹp, vị nữ tử này chính là Hoa Mộc Lan nữ nhi Hoa Linh Dung. Vị này chính là thê tử Hoa Linh Dung, Linh Dung, vị này chính là dì tư. Dương Tiểu Thiên làm giới thiệu, nghĩ thầm dù sao cũng chuyện cũng đã biết, không bằng một cái nói ra. Vì vậy quỳ trên mặt đất nói với Phương Ngọc Tuệ sư nương, đồ nhi đã cùng sư tỷ đã có phu thê chi thực, hy vọng sư nương thành toàn. Nghe được Dương Tiểu Thiên nói, Phương Ngọc Tuệ nhìn vẻ mặt đỏ bừng nữ nhi Liễu Như Tiên, lại nhìn quỳ trên mặt đất Dương Tiểu Thiên, nàng đương nhiên sang năm phu thê chi thực là có ý gì, nàng thấy nữ nhi Liễu Như Tiên trong mắt đối với Dương Tiểu Thiên tràn đầy tình yêu, lại nhìn một chút Dương gia lão phụ nhân Phượng Tư Linh, Phượng Tư Linh lúc này đang vẻ mặt hiền hòa nhìn ba cái người trẻ tuổi, Phương Ngọc Tuệ là minh để ý người. Nhìn thấy nữ nhi nhan thần, nàng cũng có thành toàn chi tâm. Vì vậy đối với Phượng Tư Linh hỏi Dương lão phu nhân thấy thế nào? Ha ha, ta đương nhiên là đồng ý. Phượng Tư Linh hiền hòa cười, đối với tôn nhi nhiều hơn hai cái thê tử, nàng đương nhiên là hết sức cao hứng. Nếu Dương lão phu nhân đồng ý, này thiên nhi sau này nhưng phải thật tốt đối đãi như tiên. Phương Ngọc Tuệ nhìn quỳ trên mặt đất Dương Tiểu Thiên, không biết vì sao. Phương Ngọc Tuệ không kìm hãm được nhớ tới lần trước tại Thiên Trì bên nhìn lén đến Dương Tiểu Thiên tu luyện võ công thời điểm tình cảnh. Chuyện rất thuận lợi, Phương Ngọc Tuệ sau khi đồng ý, Dương Tiểu Thiên liền mang theo Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên về phía sau sảnh dùng nữa, lưu lại Phượng Tư Linh cùng Phương Ngọc Tuệ thương nghị hôn nhân đại sự, Trương Di Giai đi ngay dùng bổ câu đưa tin báo tin Dương gia người lưu ý Liêu Dân Khải hành tung. Chương 33, đêm khuya vắng người. Đêm này, đối với Dương Tiểu Thiên mà nói là mê người, bởi hôn sự đích xác định, tại cộng thêm đều là giang hồ nữ nhân, cho nên rất tự nhiên, Dương Tiểu Thiên buổi tối là cùng Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên ngủ ở một cái phòng. Lúc này, Dương Tiểu Thiên đang đi Hoa Linh Dung nhìn lại, trên người nàng tuy rằng mặc một bộ màu trắng áo ngủ, gần như là lộ ra trọn vẹn như nhau, đường cong là lướt trắng nón như ngọc thân thể mềm mại phía trên, ngoại trừ thuần trắng áo ngủ cùng cái yếm, chỉ còn lại có một che đậy ở ẩn mật nơi riêng tư màu đỏ của lót. Lúc này, Hoa Linh Dung đang ngưỡng nằm ở trên giường, lồi lõm phập phồng tuyết trắng ngọn núi lóa lồ bên ngoài, trong nháy mắt bên trong hoa mai di động, cảnh xuân kiểu diễm. Dương Tiểu Thiên thấy Hoa Linh Dung cao vót trong mây mượt mà trắng như ngọc, không có nửa điểm rủ xuống ngọn núi, cùng bị phấn hồng đỏ ửng vây quanh hai viên hạt sen lớn nhỏ tinh hồng hơi hướng về phía trước nết lên ngọn núi một chút, tâm nhi không khỏi bang bang nhảy rồn rợp, để xê. Ho người ta không nhịn được nghĩ nào tới cắn một cái. Lại nhìn bên cạnh Liễu Như Tiên đoan trang thánh khiết, cao quý trang nhã mặt ngọc, Dương Tiểu Thiên không khỏi nhớ tới nàng trước là như vậy không cố kỵ gì, phong tao phóng đãng, cùng mình liều chết triền miên lúc tình cảnh. Trong lòng khẽ động, đưa đến Liễu Như Tiên trước ngực, một đôi làm ác ma thủ chân đi vào y trong đi tới Liễu Như Tiên cực đại non mềm hai vú phía trên, tinh tế năn bóp, đầy áp non mềm, như hai cái lớn bánh bao dường như ngọn núi tại Dương Tiểu Thiên trong tay biến hóa. Tiếp theo, Dương Tiểu Thiên thuần thục cởi ra Liễu Như Tiên hết thảy quần áo, đầu nhào tới, miệng rộng một cái, đem Liễu Như Tiên trước ngực vậy đối với cao vót chân tuột ngọn núi một chút ngậm trong miệng, tinh tế thưởng thức. Gặm chỉ, lại gặm này chỉ, như trẻ con bú sữa mẹ đồng dạng, lại nếm xong Liễu Như Tiên mỹ vị về sau, Dương Tiểu Thiên lại chuyển hướng về phía Hoa Linh Dung. Chuyện nam nữ đã từ từ thuộc luyện Dương Tiểu Thiên, đã có thể từ từ thưởng thức mùi vị của nữ nhân, hắn đủ đem Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên treo mở miệng cầu hoan, mới phóng xuất ra hắn cực đại đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng trong thanh âm lẫn nhau phập phồng, cả phòng tràn đầy vô hạn xuân ý. Phương Ngọc Tuệ nằm ở trên giường, thế nào cũng không cách nào đi vào giấc ngủ, tuy rằng mấy năm qua này, phu quân Liễu Dân Khải đối với mình là vô cùng lãnh đạm, nhưng như thế nào đi nữa cũng là vợ chồng son, bao nhiêu đều có cảm tình, bây giờ nghe phu quân gặp nguy hiểm, không để cho nàng cấm lo lắng phu quân an ủi đến, hy vọng mau chóng liên lạc phu quân. Tiếp theo, nàng lại đang muốn, vì sao mấy năm qua này, phu quân sẽ lại đối với mình lãnh đạm như vậy, thật chẳng lẽ chính là mình dung nhan dùng lão, phu quân đối với mình không cảm thấy hứng thú, nghĩ tới đây, nàng không khỏi nghĩ đến lần trước tại Thiên Trì bên, thấy đồ đệ Dương Tiểu Thiên tại Trì bên trong khua tay bí hiểm võ công chiêu thức, này tinh tráng bắp thịt đều bị chính bản thân để ở trong mắt, đó là cỡ nào TN ngập lực lượng cơ thể A, để cho Phương Ngọc Tuệ ở trong lòng thật lâu than thở. Mà càng làm cho nàng kinh ngạc chính là Dương Tiểu Thiên tiểu huynh đệ kia cư nhiên to to lớn lớn mạnh, như trẻ con cánh tay đồng dạng, lần trước cái nhìn kia, đã sâu đậm khắc ở trong đầu của nàng, vĩnh khó trừ đi, đến nỗi về sau vài ngày, nàng dùng tay an ủi bản thân thời điểm, trong đầu đều có thể không kìm hãm được xuất hiện này to lớn vật lớn đi ra. Hiện tại Dương Tiểu Thiên đã là con rể của mình, bao nhiêu làm cho nàng đã có một tia yên tâm, bởi vì nàng sợ chính bản thân không khống chế được mấy năm qua vô biên lửa tình, mà làm ra cái gì vi phạm chuyện thế tục đi ra. Phương Ngọc Tuệ ở trên giường hít một hơi thật sâu, thế nào cũng không cách nào đi vào giấc ngủ, vì vậy đứng dậy nhóm phía trên quần áo ngoài, dự định đi ra bên ngoài đi bộ một chút, mới vừa đi tới thiên sảnh, bên tai nàng nghe từng đợt tiếng thở, loại thanh âm này đối với người từng trải nàng mà nói, đương nhiên biết rõ đó là cái gì thanh âm. Phương Ngọc Tuệ tâm trạng hiếu kỳ, nữ nhi đám người trễ như thế còn không đi vào giấc ngủ, vì vậy to gan đi tới thanh âm kia phát ra bên ngoài phòng mặt. Càng là đi vào, thanh âm kia càng lớn, như trận trận ma âm. Ông dạng, trực tiếp đánh vào Phương Ngọc Tuệ trái tim. Phương Ngọc Tuệ tò mò tại trước cửa sổ thọc một cái lỗ nhỏ, hai mắt nhìn bên trong phát sinh tất cả, không trông hoàn hảo, vừa nhìn, Phương Ngọc Tuệ liền không cách nào sẽ rời đi. Lúc này phòng trong Dương Tiểu Thiên đang chẳng biết mệt mỏi tại Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên trên người trình chiến lấy, một hồi là Hoa Linh Dung, một hồi là Liễu Như Tiên, phảng phất hắn này vô hạn trải qua chính là vì chuyện nam nữ mà thành. Phương Ngọc Tuệ kinh ngạc Dương Tiểu Thiên này cực đại tại Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên đảo nguyên ra vào, mà Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên này trong miệng sở không ngừng phát ra câu hồn âm thanh, càng làm cho Phương Ngọc Tuệ tim đập nhanh hơn, toàn thân tê dại. Phòng trong chiến đấu kịch liệt không ngừng đang tiến hành. Phương Ngọc Tuệ tại ngoài cửa sổ mặt đê, tới mang thai nhìn, đồng thời theo phòng trong chiến đấu kịch liệt, Phương Ngọc Tuệ không kìm hãm được bắt đầu dùng hai tay vuốt ve chính bản thân mỹ diệu thân thể đến, một lần, nhưng là lại thế nào cũng không cách nào tiêu trừ này vô cùng nóng hỏa diễm. Rốt cục, tại Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên tiếng cầu xin tha thứ bên trong, Dương Tiểu Thiên phóng xuất ra tinh hoa, Phương Ngọc Tuệ hít một hơi thật sâu, rời đi kích động lòng người hiện trường, vội vàng trở lại phòng ngủ của mình, hy vọng có thể dùng tay để an ủi lấy bản thân trống vắng cùng vô tận tịch mịch. Ngày thứ hai, Dương Tiểu Thiên dậy rất sớm, trong ngực hai cái tiểu thê còn đang ngủ thụ, hắn không nghĩ quấy rối các nàng, lặng lẽ rời đi, gồm cửa phòng đóng lại. Bước chậm ở phía sau sơn, Dương Tiểu Thiên cảm giác một loại toàn bộ sở không có dễ dàng, hắn dự định ở chỗ này ngây ngô đoạn thời gian về sau, đi ngay giang hồ xem, hắn lúc này, đã có mãnh liệt tranh phách chi tâm, hắn không biết Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên có nguyện ý hay không đi theo chính bản thân mới bước chân vào giang hồ, đây là hắn nhất đau đầu sự tình, tại hắn Dương Tiểu Thiên sinh mệnh trong, đã dung nhập Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên văn chương. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Liễu Như Tiên không biết khi nào đi tới bên người của hắn, nhẹ nhàng hỏi. Dương Tiểu Thiên nhìn Mỹ lệ động nhân Liễu Như Tiên, kinh ngạc phát hiện, Liễu Như Tiên đi qua chính bản thân ái tình tư nhuận sau đó, trở nên càng thêm tú lệ vô luân, phong hoa tuyệt đại. Chỉ thấy nàng mặt mày nhìn quanh, khuôn mặt xinh đẹp xinh huy, thực sự là thiên hình vạn trạng, thiên kiểu bá mị, ánh mặt trời ấm áp phóng đến má của nàng, như mông thánh xa, càng thêm xinh đẹp, một trận gió nhẹ thổi tới, chỉ thấy nàng chéo quần tung bay, mái tóc bay lả tả, thực sự là nói không hết thần thái sang láng, xinh đẹp dịu dàng. Phảng phất nếu như thần tiên người trong, chưa thực khói lửa, hoàng hốt như giao chỉ tiên tử, phiêu nhiên nhân gian, đoan trang tú lệ tuyệt thế khuôn mặt xinh đẹp phía trên nhiều hơn một tầng kinh người diễm quang, một đôi mắt phượng trở nên ngập nước, sóng mắt. Lưu chuyển bên trong, thỉnh thoảng phóng xạ ra câu hồn mị điện. Dịu dàng hiền thục, câm giữ trinh tiết đồng thời lại tràn đầy vô hạn quyến rũ phong tình, mắt thấy nữ nhân yêu mến như vậy làm người ta mê say, Dương Tiểu Thiên trong lòng là vô hạn tự hào. Liễu Như Tiên nhìn Dương Tiểu Thiên dại gái ánh mắt, hờn dỗi nói lại không phải là không có ra mắt, làm gì nhìn như vậy người ta. Thiếu phụ kia phong tình, tiểu nữ sinh tiểu tình, để cho Dương Tiểu Thiên xung động không gì sánh được. Dương Tiểu Thiên đi ra phía trước, ôm chặt lấy Liễu Như Tiên, hô hấp trên người nàng tản ra mê người khí tức, ôn nhu nói sư tỷ, ta đang suy nghĩ ngươi. Liễu Như Tiên dậy ra, e thẹn giận trách ba ngày, bị người thấy nhiều không tốt. Dương Tiểu Thiên cợt nhả nói ta thực sự nhịn không được nha, ngươi quá đẹp. Liễu Như Tiên tiểu khuôn mặt tiếu đỏ nói ba hoa, nhanh đi ăn điểm tâm, mẫu thân các nàng đều đang chờ ngươi đấy. Dương Tiểu Thiên gật đầu, không nói gì nữa, nắm Liễu Như Tiên ngọc thủ đi phái Thiên Sơn nhà ăn đi đến. Dương Tiểu Thiên lần nữa nhìn thấy Hoa Linh Dung thời điểm, Hoa Linh Dung trở nên càng thêm trổ mã động nhân, vốn là xinh đẹp vô cùng nàng, như vậy vừa đánh một tá giả trang, quả thực chính là mạo như thiên tiên đồng dạng, cùng Liễu Như Tiên đứng chung một chỗ, xinh đẹp phải không phân thượng dưới, lúc này bên cạnh còn có bà Di Nương cùng sư nương tại, Dương Tiểu Thiên cũng không dám thế nào lỗ mãng, từng nốn ăn dậy sớm cơm đến. Vài nữ mỉm cười nhìn Dương Tiểu Thiên động tác, cũng vậy bưng cái chén trong tay ăn, mà vài nữ trong đám người, Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên là hạnh phúc mỉm cười, mà Phương Ngọc Tuệ, Phượng Tư Linh, Trương Di Giai liền cắt có chút suy nghĩ, Phương Ngọc Tuệ kinh ngạc Dương Tiểu Thiên ở trên giường phấn đấu cả đêm, ngày thứ hai thoạt nhìn như nhau tinh thần sung mãn, không chút nào mệt mỏi dã rời ý, muốn chồng mình lúc đó lúc còn trẻ, cũng không có lợi hại như vậy, mà Phượng Tư Linh, Trương Di Giai đêm qua cảm thụ cùng Phương Ngọc Tuệ không sai biệt lắm. Nguyên lai Phượng Tư Linh đêm qua bởi vì Tôn Nhi đã có hai cái tiểu thê, mà cao hứng không cách nào đi vào giấc ngủ, lại phân biệt mấy tháng về sau, Phượng Tư Linh lại một lần nữa nhìn thấy Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên, càng ngày càng xê. Em mở rác Dương Tiểu Thiên trên người có năm đó trượng phu thân ảnh, chủ ý này là Dương Tiểu Thiên thể hỏa long quả, ma thần ta công cùng vô tự thiên thư kết hợp công lao, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên khí chất hoàn toàn triển lộ ra, hơn nữa ban ngày ở phía sau sơn ôm một cái. Phượng Tư Linh cảm giác được rõ ràng tôn tử đã trưởng thành, bởi vì tôn tử này vật cứng tại ôm tôn tử Dương Tiểu Thiên thời điểm, đang chống đối lấy chính bản thân, cái loại cảm giác này làm cho nàng tim đập thình thịch. Thủ tiết nhiều năm như vậy, Phượng Tư Linh lần đầu tiên có cảm giác như vậy, bản lai Phượng Tư Linh tu luyện Vạn Thánh Kiếm Điển là thanh tâm quả dục võ công, thế nhưng Vạn Thánh Kiếm Điển người sáng lập thủy, chính là lửa thê tử, khi làm Dương Tiểu Thiên cùng Phượng Tư Linh ôm thời điểm. Phượng Tư Linh trong cơ thể Vạn Thánh Kiếm Điển nội lực tự nhiên phân biệt ra Dương Tiểu Thiên trong cơ thể vô tự thiên thư hai loại nội tâm sinh ra kỳ diệu va chạm, cho nên mới phải tạo thành. Phượng Tư Linh đã có một loại đặc biệt cảm giác, mà chính là như vậy cảm giác, để cho Phượng Tư Linh không cách nào đi vào giấc ngủ, nội công của nàng thập phần thâm hậu, đương nhiên có thể nghe từ Dương Tiểu Thiên trong phòng truyền tới hoan ái âm thanh, cái loại này thanh. Em mở làm cho nàng cảm giác toàn thân tê dại, đã lâu khoái cảm trong nháy mắt bảy kín toàn thân. Một người ở trên giường không kìm hãm được dùng tay sẽ lại đem chính bản thân mang đi này mê thất thật lâu thiên đường. Mà Trương Di Giai tình huống cùng Phương Ngọc Tuệ là không sai biệt lắm, Trương Di Giai vốn là miêu cương người, miêu cương từ trước đến nay tác phong mở ra, về sau trung tình Dương Viễn Mục, thế nhưng Dương Viễn Mục đã có 3 cái kiều thê, bình thường trên phương diện làm ăn sự tình cũng nội vàng, cho nên rất ít bận tâm đến 4 vị kiều thê cảm thụ, năm gần đây thân thể cũng không phải tốt lắm, cho nên Dương Viễn Mục rất ít cùng 4 vị kiều thê tiến hành khuê phòng chi nhạc, hỏa diễm áp chế lâu. Cũng sẽ có bạo phát thời điểm, ban ngày Trương Di Giai sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên ôm ở lồng ngực của mình chỗ thời điểm, Trương Di Giai trong nội tâm thì có một loại cảm giác quái dị. Hơn nữa nàng đồng thời cũng vậy cảm thấy Dương Tiểu Thiên đã không còn là hài tử, này cực. Ai cảm giác nguyên vẹn chứng minh rồi Dương Tiểu Thiên đã trưởng thành, cho nên buổi tối Trương Di Giai thế nào cũng không cách nào đi vào giấc ngủ, trong đầu ảo tưởng cùng trượng phu Dương Viễn Mục cân ái, bất quá lúc này Dương Viễn Mục xa ở kinh thành Trường An, đâu lại sẽ nghĩ tới nàng lúc này cảm thụ đâu nè. Nửa đêm, nghe được cô gái rên rỉ cùng nam tử thở dốc, Trương Di Giai đương nhiên biết rõ vậy đại biểu có ý tứ gì, vì vậy tò mò trộm nhìn một hồi. Này phòng trong tràng diện hoàn toàn làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn, nhìn lén nàng, lại sợ bị người nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là từ lúc rời đi, cũng vậy may là nàng rời đi, phía sau mới có Phương Ngọc Tuệ xuất hiện. Bữa sáng đã ăn không sai biệt lắm, lúc này, một con màu trắng bồ câu bay tiến đến, mọi người đình chỉ chiếc đũa, bồ câu bay đến Trương Di Giai trong tay, bồ câu chân nhỏ chỗ có một bàn giấy, đây là Dương gia dùng bồ câu đưa tin, Trương Di Giai mở ra vừa nhìn. Sau đó mỉm cười nói đã liên lạc với Liêu Huynh, bất quá Trương Tuấn đã về với ông bà đi, không có cùng với Liêu Huynh, Liêu Huynh bảo chúng ta không cần lo lắng, hắn mấy ngày nữa sẽ chỉ là biết trở về. Chương 34, tuyệt đối trùng hợp. Biết hắn bình an thì tốt rồi. Nghe được Trương Di Giai nói như vậy, Phương Ngọc Tuệ thở dài một hơi. Tiếp theo, bầu không khí giống vậy lúc trước đã khá nhiều, mọi người tại ăn xong điểm tâm về sau, Phương Ngọc Tuệ, Trương Di Giai, Phượng Tư Linh tại tán gẫu Dương Tiểu Thiên hôn sự. Mà Dương Tiểu Thiên liền mang theo Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên trùng quanh du ngoạn, ba người cảm tình càng thêm nồng đậm lên, rất nhanh, một ngày thời gian liền đi qua, đêm, đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, là mê người. Tại Dương Tiểu Thiên trong phòng mặt, có nam tử kinh người gầm rú, có nữ tử căng thẳng rên rỉ, cũng có tiếng giống, còn có không ngừng hừ nghi, xuân thủy như suối phun bắn tóe tứ vẩy, Dương Tiểu Thiên liền giống hỏa sơn bạo phát như nhau, tại cực độ trong hưng phấn, không ngừng cùng Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên lan lộn. Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên tại Dương Tiểu Thiên trùng kích dưới, trở nên lãng không thể ngăn trở, vài lần quay cuồng, vài lần xuyên qua, bao nhiêu lần lao nhanh. Đi dạo tiết, vài canh giờ sau đó, hai nàng đã mệt mỏi mềm nằm úp sấp vẫn không nhúc nhích. Liễu Như Tiên đã mệt mỏi cũng ở bên cạnh choáng váng đã ngủ, mà Hoa Linh Dung đâu nè, cũng không phải không mệt mỏi, hơn nữa Dương Tiểu Thiên căn bản không làm cho nàng mềm liệt, nàng đã bị Dương Tiểu Thiên trùng khoa 5 lần, thế nhưng Dương Tiểu Thiên hay còn là thích cười ở trên người của nàng. Dương Tiểu Thiên này kính nể nữ anh hùng Hoa Mộc Lan nữ nhi, cái này đã ngủ mê man hơn 100 năm nữ nhân, Dương Tiểu Thiên chính là thích tại trên người nàng dũng mãnh điên cuồng lấy, nghe nàng la hét rên rỉ, còn có muốn nên còn cự. Hoa Linh Dung đích sắc không hổ là Hoa Mộc Lan nữ nhi Ngụy Quốc công chúa, này tuổi thanh xuân trần thân, da rẻ non mịn trắng nõn, giống quá ngọc mỡ, cốt nhục cân xứng, di động lồi tất hiện, đường cong ưu mỹ, to du sau lưng, tròn chắc đầu vai, nhục cảm 10 phần, hai cái cánh tay, trắng mịn chân bóng. Dường như hai đoạn ngó sen ngọc, cổ vòng tròn trường giống như tuyết trắng, này thiên tiên bình thường vậy khuôn mặt beo lấy ngây thơ tính trẻ con, nhặt như núi xa lông mày dưới, một đôi tối như mực ngập nước lớn cùng, hiện lên động nhân làn thu thủy, hồng nộn môi, như quải mãn chi đầu tiên đảo, người nào thấy đều muốn phải cắn một cái, nàng cả người tản ra thiếu nữ ấm áp cùng mê người mùi thơm, từng sợi nhẹ nhẹ mà bay vào Dương Tiểu Thiên lỗ mũi, trêu chọc lấy hắn này dê. Ẩm cương thịnh vượng tiếng lòng. Dương Tiểu Thiên đưa ra hai cánh tay, một cái đem nàng ôm vào trong lòng. Nàng lại như vậy ôn nhu, thuận theo. Nàng nằm nghiêng tại hắn rộng trên ngực, đầu tại hắn khuỷu tay cong tròn, vòng tròn non mềm mông đít, nằm tại hắn giữa hai chân, hai nhánh chân ngọc khúc hướng hơi nghiêng, mắt to như nước trong veo, phóng xạ ra mị người làn thu thủy cùng khiêu khích dục hỏa. Không tới một nén hương công phu, Hoa Linh Dung lần thứ 6 đi dạo tiết ra. Từ đầu đến giờ, Dương Tiểu Thiên căn bản cũng không có đình chỉ qua. Hắn một lần lại một lần sẽ lại đem hai cái ô yếm tiểu thê đưa đi nhân gian thiên đường, thẳng đến Hoa Linh Dung lần thứ 6 đi dạo tiết thét chói tai choáng váng ngủ mất, Dương Tiểu Thiên mới đình chỉ hành động, hết thảy đều đình chỉ, tựa như phong vân qua đi, tất cả bình tĩnh lại như nhau. Thế nhưng Dương Tiểu Thiên cũng không có từ đấy thỏa mãn, hắn lúc này, bị trong cơ thể vô biên thiêu đốt hỏa diễm đốt sắp nổi điên, hắn tiếc bản thân tiểu thê không có khả năng tái chiến, không thể làm gì khác hơn là mặc quần áo tử tế. Muốn đi thiên chỉ ngâm đến hóa giải trong cơ thể thiêu đốt hỏa diễm. Lại là một cái khó có thể đi vào giấc ngủ ban đêm, Phương Ngọc Tuệ nằm ở trên giường lăn qua lộn lại thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ, Dương Tiểu Thiên chế tạo tạp âm thực sự quá lớn, này câu hồn thanh âm để cho Phương Ngọc Tuệ cũng vậy vong tình ở trên giường dùng tay an ủi lấy chính bản thân. Phương Ngọc Tuệ nay niên, nam, 34 tuổi, chính là nữ nhân phong tình rất thịnh chi thì, vô luận là tâm lý hoặc là sinh lý đều ở vào đỉnh phong trạng thái, cả người đổi thành một cổ quyến rũ mê người. Phong vận, thêm chi nàng quanh năm luyện võ, toàn thân da rẻ đường cong với nhu mì bên trong, lệnh có một loại tráng kiện thức tha đặc thù phong vị. Chỉ thấy nàng trắng mịn ngọn núi đầy đặn nở nang thẳng cứng, anh đỏ ngọn núi một chút hơi nhếch lên, thon dài rắn chắc hai chân. Mượt mà chưa tuột, hương ngông phong đứng thẳng rất tròn, bụng dưới bằng phẳng kiên cố, nằm dạp người lúc đó, phương thảo thê thê động đào nguyên miệng, chặt mang theo cái kia tươi mới khe thịt, tựa như cái cây đào mật vậy mê hoặc mị người. Phương Ngọc Tuệ một con ngọc thủ đang vuốt ve bản thân hai vú, tay kia đã bắt đầu vòng tình an ủi lấy hạ thể, bóp nhào nặng ngọn núi cánh tay càng là không có đình chỉ dưới, mà này che lấp đào nguyên mê người phương thảo. Tại ngọc thủ không ngừng ra vào bên trong như ẩn như hiện, khôi hải nghị xa xôi, theo động tác tăng nhanh, Phương Ngọc Tuệ bắt đầu thở gấp hẳn lên, toàn thân hơi run, hai chân cũng vậy thẳng tắp run rẩy, chân nhỏ lại càng không thì co duỗi lấy, bởi nội tâm kích động, Phương Ngọc Tuệ kiều nhan phồng đến đỏ bừng, vẻ mặt như mê như say. Rốt cục tại Dương Tiểu Thiên chế tạo tạp âm biến mất sau này, Phương Ngọc Tuệ cũng vậy bởi vì ngắn ngủi kích động mà đình chỉ động tác trong tay, bất quá vừa dừng lại. Phương Ngọc Tuệ nội tâm cảm giác được một trận toàn bộ sở không có trống rỗng, loại này hư không trong nháy mắt làm cho nàng không thở được, nàng nỗ lực áp chế loại này không rõ trống rỗng, từ trên giường hẳn lên, phủ thêm quần áo ngoài, dự định đi ra bên ngoài đi bộ một chút, đến hóa giải nội tâm trống rỗng. Bất chi bất giác, Phương Ngọc Tuệ lại tới thiên trì bên, giờ này khắc này, Dương Tiểu Thiên đang ở bên trong thiên trì ngâm, đến hóa giải trong cơ thể thiêu đốt hỏa diễm, mặc dù có nước sâm ngâm. Thế nhưng Dương Tiểu Thiên lại cảm giác này hỏa diễm càng thêm cường liệt, hắn chỉ có thể ở trong nước khua tay ma thần tà công cùng vô tự thiên thư chiêu thức đến tiêu hao vô hạn thể năng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô cùng lực lượng, khi làm khoa tay múa chân hết một lần về sau. Dương Tiểu Thiên cư nhiên ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện hai người chiêu thức có thể lăn lộn cùng một chỗ, biến thành một loại khác võ công, vì vậy hắn vong tình tu luyện, bởi tại trong nước, Dương Tiểu Thiên đương nhiên là không có mặc quần áo, hắn này tinh tráng bắp thịt lạ. Ý một lần nữa bị Phương Ngọc Tuệ thấy trong mắt. Dương Tiểu Thiên bắp thịt một một thật cao nhô ra, mỗi một thốn đều hiện lên hắn dương cương cùng lực lượng, tràn đầy hơi thở của đàn ông, mà khi Phương Ngọc Tuệ tại một lần nhìn thấy Dương Tiểu Thiên tiểu huynh đệ nhô thật cao thời điểm, Phương Ngọc Tuệ cũng không có như lần trước như vậy đem ánh mắt rời đi chỗ khác, mà là hai mắt tràn đầy hỏa diễm đồng dạng, ánh mắt lại cũng bỏ không được rời. Đang tu luyện võ công Dương Tiểu Thiên, đã phát hiện có người đang ở nhìn lén mình, thả người từ trên nước bay. Trực tiếp hướng Phương Ngọc Tuệ phương hướng bay tới, bởi vì có một chút kích động sợ là thích khách các loại, Dương Tiểu Thiên cư nhiên một cái không có khống chế tốt chính bản thân, đem Phương Ngọc Tuệ đặt ở dưới thân, trong nháy mắt, Dương Tiểu Thiên cũng cảm giác được dưới thân người non mịn kiều mềm, thỉnh thoảng tản ra làm người ta tiêu hồn mùi thơm của cơ thể. Phương Ngọc Tuệ bị Dương Tiểu Thiên áp trên mặt đất, Dương Tiểu Thiên siết chặt hữu lực bắp đùi quấn lấy Phương Ngọc Tuệ non mềm mệt mỏi chán chân ngọc, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên bởi vì không có khống chế tốt chính bản thân, lại sợ áp người ở chạy trốn, cho nên mới cuốn lấy dưới thân người chân ngọc. Lúc này Phương Ngọc Tuệ khó khăn động mảy may, muốn đẩy ra Dương Tiểu Thiên, thế nhưng khí lực nơi nào Dương Tiểu Thiên lớn, mà Dương Tiểu Thiên tay bởi tư thế vấn đề đã cầm Phương Ngọc Tuệ được bảo dưỡng cực tốt trên ngọn núi mặt. Lúc này từ trên người Dương Tiểu Thiên truyền đến một cổ ấm áp lạ lướt nhiệt khí, này nhiệt khí bởi Dương Tiểu Thiên ra thịt truyền đến trái tim, khiến cho Phương Ngọc Tuệ lâu mỏ nội tâm rung động nổi lên bốn phía. Phương Ngọc Tuệ có chút không kìm hãm được tiểu mị một tiếng. Vốn Phương Ngọc Tuệ mới tại trong phòng dùng tay an ủi qua chính bản thân, này cả người hỏa diễm vẫn chưa có hoàn toàn rút đi, mới vừa lại xem ra Dương Tiểu Thiên tinh tráng bắp thịt, hỏa diễm lại bắt đầu bốc cháy lên. Tuy rằng bị Dương Tiểu Thiên ôm một cái, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra kinh hoàng, thế nhưng Dương Tiểu Thiên này thân thể cường tráng lại để cho nàng sinh ra một loại tâm động. Phương Ngọc Tuệ tại Dương Tiểu Thiên dưới thân vòng vo một cái, trước ngực phong non mềm tiểu nhũ tại Dương Tiểu Thiên trần trụi cơ ngực vừa chuyển. Đầy đà mềm mại hai vú thẳng tắp rơi vào Dương Tiểu Thiên cứng rắn cơ ngực phía trên, trí nhu rong rổi thiên hạ trí cương, hai viên cây nho vậy lớn đầu vú, nhũ châu, thẳng vào Dương Tiểu Thiên cơ thể bên trong, như hai cục đá đi vào tỉnh thiên tâm bên trong, đảo loạn nàng bình tĩnh vô sóng nội tâm. Dương Tiểu Thiên đem dưới thân Phương Ngọc Tuệ ôm chặt hơn nữa, hạ thể đứng lên đang đè ở Phương Ngọc Tuệ giữa hai chân. Phương Ngọc Tuệ là một cái thủ lễ hiền thục nữ tử, tuy rằng mấy năm này phu quân lãnh đạm, làm cho nàng hàng đêm khó ngủ. Thế nhưng cũng vậy chưa từng có qua ngoài ý niệm của hắn, thẳng đến lần trước nhìn thấy Dương Tiểu Thiên tại thiên trì luyện võ thời điểm cường tráng cơ thể về sau, để cho nội tâm của nàng sinh ra một trận rung động, thế nhưng rung động rất nhanh thì để cho Dương Tiểu Thiên là con rể của mình sợ bỏ đi, hiện tại chính bản thân băng thanh ngọc khiết thân thể để cho con rể. tương lai đồ đệ của mình ôm. Phương Ngọc Tuệ rất nhanh thì từ trầm mê bên trong giật mình tỉnh giấc, hướng trên người Dương Tiểu Thiên nhìn lại, thấy Dương Tiểu Thiên trong mắt si mê ôm tự mình, cái loại này tương hố ma sát khoái cảm thiếu chút nữa khiến nàng lần nữa trầm mê. Lập tức cắn răng một cái, lớn tiếng hô lên: Thiên Nhi, ngươi đang làm cái gì a? Hét lớn một tiếng đem Dương Tiểu Thiên từ bể dục bên trong giải thoát đi ra, đi dưới thân người nhìn lại, trong miệng kinh hãi nói: Sư nương, tại sao là ngươi? Dương Tiểu Thiên trăm triệu thật không ngờ chính bản thân dưới thân nữ tử lại là ung dung cao nhã trưởng môn phu nhân, bản thân sư nương, tương lai nhạc mẫu Phương Ngọc Tuệ. Thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên tại ôm lấy Phương Ngọc Tuệ thời điểm, vừa mới bắt đầu coi như là thanh tỉnh, thế nhưng nghe thấy được Phương Ngọc Tuệ trên người tán phát ra hương vị về sau, Dương Tiểu Thiên đột nhiên cảm giác trong đầu một bất tỉnh, một đoàn cường đại hỏa diễm nhanh chóng ở trong người thiêu đốt, để cho hắn nhanh chóng quên mất tất cả, bởi vì dưới thân thể là cỡ nào mỹ diệu, để cho hắn không khống chế được chính bản thân. Phương Ngọc Tuệ nói với Dương Tiểu Thiên: Thiên Nhi, nhanh lên một chút buông ra sư nương. Thì ra lúc đầu nàng vài lần muốn đẩy ra Dương Tiểu Thiên, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên cánh tay lực lượng thực sự quá lớn, nàng đẩy bất động mảy may, sau cùng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dùng sư nương chính là thân phận đến mệnh lệnh Dương Tiểu Thiên buông nàng ra, bởi vì Dương thiếu gia lăng cánh tay ôm nàng đồng thời, phảng phất mang theo một loại ma lực không ngừng câu ra trong cơ thể nàng áp chế tình cảm, làm cho nàng từ từ cầm giữ không được chính bản thân, nàng thật sợ sẽ không đẩy ra Dương Tiểu Thiên, một mới vừa sẽ lại xảy ra chuyện gì đến. Đây là Dương Tiểu Thiên cặp kia tu, sửa, đại pháp trô đáng sợ, tu luyện về sau, đối phó nữ tử, chỉ cần vuốt ve đến cô gái thân thể, nữ tử sẽ có loại khát vọng cảm giác, theo tu luyện gia tăng, nơi này lực lượng sẽ lại càng ngày càng lớn mạnh, chỉ cần vừa tiếp xúc nữ tử sẽ có loại ăn xuân dược bình thường vậy cảm giác, điểm này, Dương Tiểu Thiên đã tại bản thân hai cái tiểu thê trên người có phát hiện. Trong lòng ôm Phương Ngọc Tuệ mỹ diệu thân thể, Dương Tiểu Thiên thật là luyến tiếc buông ra, vốn ngày hôm qua tại ôm bà cùng di nương để cho hắn sinh ra xung động, nhưng không có thế tục trói buộc cảm giác sau đó, Dương Tiểu Thiên liền dự định ngày sau nhất định phải đạt được bà di nương cùng xinh đẹp sư nương, hiện tại sư nương đang ở bản thân dưới thân, Dương Tiểu Thiên đầu này thức tỉnh sắc ma chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này, hơn nữa vốn hắn cũng cảm giác trong cơ thể thiêu đốt hỏa diễm nhanh để cho hắn không chịu nổi, vì vậy trong miệng kiên quyết nói: ta không tha. Nói xong đồng thời, hai mắt không ngừng tại Phương Ngọc Tuệ trên người chạy. Phương Ngọc Tuệ cho Dương Tiểu Thiên này có chứa như thực chất vô cùng xâm lược tính chất ánh mắt thấy được vô cùng không được tự nhiên, tâm hồn thiếu nữ sợ hãi hơn cạnh lại có chút mừng rỡ, trong lòng không khỏi thầm hận chính bản thân, tại tình huống như vậy chính bản thân cạnh nhiên hưng phấn, chậm rãi bình phục một cái tâm tình, nghĩ thầm vì sao Dương Tiểu Thiên không buông ra chính bản thân đâu nè. Vì vậy trong miệng hỏi: vì sao ngươi không buông ta ra đâu nè? Dương Tiểu Thiên đã quyết định phải muốn lấy được Phương Ngọc Tuệ, lập tức mãn bất tại hồ nói: ta chính là không tha, bởi vì ta phải muốn lấy được ngươi. Lời còn chưa dứt đang ở trên mặt Phương Ngọc Tuệ loạn hôn, hai con kiên cường hữu lực tay một con nắm Phương Ngọc Tuệ mềm mại thủy thắt lưng, tay kia tại nàng màu mỡ rất tròn mềm mại cặp mông, qua lại mà vớt ve. Chương 35, mở rộng cửa lòng. Phương Ngọc Tuệ thủ thân như ngọc, kia dung được phải đồ đệ của mình con rể tương lai Dương Tiểu Thiên tại chính bản thân băng thanh ngọc khiết trên người làm sàng làm bậy, lúc trước Dương Tiểu Thiên ôm lấy nàng thời điểm, nàng đã hai tay dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng Dương Tiểu Thiên anh vị như núi mặc nàng làm sao đẩy đều khó khăn rời vạn phần. Hiện tại, theo Dương Tiểu Thiên tại trên mặt mình lung tung hôn, hai tay tại thân thể mình các bộ vị vớt ve, đồng thời cặp kia tay như là mang theo thôi tình ma lực đồng dạng, từ từ bắt đầu xúc động giấu ở trong lòng nàng thật lâu trống rỗng tịch mịch. Dương Tiểu Thiên song tu đại pháp, đã theo Dương Tiểu Thiên nội lực tăng cường mà không ngừng cường đại lên, Dương Tiểu Thiên sở dĩ muốn như vậy đối với Phương Ngọc Tuệ áp đặt cứng rắn đến, không phải nói hắn lá gan lớn bực nào, hơn nữa hắn phát hiện hai tay của mình đang vuốt ve nữ nhân thời điểm sẽ lại mang theo thôi tình ma lực, hắn tin tưởng, chỉ cần đem Phương Ngọc Tuệ chinh phục, Phương Ngọc Tuệ tâm nhất định là của mình, cho nên hắn mới to gan như vậy, trực tiếp hạ thủ. Vuốt ve mang cho Phương Ngọc Tuệ, là không gì sánh được tuyệt luân khoái cảm. Phương Ngọc Tuệ cảm giác được toàn thân mình mềm yếu, xuân tâm nộn nhạo, nguyên bản một viên trống rông thật lâu tâm tính thiện lương như cho trước mắt một cái hôn một đôi tay lấp đầy. Phương Ngọc Tuệ vậy muốn, phải, đẩy ra Dương Tiểu Thiên động tác, tại Dương Tiểu Thiên trong mắt biến thành muốn cự còn nên, trong lòng càng thêm tình dục, lập tức khiến cho Dương Tiểu Thiên phản ứng càng thêm cường liệt, vào hết tay lộ vẻ Phương Ngọc Tuệ trơn tuột như nước da thịt, làm hắn yêu thích không buông tay, Phương Ngọc Tuệ mạn rượu đường con vội va hướng với mình. Tình dục chi hỏa tại hai tay không ngừng chạy dưới không ngừng dần dần thêm, Dương Tiểu Thiên nghĩ đến người mỹ phụ. Trước mắt L. À thương ngày ung dung cao quý sư nương đồng thời gian tới còn là của mình nhạc mẫu thì, Dương Tiểu Thiên nội tâm càng thêm cảm thấy kích thích. Dương Tiểu Thiên hôn, Dương Tiểu Thiên vuốt ve, từ từ đều ở đây hướng dẫn lấy sư nương nhạc mẫu tương lai Phương Ngọc Tuệ lâu thâm sâu đáy lòng tình cảm. Phương Ngọc Tuệ đã không lại như lúc trước mãnh liệt như vậy phản kháng, trái lại đã có một tia nên hợp mùi vị ở bên trong, thân thể bị Dương Tiểu Thiên ôm thật chặt, quanh thân bị Dương Tiểu Thiên ma thủ vuốt ve, Phương Ngọc Tuệ chỉ có thể bản năng thở dốc nói Thiên Nhi. Không được. Hừ. Không được. Phương Ngọc Tuệ không tiếng động thở dốc, nghe vào Dương Tiểu Thiên trong tai, càng thêm kích thích Dương Tiểu Thiên, hai tay của hắn không ngừng du tẩu, một lần lại một lần, mà Phương Ngọc Tuệ đã ở Dương Tiểu Thiên bàn tay to chạy dưới, thanh âm bởi phản kháng biến thành phối hợp rên rỉ, lúc này Phương Ngọc Tuệ đã không phải là muốn cự tuyệt Dương Tiểu Thiên, thế nhưng lại không biết thế nào đi nên hợp Dương Tiểu Thiên, rất sợ một nên hợp, Dương Tiểu Thiên sẽ lại cảm giác mình dâm đãng. Vì vậy nàng căng thẳng tại Dương Tiểu Thiên trong ngực dãy rủa, thân thể mềm mại một trận và mèo, trái lại xoa được phải Dương Tiểu Thiên dục hỏa càng tăng lên. Dương Tiểu Thiên kinh nghiệm tuy rằng không phải là rất nhiều, thế nhưng hắn lúc này cũng vậy cảm giác được Phương Ngọc Tuệ thân thể khắp nơi nóng lên, toàn thân dần dần cứng, biết nàng đã ăn vào ngon ngọt, vì vậy nhu tình muôn vàn mà nói sư nương, ta muốn ngươi trở thành nữ nhân của ta. A. Nghe được Dương Tiểu Thiên nói, Phương Ngọc Tuệ trong miệng cả kinh. Nhìn thấy Phương Ngọc Tuệ nhỏ hé miệng, Dương Tiểu Thiên thích hợp nắm chặt cơ hội, lập tức dùng đôi môi hôn lên Phương Ngọc Tuệ cặp môi thơm, đôi môi đụng chạm trong nháy mắt đó. Dương Tiểu Thiên nhưng cảm giác Phương Ngọc Tuệ môi thơm đã nóng rực, Phương Ngọc Tuệ trước hết chỉ là hơi né tránh Dương Tiểu Thiên đôi môi, thế nhưng Dương Tiểu Thiên đôi môi như là mang theo ma lực đồng dạng, đem nàng hết thể chống lại toàn bộ hôn đi rồi, Phương Ngọc Tuệ thoang cái liền cùng Dương Cảnh Thiên nhiệt. Liệt mà hôn môi dậy rồi, hơn nữa đem Dương Tiểu Thiên vói vào chính bản thân trong miệng đầu lưỡi lại hút lại mút mà, như ăn kẹo vậy càng ăn càng ngọt. Theo hai người hôn sâu, Phương Ngọc Tuệ đã kích động đem ngọc thủ leo lên Dương Tiểu Thiên eo hổ. Sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên ôm quá chặt chẽ, nàng đã bắt đầu vong tình hẳn lên, như vậy ôm, khiến cho hai người phía dưới ma sát nhanh hơn. Nhìn thấy Phương Ngọc Tuệ bắt đầu chủ động tới, Dương Tiểu Thiên biết tất cả đã không còn vấn đề, hắn dùng mồm mép lấy Phương Ngọc Tuệ mặt, môi, cổ, chậm rãi rời xuống, đồng thời tự mình cũng vậy chậm rãi rời xuống động, dùng phối hợp cởi Phương Ngọc Tuệ quần áo. Thiên Nhi, đừng ở chỗ này, ôm ta trở về phòng, được không? Phương Ngọc Tuệ rốt cục buông tha hết thể rụt rè. Không nhịn được mắc cỡ đỏ mặt nói, nếu hết thảy đều không thể tránh né, vì sao không để cho mình quá càng vui vẻ hơn cùng hạnh phúc một phần, nhân sinh, vứt bỏ hết thảy thế tục kết thúc, kỳ thực có thể sống được phải rất nhẹ nhàng. Đương nhiên được. Dương Tiểu Thiên hơi một cái, đứng dậy ôm lấy Phương Ngọc Tuệ thân thể mềm mại, thi triển khinh công, trong nháy mắt liền đi tới Phương Ngọc Tuệ căn phòng, vào nhà về sau, Dương Tiểu Thiên ôm Phương Ngọc Tuệ chậm rãi hướng giường đi đến, nhẹ nhàng mà đem nàng bỏ vào thêu hoa đoạn mặt trên đệm. Dương Tiểu Thiên chậm rãi vạch trần Phương Ngọc Tuệ trên người tầng kia bộ như cánh ve tràn đầy xa. Rốt cục, Phương Ngọc Tuệ trần như nhộng xuất hiện ở Dương Tiểu Thiên trước mắt, nàng da rẻ bạch nhỏ non mềm, tại ánh sáng đến chiếu xuống, rạng rỡ sinh huy, lồi lõm phân minh, không ngừng mà tản ra phụ nhân thành thục mê người hương thơm, khiến người mất hồn mất vía hồn phi phách tán. Giờ này khắc này, Phương Ngọc Tuệ ngước bởi vì tình dục nhộn nhạo mà bay hà phun màu khuôn mặt xinh đẹp, nâng lên mắt hạnh, phát ra nước gợn nhộn nhạo, nhiếp tâm câu phách quang đến. Cánh mũi xinh xắn linh long, hơi hít hít, một màn kia môi anh đảo tựa như mê người cây vải vậy, khiến người muốn đi cắn một cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nụ cười dâm đãng lãng thở gấp, hai hàng trắng non nhỏ răng, giống quá bờ biển ngọc bối, hai quả mượt mà má lún đồng tiền tựa như nho nhỏ thủy đê. M, phóng đãng bơi mê người làn thu thủy, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể hương thơm nhẹ nhẹ từng sợi mà bay vào Dương Tiểu Thiên lỗ mũi. A ân. Phương Ngọc Tuệ nằm ở trên giường nhắm lại mị mâu, thân thể mềm mại co ro. Dùng mơ mơ màng màng giọng mũi khẽ ngâm. Sư nương mở mắt, như vậy mới có thể hưởng thụ hạnh phúc. Dương Tiểu Thiên muốn triệt triệt để chinh phục Phương Ngọc Tuệ, vì vậy ôn nhu nói. Dương Tiểu Thiên nói, như là một loại mệnh lệnh, Phương Ngọc Tuệ ngượng ngùng trả lời một câu, mặt ngầm xuân, thân thể mềm mại hơi phát run, e lệ tình cảm biểu lộ không bỏ sót, bốn mắt tương hiện chuyển xuân tình cùng dục hỏa, hai cái bị dục hỏa thiêu đốt người, đều không thể ủng hộ, trở ôm nhau, hôn cùng một chỗ. Dương Tiểu Thiên nhìn cùng nghe. Tiếp theo liền không kìm hãm được nào tới, Dương Tiểu Thiên cúi người nhẹ hôn nhẹ Phương Ngọc Tuệ, một đường bởi hai vú, rốn, bụng dưới, tiếp theo đi tới nàng giữa hang cái kia thần bí giao nhau chỗ, sẽ lại đem Phương Ngọc Tuệ kẹp chặt hai chân mở ra, màu hồng u kính đã có sam sam dòng nước, mà thâm sâu đóng cửa cung tản mát ra một cổ nhiệt khí. Dương Tiểu Thiên nhịn không được sẽ lại đem miệng sẽ tới, Phương Ngọc Tuệ bất an dãy rủa thân thể, trong miệng phát sinh tiêu hồn rên rỉ a a. Dương Tiểu Thiên ngón tay mở rộng cửa phi. Tỉ mỉ thưởng thức trước mắt nhân thế gian này đẹp nhất hình ảnh, đó là sư nương Phương Ngọc Tuệ rất mềm mại rất chỗ thân bí, hắn lẻ lưỡi nhẹ nhàng chậm rãi qua lại liếm. A. Đột nhiên Phương Ngọc Tuệ thất thanh kêu lên, cặp mông nhấc lên lên kịch liệt dãy rủa, hai nhánh chân tuột bắp đùi kẹp chặt Dương Tiểu Thiên cổ. Dương Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, Phương Ngọc Tuệ khẽ nhếch đôi môi, lỗ mũi một cái hợp lại kịch liệt thở hổn hển, trắng miệng hai vú cũng vậy theo phập phồng lồng ngực run run, hình thành một sóng 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 chiều. Dương Tiểu Thiên ở trong lòng tán thán một tiếng, sư nương Phương Ngọc Tuệ da rẻ là như vậy lóng lánh trong sáng, đường cong là hoàn mỹ như vậy, toàn thân cao thấp không có chút nào nhiều hơn tới mỡ. Dương Tiểu Thiên thuận thế đem Phương Ngọc Tuệ hai cái bắp đùi tách ra đẩy hướng trước ngực của nàng, hiện tại mỹ phụ nhân trên người bí ẩn nhất chỗ hoàn toàn bại lộ tại trước mắt của mình. Phương Ngọc Tuệ tâm linh thần hội kéo lại hai chân của mình, mông đít hoàn toàn mang cách giường chiếu, oanh oanh bích cây cỏ tại Dương Tiểu Thiên hô hấp dưới hơi phiêu diêu, thần bí cánh cửa phi lại vẫn đang được đóng chặt, chỉ hiện ra một đạo thấm đầy lóng lánh giọt sương hồng tuyến. Phương Ngọc Tuệ tại Dương Tiểu Thiên dưới ánh mắt lộ ra đặc biệt e thẹn thiên nhi. "Ân, không muốn, đừng sao? Cái dạng này, người ta thẹn thùng chết mất." Dương Tiểu Thiên tà cười nhích người, sẽ lại đem sư nương Phương Ngọc Tuệ hai cái bắp đùi ôm ở khuỷu tay. Người đặt ở Phương Ngọc Tuệ trước ngực, nàng này thẳng rất đâm cứng rắn vô cùng tiểu huynh đệ tha tại sư nương Phương Ngọc Tuệ mềm mại nhạy cảm cánh hoa phía trên, nhẹ nhàng qua lại trên dưới ma sát, trong miệng một bên hôn Phương Ngọc Tuệ hương non mềm cái miệng nhỏ nhắn, một bên xấu xa hỏi sư nương, vui mừng như vậy phải không? Phương Ngọc Tuệ bị bản thân đồ nhi Dương Tiểu Thiên khiêu khích được phải tinh mâu mê ly, thở hổn hển nói a đương nhiên. Đương nhiên thích. Sư nương thật là khổ sở a. Nhìn thấy sư nương khó chịu dáng dấp, Dương Tiểu Thiên cũng chịu không nổi nữa. Trực tiếp sẽ lại đem bản thân cực đại tiến vào sư nương chính là đào nguyên, trong lúc nhất thời, chiến tranh hoàn toàn bạo phát, một là tuổi còn trẻ lực tráng người mang tuyệt thế võ công Dương Tiểu Thiên, một là áp chế hỏa diễm thật lâu tiểu diễm sư nương, hai người chiến tranh, như kiền tài gặp phải lửa cháy bừng bừng, một thể không thể vãn hồi. Phương Ngọc Tuệ hai nhánh phấn cánh tay, như xả vậy chăm chú quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên trên hông, mặt ửng đỏ, tiểu xấu hổ như cái thiếu nữ, loại này xinh đẹp tiểu thái, thấy được Dương Tiểu Thiên hồn bay trên trời ra ngoài. Như tại trong mây bồng bềnh vậy thoải mái. Phương Ngọc Tuệ thân thể mềm mại dãy rủa, phát run lấy, đây là nàng suốt đời chưa hề hưởng thụ qua khoái cảm, quá thoải mái, quá sướng khoái. Thẳng đến Phương Ngọc Tuệ hoàn toàn tan vỡ, thân thể mềm mại không ngừng mà co quắp, miệng anh đào nhỏ ngọc răng run không dứt, sau đó toàn thân liệt ở trên giường chết mất, đó là một loại nàng chưa bao giờ có cảm thụ, hình như linh hồn nhỏ bé dần dần lên không, lại tăng khoảng không, phiêu nhiên nhưng mà, đi lên trên, đi lên trên. Không có tới hạn, càng không có kết thúc. Tựa như sinh mạng lữ trình vô hạn kéo dài đồng dạng. Cả đêm cuồng hoan, tại Dương Tiểu Thiên dự liệu dưới, sư nương Phương Ngọc Tuệ bị chính bản thân hoàn toàn chinh phục, sau đó vài ngày, Dương Tiểu Thiên quả thực chính là quá thần tiên vậy thời kỳ, hàng đêm cùng hai cái kiểu thê vui thích về sau, chạy nữa đến sư nương chính là gian phòng tìm vui mừng. Phương Ngọc Tuệ thấy Dương Tiểu Thiên động tác chỉ có mấy cái như vậy, cư nhiên tự mình dạy Dương Tiểu Thiên càng nhiều hơn khuê phòng chi tư, để cho Dương Tiểu Thiên hưởng thụ bất tận, mà ban. Ngày Dương Tiểu Thiên từ khi chinh phục sư nương Phương Ngọc Tuệ về sau, ma thủ bắt đầu dội hướng mình bà Phượng Tư Linh cùng dì Tư Trương dì Giai, mặc dù không có cái gì thực chất tính chất tiến triển, bất quá ăn xô sảng và vân vân, vẫn phải có, hằng ngày khiến cho Phượng Tư Linh cùng Trương dì Giai sinh ra một loại xung động cảm giác. Lại là một buổi tối, Dương Tiểu Thiên để cho mình hai cái tiểu thê liễu như tiên cùng hoa linh dung tại vui thích bên trong choáng váng ngủ mất về sau, lại tới đến sư nương Phương Ngọc Tuệ căn phòng, mỗi một lần. Hai người giao cấu hoàn hảo đều có thể đạt được mây mưa đỉnh phong. Phương Ngọc Tuệ là như vậy phong tình vạn chủng, thiên tiểu bá mị tuyệt sắc vưu vật, mỗi lần cũng có thể làm cho Dương Tiểu Thiên cúc cung tận túy mà anh dũng gõ quan, trực đảo hoàng long. Hơn nữa Phương Ngọc Tuệ cũng vậy rên rỉ nỉ non huyền chuyển, nhịn đau nên hợp, huyền chuyển hầu hạ, tiến vào quên thế giới của ta. Rốt cục, một cuộc chiến tranh lại tiếp cận cuối, tại Phương Ngọc Tuệ cao giọng thở gấp bên trong, Dương Tiểu Thiên phóng xuất ra vô số sinh mệnh tinh hoa, Phương Ngọc Tuệ thẹn thù. NG ôm Dương Tiểu Thiên, cái này sẽ lại đem làm bạn nàng cả đời tiểu nam nhân, cái này làm cho nàng liền triệt để mở rộng cửa lòng tiểu nam nhân, rơi vào ngọt ngào mộng đẹp. Mấy ngày liên tục cuồng hoan, Dương Tiểu Thiên dần dần nắm giữ trong cơ thể mình cặp kia tu, sửa, võ công bí mật, đồng thời đã bắt đầu vận dụng tự nhiên, điều này làm cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy hết sức vui vẻ, thấy xinh đẹp sư nương tại ngực mình đi vào giấc ngủ, Dương Tiểu Thiên cũng vậy nhắm hai mắt lại, tiến nhập mơ ngộng. Ngày thứ hai, sư tỷ Tần Tâm Nhi trở lại rồi. Tiếp theo buổi chiều, sư phụ Liêu Dân Khải cũng vậy trở về, Dương Tiểu Thiên âm thầm tiêu khổ, sư phó trở về, đại biểu cho buổi tối không có khả năng cùng sư nương hoàn hảo, bất quá lần này sư phụ Liêu Dân Khải trở về, Dương Tiểu Thiên lại phát hiện sư phụ Liêu Dân Khải cùng trước kia bất đồng. Chương 36, thật giả sư phụ. Trước kia sư phụ Liêu Dân Khải hai mắt đều là ảm đạm không ánh sáng, thế nhưng Dương Tiểu Thiên phát hiện, lần này sư phụ Liêu Dân Khải hai mắt tràn đầy tinh thần, này rõ ràng cho thấy có rất cao võ công tu vi. Đặc biệt Liêu Dân Khải sau khi trở về, thấy Hoa Linh Dung cùng Trương Di Giai đã ở, này không tự chủ lưu lộ ra ngoài vẻ kinh ngạc, tuy rằng trốn khỏi ánh mắt của mọi người, thế nhưng bị Dương Tiểu Thiên từng cái nhìn ở trong mắt, Dương Tiểu Thiên tâm trạng kỳ quái sư phó biến hóa, bất quá cũng không có lên tiếng. Trượng phu Liễu Dân Khải trở về, để cho Phương Ngọc Tuệ nội tâm bao nhiêu có chút xấu hổ vô cùng, thân là phái Thiên Sơn trưởng môn phu nhân, cư nhiên làm ra cùng đồ đệ giảng hòa việc, làm cho nàng đang đối mặt phu quân thời điểm, bao nhiêu có chút xấu hổ, nghĩ trước đây, nàng cũng là một cái trinh tiết phụ nhân, thì cho là phu quân mấy năm không có chạm chính bản thân vẫn như cũ thủ thân như ngọc, về sau hết lần này tới lần khác bị đồ đệ của mình cướp đi thuần khiết, còn ở trên. Nay mặt càng lún càng sâu, gọi nàng không cách nào tự kiềm chế, đồ đệ này càng là chính bản thân con rể tương lai, mỗi lần nghĩ vậy tầng quan hệ, Phương Ngọc Tuệ tại xấu hổ đồng thời, nội tâm lại có một loại không rõ kích thích. Đang dùng hoàn thiện về sau, tất cả mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi, rất thấp thỏm bất an hẳn là Dương Tiểu Thiên cùng Phương Ngọc Tuệ sao, Dương Tiểu Thiên đã coi sư nương Phương Ngọc Tuệ là vì nữ nhân của mình, nữ nhân của mình đương nhiên không thể để cho người khác hích, hiện tại sư phụ trở lại rồi, phu thê giữa đó bình thường khuê phòng chi nhạc phòng trừng sẽ phát sinh, nghĩ vậy một chút điểm, khiến cho Dương Tiểu Thiên phát điên, liên tục giết sư phó tâm đều có. Mà Phương Ngọc Tuệ đâu nè, phu quân Liễu Dân Khải trở về, đổi nổi lên nàng một tia lương tâm bất an, tại cùng Dương Tiểu Thiên giảng hòa về sau, chính nàng cũng vậy coi Dương Tiểu Thiên là vì sau này mình nam nhân duy nhất, tới cùng phu quân có thể hay không hướng trước đây, hay còn là cùng chí. Nhờ bản thân chia phòng mà ngủ lâu nè. Bây giờ Phương Ngọc Tuệ, đang ngồi ở bản thân bên giường thấp thỏm bất an hồ loạn tưởng, bốn phía lộ ra các vị an tĩnh, đột nhiên, một trận loạt tiếng bước chân truyền đến, để cho Phương Ngọc Tuệ tâm hồn thiếu nữ loạn nhảy dựng lên, chẳng lẽ là phu quân tới sao? Cửa được mở ra, chỉ thấy Liêu Dân Khải bưng một cái chén trà tiến đến, vừa tiến đến liền nói phu nhân, đây là ta từ bên ngoài chuyên mang cho tuyết liên hoa của ngươi, ngươi thưởng thức một chút đi. Phu quân Liêu Dân Khải đột nhiên quan tâm, để cho Phương Ngọc Tuệ nội tâm là một hồi cảm động, đã lâu cũng không có đã bị qua phu quân quan tâm như vậy, đồng thời nội tâm càng thêm cảm thấy xin lỗi phu quân đến, nàng chậm rãi từ bên giường đứng lên, đi tới Liêu Dân Khải bên người, tiếp nhận Liêu Dân Khải chén trà trong tay cảm ơn phu quân quan tâm. Phu nhân uống trước sao? Liêu Dân Khải thẳng tắp nhìn trước mắt mỹ tiểu thê, hai mắt phát sinh một tia hỏa quang. Phương Ngọc Tuệ không nghi ngờ nó sẽ lại đem trong chén trà mặt thủy vừa quát cạn sạch, thấy Phương Ngọc Tuệ sẽ lại đem trong chén trà mặt nước uống tận, Liêu Dân Khải hai mắt đột nhiên dần hiện ra một tia tà ác khí tức đi ra, đương nhiên, Phương Ngọc Tuệ đang uống lấy trong chén trà mặt thủy, đương nhiên là không nhìn thấy. Nhìn thấy Phương Ngọc Tuệ sẽ lại đem cái chén nước uống cạn, Liêu Dân Khải nói phu nhân, đêm đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi đi. Nghe được phu quân Liêu Dân Khải nói, Phương Ngọc Tuệ tâm hồn thiếu nữ một trận kinh ngạc, vì sao phu quân sẽ biết, nói như vậy đâu nè, trước đây chính bản thân yêu cầu hắn đều ghét bỏ, vì sao lần này trở về, muốn rồi đâu nè. Liêu Dân Khải nhìn thấy Phương Ngọc Tuệ vẻ mặt kinh ngạc hỏi phu nhân, ngươi làm sao vậy? Không có, không có gì. Phương Ngọc Tuệ liền vội vàng nói, tâm hồn thiếu nữ lại loạn, mình đã cùng đồ đệ Dương Tiểu Thiên đã có quan hệ, hiện tại phu quân lại phải chính bản thân, muốn chính bản thân như thế nào cho phải a? Tại bối rối trong, Phương Ngọc Tuệ không tự chủ lui về phía sau hai bước, đột nhiên Phương Ngọc Tuệ cảm giác mình thân thể lại một chút không khỏe, toàn thân có dũng khí khô nóng dâng lên, hai mắt bắt đầu trở nên có tia mơ hồ. Liêu Dân Khải nhìn thấy Phương Ngọc Tuệ biến hóa, đột nhiên tà khí chính là lớn bật cười, tiếng cười kia để cho còn vẫn duy trì vẻ thanh tỉnh Phương Ngọc Tuệ xúc động đặc biệt xa lạ, mơ mơ màng màng mà thấy phu quân Liêu Dân Khải đang mê đắm mà nhìn tự mình, lập tức thất kinh hỏi phu quân ngươi muốn làm gì. Nói xong lại nhìn một chút Liêu Dân Khải, luôn cảm giác có chút không đúng chỗ nói ngươi không phải là phu quân, ngươi rốt cuộc là người nào. Liêu Dân Khải tà cười nhìn Phương Ngọc Tuệ, trong lòng hắn có cây đuốc tại đốt, đó là nội tâm tình dục chi hỏa. Phương Ngọc Tuệ dáng người hiểu điệu, dòng phu tuyết trắng chân tuột, tuyệt đối một cái tốt nhất mặt hàng, chơi lên khẳng định không gì sánh được sảng khoái, hắn cuộc đời rất thích chơi chính là loại này trinh tiết phụ nhân, càng nghĩ càng hưng phấn. Trong lòng tình dục đã chiến thắng lý trí khiến cho hắn quên ở bên cạnh hắc cám chỗ, có cặp mắt đang xem lấy hắn. Liêu Dân Khải cười ha ha một tiếng nói tốt thông tuệ mỹ nhân, không hổ là Liêu Dân Khải phu nhân, cư nhiên nhanh như vậy liền khám phá lao phu. Nói xong đi trên mặt lướt qua một cái hiện ra nguyên hình. Cư nhiên thay đổi một người. Phương Ngọc Tuệ mạnh định trụ trên người mình biến hóa, thấy rõ người tới về sau, giọng nói kinh hãi mà nói ngươi. Ngươi là Đông Phương Kiếm. Lúc này Phương Ngọc Tuệ trong lòng vừa sợ vừa vội, nàng vừa mới tại lúc nói xong, kiểm tra một chút thân thể, tự mình võ công không biết vì sao cấm chế trụ, toàn thân lại không có khí lực, trên người càng là muốn thiêu đốt đồng dạng, tuyệt vọng nàng, lúc này một lòng thất vọng đến cực điểm. Thiên Nhi a Thiên Nhi, ngươi đang ở đâu? Mau tới mau cứu một cái sư nương sao, đối mặt với Đông Phương kiếm này tà ác tiếng cười, Phương Ngọc Tuệ tâm hồn thiếu nữ hình như vỡ ra dường như, một hơi thở nhắc tới yết hầu phía trên, lúc này nàng ở bên trong tâm hồ hoán không phải là của mình phu quân Liễu Dân Khải, mà là của mình tình lang đồ đệ con rể Dương Tiểu Thiên. Đông Phương kiếm tà khí chính là cười, thấy Phương Ngọc Tuệ biến hóa, biết mình dưới xuân dược nổi lên biến hóa, vì vậy cười nói tiểu mỹ nhân, ta đối với nghe lời nữ nhân từ trước đến nay là rất sủng ái, có thể mọi cách ôn nhu. Giọng nói biến đổi nói thế nhưng đối với không nghe lời nữ tử ta nhất định muốn các nàng nhận hết thống khổ. Mỹ nhân ngươi như vậy thông minh, ngươi cần phải biết rằng chọn loại nào sao. Chậm rãi tới gần, sắc sắc mà nhìn Phương Ngọc Tuệ này no đủ hai vú. Theo Đông Phương kiếm tới gần, Phương Ngọc Tuệ chật vật đi lui về phía sau mấy bước, lúc này dược lực đã bày kín toàn thân. Phương Ngọc Tuệ đã biết lúc trước này trong chén trà mặt thủy có vấn đề, nếu không mình cũng sẽ không khó khăn như vậy chịu, thế nhưng là lại khiến cho không ra khí lực đi ra. Trong lòng chỉ là tại vô lực gieo họ, cầu xin Dương Tiểu Thiên nhanh một chút xuất hiện, nàng dùng sau cùng một tia lý trí nói ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Vì sao ngươi muốn dịch dung thành ta phu quân hình dạng? Ta phu quân đâu nè? Ngươi tới cùng có mục đích gì? Ha ha, ngươi thật tốt phu quân đã bị ta nhốt lại, ai bảo hắn không biết phân biệt, không chịu giao ra tu, sửa, sinh tâm kinh cho nên ta mới dịch dung đến Thiên Sơn, tốt tìm kiếm tu, sửa, sinh tâm kinh ha ha, tùy tiện tốt nhất ngươi mỹ nhân này à. Đông Phương kiếm tà khí chính là cười, hắn biết Phương Ngọc Tuệ đã không khống chế được dược lực, cho nên mới nói ra phiên thoại đến, đồng thời tiến lên hai bước đem Phương Ngọc Tuệ áp trên mặt đất. Phương Ngọc Tuệ ngoài mềm trong cứng, dùng hết lực khí toàn thân muốn đẩy ra Đông Phương kiếm, thế nhưng Đông Phương kiếm thân hình cao to như một ngọn núi lớn gắt gao đè ép nàng, căn bản là đẩy không ra. Đông Phương kiếm nhìn dưới thân Phương Ngọc Tuệ muốn khóc vô lực, trong lòng phát lên một loại vui sướng cảm, tà khí chính là nói nhìn ngươi làm sao tránh được lao phu ngũ chỉ sơn. Nói xong tay phải thô bạo mà xé mở Phương Ngọc Tuệ màu đỏ la y, lộ ra bên trong màu hồng nội y, bộ ngực nụ hoa xuyên thấu qua hơi mỏng nội y hoàn toàn cho thấy. Đông Phương kiếm hai mắt để đó ánh sáng màu nói lớn mà cao thẳng, quả nhiên là lương vật ta. Dứt lời miệng mình vội vã hôn lên. Đột nhiên hắn a một tiếng, lỗ thai máu tươi chảy ròng, thì ra lúc đầu Phương Ngọc Tuệ dùng miệng cắn Đông Phương kiếm. Đông Phương kiếm lỗ thai thụ thương, trong lòng hận vô cùng, không còn có thương hoa tiếc ngọc ý. Hai tay dùng sức đánh Phương Ngọc Tuệ hai ký bạc hai, nói tiện nhân, không biết tốt xấu, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Đông Phương kiếm hạ thủ rất nặng, Phương Ngọc Tuệ khỏe miệng đã tràn ra hừng máu. Phương Ngọc Tuệ giọng căm hận nói ta thuần khiết chi thân thể há có thể cho ngươi ô nhục, thua thiệt ngươi hay còn là Đông Phương gia tộc gia chủ, trên giang hồ nổi danh đại hiệp, cư nhiên làm ra như vậy vô sỉ việc. Nói xong, dự định cắn lưỡi tự sát, nhưng Đông Phương kiếm mắt cấp bách nhanh tay mình điểm Phương Ngọc Tuệ ma huyệt nói muốn chết, không có khả năng. Ta muốn cho ngươi nhận hết ô nhục, lại giao ra tu, sửa, sinh tâm kinh chết lại. Nói xong miệng hôn hướng Phương Ngọc Tuệ cổ trắng, tay phải kéo ra áo lót của nàng. Phương Ngọc Tuệ muốn chết không có khả năng, nghĩ thầm trời ạ, lẽ nào ta Phương Ngọc Tuệ băng thanh ngọc khiết thân thể liền muốn phải xấu ở trên người ác man này trên tay sao? Thiên nhi ngươi đang ở đâu? Nhanh tới cứu ta a! Trong mắt chảy xuống khuất nhục nước mắt. Trong bóng đêm Dương Tiểu Thiên thật sự là không chịu nổi, hét lớn một tiếng. Vận khí toàn thân nội khí liền hướng Đông Phương kiếm đánh tới, bởi Đông Phương kiếm đang bận đối phó dưới thân Phương Ngọc Tuệ, căn bản cũng không có phản ứng kịp, khi làm quay đầu nghe tiếng quát, Dương Tiểu Thiên trưởng đã đánh vào Đông Phương kiếm sau lưng phía trên, Đông Phương kiếm thê thảm gọi một tiếng, miệng phun máu tươi chết mất đi qua. Nếu như đổi thành bình thường, Dương Tiểu Thiên căn bản là không phải là đối thủ của Đông Phương kiếm, phải biết rằng Đông Phương kiếm thế nhưng là trên giang hồ số một số hai hảo thủ, tuy rằng Dương Tiểu Thiên nội công thâm hậu, thế nhưng võ công chiêu thức chỉ có thể tính bình thường, thật muốn đối địch, Dương Tiểu Thiên phòng trứng khô. NG phải là đối thủ, chỉ là Đông Phương kiếm sắc dục công tâm, căn bản cũng không có nghĩ đến Dương Tiểu Thiên gặp phải, cho nên mới đã bị Dương Tiểu Thiên toàn lực một kích. Dương Tiểu Thiên một kích này nhưng coi như là vận khởi toàn bộ nội lực, cho nên Đông Phương kiếm còn không có làm ra phản ứng, cũng đã chết ở Dương Tiểu Thiên dưới trường đến. Vì sao Dương Tiểu Thiên sẽ lại xuất hiện ở nơi này đâu nè? Thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên từ sư phụ trở lại một cái về sau, liền phát giác sư phụ lại một chút không thích hợp, dùng xong bữa tối về sau, cho bà cùng dì Tư thỉnh an về sau, trở về đến phòng ngủ nghỉ ngơi, liên tục vài đêm chinh chiến, hai cái tiểu thê đã chịu không nổi Dương Tiểu Thiên thương yêu, không thể làm gì khác hơn là thật sớm đi vào giấc ngủ đến né qua Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên cũng vậy tiếp tiểu thê, cho nên cũng không có đánh thức hai vị tiểu thê, bởi vì hắn trong lòng nhớ mong lấy sư nương. Từ khi chinh phục sư nương Phương Ngọc Tuệ về sau, hắn liền coi Phương Ngọc Tuệ là thành thê tử của chính mình, hiện tại sư phụ trở lại rồi, nghĩ đến hai người bọn họ phu thê khẳng định có khuê.